Chương 240, Lương Thần mỹ cảnh chi hữu chư thiết kỵ trăng sáng treo cao, tinh quang thiểm diệu chiếu đại địa. Đêm khuya yên tĩnh, long phượng hợp minh phá trời cao. Gió đêm ôn hòa, nhẹ phẩy đại địa bao hàm bật bật. Pha trà hồng nhan, Lương Thần mỹ cảnh cá nước hoan. Tu mi luyến hồng nhan, là cướp vẫn là duyên, phía chân trời toán bất tận, đang dệt buồn cùng vui, cổ kim si nam nữ, ai có thể quá tình quan. Đêm khuya yên tĩnh bên trong, Lý Lợi trong phòng nhưng là âm thanh ban tạm, giường êm gối hồng nhan, nhất long hí sáu phượng. Theo Lý Hân kêu đau một tiếng sau khi, Lý Lợi cúi người nằm sấp ở trên người nàng, yêu thương hôn đôi môi của nàng, hạ thân nhẹ nhàng di động. Một lát sau, Lý Hân chủ động tác hôn, hai tay vuốt ve nam nhân lưng hổ, mông mẩy hơi rất động, hướng về trên người người đàn ông phát sinh tiến công tín hiệu. Từ lâu chờ đợi đã lâu Lý Lợi, nghe tin mà động, thân thể cường tráng phảng phất tận chứa vô tận khí lực, từ cạn tới sâu, từ từ thâm nhập. Dưới thân binh khí ở cỏ dại lan tràn mật tuyển trong dũng đạo tung hoành năng rộng, dũng mãnh vô cùng, giống như chạy ở hẻm núi khe nước bên trong mông đồng. Tuy rằng khởi đầu lảo đảo, con đường khó đi, nhưng một khi tiến vào xuôi dòng hành lang, thì lại quyết chí tiến lên, đấu đá lung tung, trực đảo hoàng long. Lý Hân là kế Trần Ngọc cùng đồng nguyện sau khi người thứ ba bị Lý Lợi hư thân thế tử, mà ở các nàng trước đó, thì lại do Điền Vô Hà đánh trận đầu, cùng Lý Lợi ác chiến hồi lâu, cho đến kiệt sức vừa mới ngưng chiến đầu hàng. Sau đó chúng nữ e sợ chiến, mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, dưới thân lầy lội tràn lan, nhưng bởi vì từng trải qua Điền Vô Hà cùng Lý Lợi thảm thiết chém giết về sau, lòng vẫn còn sợ hãi, không dám lên trước. Bất đắc dĩ, Nhâm Hồng Sương vượt khó tiến lên, tiếp nhận Điền Vô Hà chưa hoàn thành sự nghiệp, lấy dũng khí cùng ý chí chiến đấu cùng Lý Lợi liều chết tiếp thân vật lộn với nhau. Cứ việc nàng thiên phú dị bẩm, người mang thần khí, nhưng Lý Lợi cũng không phải tên soạn sĩnh, tương tự là khác hẳn với người thường, thần binh lợi khí vượt mọi trong gai, không có gì bất lợi, vẫn cứ giết đến nàng đánh tới bời, bại một lần lại bại. Cho đến nàng cả người sủi lơ, hướng về Lý Lợi tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, vừa mới đỉnh chiến giảng hòa. Nhâm Hồng Sương thua trận về sau, còn dư lại tứ nữ mắt thấy Lý Lợi thần binh dữ tợn, rất sợ khó mà ứng phó được, dồn dập tránh né không chiến. Nhưng Lý Lợi từng bước ép sát, vạn bất đắc dĩ dưới, Trần Ngọc lùi chậm một bước, bị Lý Lợi chặn đường chặn đứng, lát sau nàng không thể không động thân nên chiến. Trải qua lúc đầu khổ sở chống đỡ sau khi, Trần Ngọc dần dần thuận buồm xuôi gió, mới học dùng liền. Nàng đem trước đây từ Điển Vô Hà cùng Nhâm Hồng Sương hai trên người nữ học được chiêu thức cùng kỹ xảo, một cách tự nhiên mà sử dụng đến. Theo Lý Lợi có ý định dẫn dắt, nàng tâm linh thần hội dưới, thay đổi bị động làm chủ động, từ bỏ bị động phòng thủ, chủ động tiến công, cùng Lý Lợi lộ phí đại chiến nửa canh giờ. Cuối cùng nàng bại thật thê thảm, cổ họng đều khàn khàn, liên tục 3 lần anh dũng cường chống đỡ về sau, nàng trực tiếp bất tỉnh đi, ngủ say như chết. Có Trần Ngọc làm đại biểu, còn lại ba nữ từ lâu khó có thể tự tin, cũng không lại khiết đảm, nóng lòng dục thử mà chủ động hướng về Lý Lợi khiêu khích. Lập tức các nàng cùng nhau tiến lên, đem Lý Lợi bao bọc vây quanh, ỉ vào nhiều người, đưa tay ở Lý Lợi thân ở trên xoa xoa, tùy ý khinh bạc. Khi là lúc, Lý Lợi không chịu được nổi, thừa dịp đắc thắng tư thế, lúc này nắm lấy Đồng Uyển. Thế nhưng, để Lý Lợi vạn vạn không nghĩ tới chính là, Đồng Uyển bề ngoài nhu nhược tiểu mị, thực tế chiến đấu dục vọng cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa của nàng tranh đấu kỹ xảo cực sự cao siêu. Quan trọng nhất là nàng còn lâu mới có được Trần Ngọc như vậy yếu đuối mong manh, thời khắc gian nan nhất rất ngắn ngủi, hầu như trong chốc lát đã trôi qua rồi. Sau đó, nàng cơ hồ không các loại, chờ Lý Lợi tiến công, mà là vẫn phản công Lý Lợi, trong cổ họng phát sinh rất có đầu độc lực thanh âm của, do chỉ hoan đến gốc, rất có nhịp điệu, khiến Lý Lợi thật sâu bị tiếng kêu của nàng chấn nhiếp, suýt nữa giao thương đầu hàng. Cũng may Lý Lợi dù sao cũng là thần kinh bách chiến tranh đấu cao thủ, thời khắc mấu chốt vẫn cứ kiên trì không ngừng, trái lại đem Đồng Nguyện làm cho năm mê ba đạo, liên tiếp đánh tới bời. Cuối cùng, Đồng Nguyện đi vào Trần Ngọc góc chân, dũng thì lại dũng rồi, tiếp rằng sơ gặp chiến trường, sự chịu đựng có hạn, đã ngủ mê man rồi. Trên thực tế, Lý Lợi sớm đã bị đánh bại quá 3 lần, phân biệt ở Nhâm Hồng Sương, Trần Ngọc cùng Đồng Nguyện trong cơ thể bạo phát. Bây giờ luân phiên đại chiến về sau, hắn lại đến cung dương hết đà, nhanh sắp không nhịn được nữa. Liền hắn không giống nhau, không chờ Lý Hân phản ứng lại, trực tiếp kéo qua nàng đường chiến. Nhưng mà Lý Hân vượt quá trước đây Trần Ngọc cùng Đồng Nguyện hai người kêu đau một tiếng, để Lý Lợi tỉnh táo không ít. Liền hắn đặc biệt quý trọng cùng Lý Hân trận chiến mở màn, chậm rãi dẫn dắt, dù dỗ từng bước, hôn mãnh liệt cùng âu yếm cùng sử dụng, từ từ thẩm thấu, cho đến Lý Hân hoàn toàn bị hắn cảm hóa mới thôi. Lý Hân là Lý Lợi nhìn thấy đầu tiên trên nữ nhân, mà Lý Hân đã ở lần thứ nhất cùng hắn gặp lại sau khi, liền lưu ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Nếu như nói trên đời này còn có nhất kiến trung tình si tình nam nữ, đó chính là nói hai người bọn họ rồi. Nhất kiến trung tình, hay là không nhất định có thể vĩnh viễn ân ái, nhưng Lý Hân dùng nàng xuân phong hóa vũ ý hệt nhu tình bắt sống Lý Lợi trái tim. Cứ việc Lý Lợi này quả tâm kỳ thực rất hoa tâm, nhưng Lý Hân không thể nghi ngờ là ở trong lòng hắn chiếm cứ rất vị trí trọng yếu, cứ thế hắn cuối cùng đem Lý Hân xác định là chính thất đại phu nhân. Đương nhiên, Lý Hân có thể trở thành chính thất còn có nguyên nhân khác, nhưng Lý Lợi chân chính tín nhiệm nàng, mê luyến nàng, mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Bằng không Lý Lợi còn có thể có rất nhiều lựa chọn, Trần Ngọc, Thái Diễm, Điền Vô Hà cũng có thể, thậm chí là sau đó gia nhập Nhâm Hồng Sương cùng Đồng Nguyện, nhưng hắn tối động tâm chính thất phu nhân thật là Lý Hân. Vào giờ phút này, trong căn phòng mờ tối, Lý Lợi một bên nhanh chóng rất động, một bên vuốt ve Lý Hân mỗi một tấc da thịt. Lý Hân béo mập da thịt bắt đầu vuốt ve cực kỳ thoải mái, mềm mại mà căng mịn, nhắn nhủi quét sạch trơn trượt, quan trọng nhất là nàng rất mẫn cảm. Lý Lợi mỗi lần xoa xoa nàng hạ xuống, nàng phảng phất điện giật như thế, cả người khẽ run, mà trong dũng đạo sẽ dâng trào ra một luồng mật tuyền, 10 lần như một, mỗi lần đều là như thế. Nhạy cảm như vậy mà nhiều chất lỏng phấn hồng giai nhân, kích thích Lý Lợi toàn thân từng cái mẫn cảm tế bào, cỏ dại lan tràn mật tuyền hành lang mang đến cho hắn trước nay chưa có sảng khoái. Trong lúc giật mình, hắn phảng phất rong chơi ở cựu tiêu bên trên, cậu thả rong ruổi, tùy ý bay lượn, khi thì bay lên đám mây, khi thì ngao du bầu trời sao, khi thì bay vọt tiên gia độc phủ, khi thì lẹn vào tứ hải ngang dọc, trong lòng hào hùng vô hạn, nghiễm nhiên trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Ồ, đột nhiên, Lý Hân ôm chặt Lý Lợi thật dài rên rỉ một tiếng, chật thân thể căng thẳng thật chặt quấn ở Lý Lợi trên người. Mà dưới người nàng mật tuyển trong dũng đạo nhưng đột nhiên mãnh liệt liên tục phun ra từng luồng nhiệt nóng tuyển, làm cho Lý Lợi phảng phất trong nháy mắt thẳng tới cựu tiêu lãng nguyệt. Một sát na, Lý Lợi theo sát Lý Hân gầm nhẹ một tiếng, tuyển như rồng gầm giống như trầm thấp dài lâu, mà dưới người hắn binh khí nhưng trong nháy mắt này, cảm xúc mãnh liệt bốn sát, nóng bỏng long tiên như sóng lớn giống như nhào vào Lý Hân con suối trong, khiến Lý Hân vừa nghỉ lấy nhiệt nóng tuyển lần thứ hai bắn ra, mật tuyển phân tán. Khi Lý Lợi cùng Lý Hân hai người rồng gầm phượng hót âm thanh đồng thời thăng lên vân tiêu sắc, ở bên cạnh bọn hắn Thái Diễm đột nhiên nằm nhòi Lý Lợi trên lưng, nàng đồng dạng cao vút rên rỉ một tiếng, lát sau toàn thân sủi lơ hạ xuống, ấm áp mật tuyển chậm rãi chạy ra, chạy xuôi ở Lý Lợi trên người. Cốc cốc cốc. Kinh thiên động địa ngựa đạp âm thanh chen chúc mà xuống đất vọt vào Hưu Chư thành Bắc Môn, mà trong thành chính đang vận chuyển thạch đầu mấy trăm tên Lý Điện thân binh trong chớp mắt biến thành cho bụi, bị trở thành dưới vó ngựa mở ra thì nát. Chúa công, ta Lý Điện vô năng, không có bảo vệ Hưu Chư thành, còn có gì quân mặt sống trên đời. Đinh đinh đinh, trên đầu thành, Lý Điện trơ mắt nhìn hơn vạn kỵ binh nhẹ vọt vào cửa thành, thất hồn lạc phách đứng thẳng thân hình, lập tức rút ra bên hông bội kiếm, nằm ngang ở trên cổ, ngắm nhìn thành Trường An phương hướng, bi thương hô to một tiếng, lát sau mặt sắc giữ tợn tay phải lôi kéo. Không thể. Mạn Thành huynh mau dừng tay. Ngay khi Lý Điện bùng kiếm tự vẫn trong nháy mắt, nhưng thấy một cái nhanh chóng mà đến bóng người đột nhiên nắm lấy tay phải của hắn, lớn tiếng kêu gọi, cũng dùng sức mà đoạt được trong tay hắn bội kiếm. Hoàn Lang, ngươi ngăn ta làm chi? Hưu Chư thành bị hàn thoại, mã đằng hai tặc công hãm, Hưu Chư chuồng ngựa cũng không giữ được, 50.000 tất loại ưu chiến mã nhà, toàn bộ để cho ta đánh mất rồi, đây chính là ta Vũ Huy quần mạch máu. Ta Lý Điện nghiệp chướng nặng nề, có phụ chúa công nhờ bà, cam nguyện lấy cái chết tạ tội. Ngươi đem kiếm cho ta. Lý Điện hổ lông mày dương dương tức giận quát lên. Mạn Thành huynh, Lý Điện tướng quân. Ngươi yên tĩnh một chút. Lần này Hàn Toại cùng Mã Đằng xuất quân đánh lén Hưu Chư thành, nỗ lực cướp đoạt quân ta chuồng ngựa mấy vạn trận chiến mã, chuyện này chúa công sớm có dự liệu, đồng thời đã sớm sắp xếp xong xuôi biện binh. Hoàn Lang gấp nói. A. Lý Điển nghe vậy kinh hô một tiếng, nắm lấy Hoàn Lang bay, liền vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Chúa công từ lâu an bài phục binh, ở nơi nào, ta làm sao không thấy biện binh? Hoàn Lang ha ha cười nói, Mạn Thành huynh, ta vừa nay đã dẫn dắt 2.000 thiết kỵ cùng 1.000 lính mới chặt chẽ ngăn chặn Bắc Ngai khẩu, hiện tại Mạn Thành huynh chỉ cần đem trên đầu thành thủ quân tướng sĩ bảo vệ hai bên đầu tường, sau đó dùng cung tên sắp giết. Hắn Hàn Toại, Mã Đằng dù cho có mấy vạn thiết kỵ lại có thể thế nào, còn không như thường là cua trong giỏ, vọt vào Bắc Môn kỵ binh địch càng nhiều, bọn họ chết càng thảm. Hạch. Lý Điện kinh ngạc một tiếng, biểu hiện phân chấn mà nói ra, Hoàn Lang, ý của ngươi là nói, chúng ta đem quân địch toàn bộ chặn ở Bắc Ngai lên, sau đó vây chết bọn họ. Này ngược lại là ý kiến hay. Chúng ta Hưu Chư thành Bắc Môn xây dựng lúc cứ dựa theo ủng thành kiến tạo. Toàn bộ Bắc Ngai toàn bộ dài 5 dặm, thẳng đồng một con đường, bách tính phòng ốc tất cả đều là tảng đá xây mà thành, hơn nữa quay lưng phố lớn, trung gian không có bất kỳ lối ra, mở miệng lối ra duy nhất ngay khi Bắc Ngai khẩu phủ thành thủ. Nếu như có thể bảo vệ Bắc Ngai khẩu, Hàn Mã đại quân vọt vào cửa thành cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị chặn ở hũ trong thành, tiến thối lưỡng nan. Bất quá Hoàn Lang huynh đệ, chỉ dựa vào 3.000 binh mã sợ là không thủ được Bắc Ngai khẩu chứ? Hoàn Lang nghe vậy âm hiểm địa nết miệng mà cười, khẳng định chắc chắn mà nói ra, Mạn Thành huynh nói không sai, chỉ bằng vào 3.000 binh mã khẳng định không ngăn được Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người 30.000 thiết kỵ. Thế nhưng Mạn Thành huynh nơi này không phải còn có hơn 2.000 thủ thành tướng sĩ sao? Chúng ta liên thủ chống đối quân địch 2-3 canh giờ cũng không có vấn đề chứ? Dựa vào trong tay chúng ta hơn 5.000 binh mã, bảo vệ Bắc Ngai 2-3 canh giờ khẳng định thủ được. Nhưng sau 2-3 canh giờ nữa đây, chúng ta làm sao đối phó với địch, Hưu Chư thành cùng chuồng ngựa há không phải cùng dạng thu lại không được? Lý Điển cao mày hỏi. Hoàn Lang thần tình dễ dàng nói rằng, Mạn Thành huynh yên tâm. Chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ Bắc Ngai khẩu cùng Bắc Môn đầu tướng không mất, trong vòng 2-3 canh giờ tất có viện binh đến đây trợ giúp chúng ta. Đến thời điểm, nhất định sẽ làm cho Hàn Thoại, Mã Đằng hai tặc chịu không nổi, không để cho bọn họ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, bọn họ liền không biết ta Vũ Huy quân lợi hại. Lý Điển nghe vậy thoáng suy nghĩ, nói rằng, Hoàn Lang, bất kể như thế nào, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta Lý Mạn Thành thề cùng thành này cùng chết sống, tuyệt không tối lui. Ngươi ấp úng nói hồi lâu, trước sau không chịu nói ra là ai trở lại cứu viện binh chúng ta cũng không nhiều hỏi. Nhưng ngươi đến nói cho ta biết, lần này đến đây viện binh là cái nào một nhánh kỵ binh doanh? Trước mắt lưu thủ Vũ Huy quận kỵ binh doanh chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Long Tương doanh, Vô Song thiết kỵ cùng Bộ binh doanh. Hoàn Lang viễn vọng hướng đông nam, lắc đầu nói rằng, Mạn Thành huynh nói không sai. Lưu thủ Vũ Huy quận binh mã sát thực chỉ có này 3 cái doanh, nhưng ngươi đã quên quân ta kỳ thực còn có một chi sẵn có kỵ binh, còn có một cái kỵ binh doanh. Chẳng lẽ là Đằng Tiêu thống lĩnh thủ hạ Vũ Huy doanh? Lý Điển kinh ngạc hỏi. Hoàn Lang nghe vậy lắc đầu một cái, nói từng chữ từng câu, chi kỵ binh này chính là Hưu, Tàn Sát, Thiết, Kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 241, cuối thời nhà Hán vô gian đạo Hưu chư thiết kỵ. Lý Điển kinh ngạc trầm ngâm nói. Hoàn Lang mặt lộ vẻ hung quang mà nhìn về phía bên dưới thành không ngừng tuân vào cửa thành Hàn Mã chiến kỵ, gật đầu nói, đúng, Hưu chư thiết kỵ. Nhưng là cái kia hơn 1.3 vạn Hưu chư tù binh, bọn họ toàn bộ quy hàng quân ta rồi hả? Trước đó ta làm sao không nghe người ta nhắc qua, lúc nào chuyện đã xảy ra? Lý Điển tỏ rõ vẻ vui mừng hỏi. Ha ha ha. Hoàn Lang cười nói, tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. tối nay trước đó ta cùng Mạn Thành huynh như thế, đối với chuyện này không biết gì cả, còn tưởng rằng những tù binh kia còn tại quận thành phục lao dịch. Thế nhưng hoàn báo vừa nay nói cho ta biết, lần này Hàn Thoại, Mã Đằng đánh lén Hưu Chư Thành từ lúc chúa công trong dự liệu, cái kia 13,800 dư tên Hưu Chư tù binh một tháng trước tiểu ly khai rồi quận thành, chú đóng ở Vũ Uy Bắc Bộ biên cảnh. Bởi vậy Mạn Thành huynh không khó tưởng tượng, nếu chúa công từ lâu ở mặt phía bắc biên cảnh nằm sấp xuống trọng binh, há có thể không phát hiện được Hàn Thoại, Mã Đằng hai tặc hành quân tung tích. Vì lẽ đó, mặt tướng kết luận, lần này Hàn Mã hai tặc dạ tập Hưu Chư chuồng ngựa, nhưng là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, Hưu Chư thiết kỵ hay cùng ở sau lưng bọn hắn, một lần cướp giết Hàn Mã đại quân. Lý Điển vừa nghe giữa hai lông mày vui mừng sắc càng nồng, nói rằng, nói như vậy đến, chúng ta Hưu Chư thành có thể bảo vệ, chuồng ngựa cũng bình yên vô sự. Bất quá Hàn Thoại cùng Mã Đằng hai tặc thế tới hung mãnh, chúng ta cắt không thể lơ là sơ suất, tử thủ Bắc Môn đường phố tránh. Bằng không, mặc dù chúng ta có viện binh giúp đỡ, chỉ sợ trong thành tướng sĩ cùng bách tính thương vong cũng sẽ không nhỏ. Hoàn Lang sau khi nghe, rất tán thành gật đầu nói, tướng quân nói thật là, nếu để cho 30.000 quân địch phá tan đầu phố, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ngay cả là chúng ta cuối cùng đem bọn hắn đẩy lùi, e sợ trong thành cũng là khắp nơi bừa bộn, bách tính thương vong nặng nề. Nếu như thế, chúng ta lập tức phân công nhau hành động. Mặt tướng cùng Hoàn Lang dẫn dắt 3.000 tướng sĩ tử thủ Bắc Ngai khẩu, tướng quân xuất quân bảo vệ đầu tường, tuyệt đối không thể để quân địch leo lên tường thành, bằng không chúng ta liền tiền công tất khí. Được, quyết định như vậy đi. Lý Điển vui vẻ đáp ứng, khá là cảm thán mà nói ra, Lý Mộ Nguyên muốn sát nhân thành nhân, lấy cái chết tạ tội, không nghĩ chúa công liệu địch với trước tiên, lại để cho Lý Mộ may mắn cậu thả sống sót. Chúa công thật là thần như vậy, chúng ta có thể tùy tùng chúa công biết bao may mắn a. Hoàn Lang sau khi nghe, biểu hiện hơi run, lập tức trọng trọng gật đầu biểu thị tán thành. Trên thực tế, Hoàn Lang trước đây cũng không tín phục Lý Lợi, lúc trước hắn nhờ bà Vũ Uy quân thì dã là hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không nhờ bà Lý Lợi. Hắn và năm cái khác huynh đệ nguyên là hoàn phi dưới trướng Mã Tặc thủ lĩnh, một thân võ nghệ đều là hoàn phi truyền thụ, giống như là hoàn phi gia tướng. Hoàn phi xuất lĩnh toàn thể phi ngựa trộm quy hàng Lý Lợi, bọn họ lục huynh đệ chỉ có thể theo hoàn phi băng đến Lý Lợi dưới trướng, nhưng trong lòng bọn họ nhưng có lời bàn thán. Đặc biệt là Lý Lợi tự ý làm chủ tướng hoàn phi hai thất ngựa Hỏa Vân Thần Câu cùng truy phong Hãn Huyết Mã ban cho Điển Vi cùng Đằng Vũ, việc này để cho bọn họ lục huynh đệ cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng, chỉ cần hoàn phi không rời đi Vũ Uy quân, bọn họ cho dù có lời oán hận, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, còn phải nghe theo Lý Lợi quân lệnh. Sắp tới thời gian một năm bên trong, bọn họ tùy tùng Lý Lợi đông lấy tây trình, dần dần phát hiện Lý Lợi sát thực năng lực phi phạm, điều quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh, gặp chiến tất thắng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lâu dần, bọn họ lục huynh đệ trong lúc vô tình cải biến ước nguyện ban đầu, chân chính đem Lý Lợi nhận thức làm chủ công, cam tâm tình nguyện nghe theo điều khiển. Thế nhưng, từng đã là khúc mắc vẫn cứ tiềm tàng ở trong lòng bọn họ, vẫn không thể mở ra. Lúc này nghe được Lý Điển tự đáy lòng kính phục nói như vậy, Hoàn Lang trong lòng không tên hơi động, có loại thình lình rộng rãi cảm giác. Vừa nãy Lý Điển vung kiếm tự vẫn một màn, cho hắn xúc động lớn, mà chúa công Lý Lợi toán không bỏ sót tính toán quỷ thần khả năng, càng làm cho hắn kính nể không ngớt. Đến đây, hắn mới xem như là giải khai khúc mắc, đối với chúa công Lý Lợi vui lòng phục tùng, kính như thần rõ ràng. Tướng quân bảo trọng, mặt tướng tạm thời xin cáo lui. Hơi ngạc thần hậu, Hoàn Lang chắp tay thi lễ, bước nhanh rời đi đầu tường. Lý Điển nhìn theo Hoàn Lang rời đi, tự đủ nói rằng, Hoàn Lang, Hoàn Báo huynh đệ lâm nguy không loạn, trầm ổn có độ, võ nghệ không tầm thường, thật là khá có tài năng. Chờ chúa công bình định Lương Châu về sau, tốt nhất vẫn là đem bọn hắn triệu hồi trong quân nghe dùng, theo đại quân chinh phạt Trung Nguyên. Bằng không, trường kỳ ở lại chuồng ngựa chăm ngựa, cũng thật là chôn không tài năng của bọn họ. Lòng sinh cảm thán sau khi, Lý Điển lúc này lại nhặt ý chí chiến đấu, dẫn dắt thủ quân tướng sĩ chấn giữ Bắc Môn hai bên đầu tường, đáp trên cung dây cùng, trắng trận sắc giết bên dưới thành quân địch. Cùng lúc đó, Bắc Ngai khẩu chém giết dị thường kịch liệt. Hơn bạn tên kỵ binh địch chặn ở rộng hai trượng, dài năm dặm hẹp dài trong ngõ hẻm, phía sau chiến kỵ vẫn như cũ quần quần không đoạn xông tới, nhưng ngõ nhỏ lối ra, mở miệng lại bị Hoàn Lang, Hoàn Báo hai người dẫn dắt 3.000 chuồng ngựa tướng sĩ chặt chẽ ngăn chặn, khiến bọn vào Bắc Môn Hàn Mã đại quân con đường phía trước bị nghẹt, tắc thành đống, tiến tối lưỡng nan. Nhanh, nhanh nha, nhanh cho ta vào. Ngoài cửa thành, Mã Đằng một lần nữa cưỡi lên chiến mã, cầm trong tay đại đao lớn tiếng thét các tướng sĩ vọt vào thành đi, cướp đoạt thành trì. Đừng xem Mã Đằng kêu như vậy hăng say, lớn tiếng kêu gọi, tựa hồ là gấp không thể chờ bộ dáng. Nhưng chính hắn nhưng tìm ngựa nghỉ chân ở cửa thành dưới góc chết nơi, vừa vặn tránh thoát trên đầu thành bay xuống loạt tiễn, chưa cùng theo đại quân vào thành, mà là bắt chuyện các tướng sĩ đi đến trùng. Mãi đến tận hơn vạn danh tướng sĩ vọt vào cửa thành, Mã Đằng như trước mang theo hơn trăm tên thân binh canh giữ ở tản tạ không thể tả cửa thành, không chút nào rụt ngựa vọt vào trong thành ý tứ. Khoảng cách cửa thành hai bên ngoài trăm bước, Hàn Thoại nhìn thấy Mã Đằng rốt cục va mở cửa thành sau khi, cất tiếng cười to, có vẻ cực kỳ hài lòng. Nghĩa phụ, cửa thành đã phá, hài nhi vậy thì dẫn dắt đại quân giết đi vào. Đứng ở Hàn Thoại sau lưng Diêm Diêm gấp nói, chấm đã. Liếc thấy Diêm Diêm nóng lòng dục thử mà nghĩ yếu linh quân xung phong vào thành, Hàn Thoại lúc này quát bảo ngưng lại, lập tức nói rằng, ngạn rõ ràng không cần thiết kích động, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta chờ một chút hay nói. Nghĩa phụ, đây là vì sao nha? Cửa thành đã phá, Hưu Chư thành ngay khi quân ta dưới móng sắt, lúc này không sử dụng đại quân, chờ đợi khi nào? Diêm Diễm vô cùng không hiểu hỏi. Hàn Thoại nghe vậy khuôn mặt lộ ra cao thâm khó dò nụ cười, giảo hoạt nói rằng, ngạn rõ ràng, gặp chuyện phải tỉnh táo, càng là nắm chắc phần thắng không có chú ý chính hắn thời điểm, càng phải bình tĩnh. Ngươi xem một chút Mã Đằng đang làm gì? Mã Đằng tướng quân đang chỉ huy đại quân vào thành, vậy thì có cái gì không đúng sao? Diêm Diễm liếc mắt nhìn cửa thành lớn tiếng thét to Mã Đằng, biểu hiện ngạc nhiên mà nói rằng, Hàn Thoại Quỷ Tiếu lắc đầu nói rằng, không, ngươi chỉ có thấy được biểu tượng, nhưng không có nhìn ra Mã Thọ Thành dụng ý thực sự. Ngạn rõ ràng a, ngươi còn quá trẻ. Từ xưa tới nay, rất nhiều kiêu dung thiện chiến võ tướng đại đa số cũng không phải tử ở chính diện trên chiến trường, mà là chết không rõ ràng, bị chết oan uổng. Ngươi biết vậy thì vì cái gì sao? Bởi vì bọn họ đều chết ở tên lạc cám dưới tên, cậy mạnh hiếu thắng, tham công xuất ruột, còn không có biết rõ thành trì hoặc doanh trại tình huống bên trong, liền một con bọt vào, kết quả anh minh một đời hồ đồ nhất thời, là mất đi tự thân tính mạng. Nhìn Mã Thọ Thành, kẻ này không hổ là đánh lâu xa trường cáo giả, dũng mãnh thiện chiến cũng không lỗ mãng, nhìn như cầu thả, thực tế lại là bên ngoài thô kệch, bên trong tỉ mỉ cẩn thận, rào hoạt cực điểm. Ngươi xem hắn gìm ngựa dơ roi bậy làm ra một bộ gấp không thể chờ bộ dáng, nhưng trong tay hắn dây cương nhưng kéo đến xích sao, cứ thế hắn dưới khố chiến mã căn bản không có thể tiến lên trước một bước, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn chỉ lo trong thành có mai phục, không dám tự mình mạo hiểm, trốn ở cửa thành xuống, liều mạng mà hô to các tướng sĩ đi đến trùng, mà chính hắn nhưng rất sợ chết, ra vẻ tư thái, nghỉ chân không tiến. Mã Thọ Thành cái lao ra hỏa này tiết mệnh a. Ế, Diêm Diễm nghe vậy kinh hãi, lập tức cẩn thận chu đáo xa xa Mã Đằng nóng lòng dục thử bộ dáng, quả thực như Hàn phải nói. Mã Đằng thúc ngựa dơ roi đứng ở cửa thành dưới thét to một lúc lâu, nhưng hắn vẫn chưa từng dục ngựa bước ra nửa bước, rõ ràng là ra vẻ tư thái, phô trương thanh thế. Trong nháy mắt, Diêm Diễm kinh ngạc hỏi nghĩa phụ, vừa nãy Mã Đằng tướng quân làm gương cho binh sĩ, tự mình xuất quân va chạm cửa thành, hiện nay hắn làm sao dừng lại không tiến đây? Lẽ nào hắn là hạng người ham sống sợ chết? Hàn Thoại cười nói, ngạn rõ ràng, đây chính là nguyên nên hướng về Mã Thọ Thành chỗ học tập. Vừa nay hắn tự mình xuất quân công kích cửa thành, đó là vì cổ vũ sĩ khí, kích phát các tướng sĩ không sợ chết ý chí chiến đấu, một lần qua mở cửa thành. Mà chính hắn thì lại tung người xuống ngựa, trốn ở cự thuẫn bên trong, căn bản không có tự mình ra trận va chạm cửa thành. Hiện nay, cửa thành đã phá, hắn vẫn làm dáng một chút, hiệu lệnh đại quân vọt vào chém giết. Đây chính là hắn Mã Thọ Thành nhiều năm qua làm tướng chi đạo. Chỉ bất quá hắn có thể đã lừa gạt phổ thông tướng sĩ cùng tướng lĩnh, nhưng tránh không khỏi ta Hàn Thoại ánh mắt của. Lại nói ngược lại, kỳ thực vi phụ ta lúc trước cũng bị hắn lừa bịp quá nhiều lần. Lúc trước ta còn thực sự cho là hắn Mã Đằng là cái vũ phu, chỉ biết một mực chém giết, không tâm cơ gì. Thế nhưng, năm ngoái Đông Sơn khẩu một trận chiến, vi phụ suýt nữa tại chỗ chết, nhưng hắn Mã Đằng nhưng bình yên vô sự, chiến hậu dưới trướng hắn tướng sĩ cũng so với chúng ta tổn thất binh mã ít hơn nhiều, thực lực vẫn chưa gọt yếu bao nhiêu, mà chúng ta Kim Thành binh mã nhưng tổn thất nặng nề, thực lực giảm mạnh. Sau đó, chúng ta tại dưỡng thương trong lúc trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch trong đó ngọn nguồn. Mã Đằng bề ngoài lỗ mãng, kỳ thực nội tâm giả dối. Đại chiến lúc hắn cứu tử sốt ruột, đúng là dụng hết toàn lực cùng Lý Lợi đại quân chém giết, nhưng là tan tác sau khi, hắn nhưng xuất quân chạy ở trước mặt chúng ta. Trên danh nghĩa hắn cùng chúng ta đồng thời lưu vong, kỳ thực để cho ta quân cho hắn mã ra quân sau điện, sau đó hắn lại đi đường vòng Kim Thành, xoay quanh nửa tháng sau, mới xuất quân trở về Bắc Địa quận Xào Huyệt. Kết quả, chúng ta xuất binh 40.000 cuối cùng chỉ có hơn 1 vạn người còn sống, mà hắn Mã Đằng xuất binh 30.000, chiến hậu nhưng có 20.000 binh mã. Trận chiến đó, quả nhiên là giáo huấn sâu sắc, để cho ta Hàn Thoại chân chính nhìn rõ ràng lập tức đằng giả dối tâm tính. Vì lẽ đó, lần này dạ tập Hưu Chư Thành, cha con chúng ta không đội vã vào thành, để hắn mã ra quân vọt vào chém giết đi. Đợi được công hãm thành này, chiếm lĩnh Hưu Chư chuồng ngựa về sau, thuộc về chúng ta cái kia phần chiến mã, hắn Mã Đằng còn phải đàng hoàng dâng, bằng không 2 vạn của ta Kim Thành tướng sĩ cũng không phải ngồi không. Diêm Diễm nghe Hàn Thoại giảng giải tỉ mỉ, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp chi sắc, chợt bị một vệ hàn quang thay thế. Đồng nhất tí ti phức tạp trong ánh mắt, bao hàm hắn đối với Hàn Thoại không ít lòng cảm kích, bởi vì Hàn Thoại đúng là kiên nhẫn cho hắn truyền thụ chinh chiến chi đạo, giảng giải lòng người hiểm ác đạo lý. Chỉ tiếc hắn cùng với Hàn Thoại không đội trời chung, thâm cửu đại hận từ lâu gieo xuống, ngay cả là có như thế một tia cảm kích, nhưng cũng không cách nào bù đắp hắn đối với Hàn Thoại cửu hận chi tâm. Hán Dương Diêm gia toàn gia già trẻ hơn 100 người tất cả đều chết ở Hàn Thoại trong tay, mà hắn Diêm Diễm chính là Diêm gia vị vong nhân, như vậy huyết hải thâm cửu há lại là một tia lòng cảm kích có khả năng trung hòa hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Diêm Diễm bay đầu phía sau lưng liếc mắt nhìn, trong lòng vô cùng lo lắng, âm thầm nghĩ ngợi nói, 10 ngày trước ta cũng làm người ta cho biểu đệ Lý Siêm đưa đi tin tức, làm sao bọn họ đến bây giờ còn không có tới đây? Văn Xương biểu ca, thủ hạ của ngươi hành quân tốc độ quá chậm, ngươi chừng nào thì thành hôn không được, làm sao một mực đuổi vào lúc này đây? Lại chậm, e sợ sự tổn thất của ngươi liền lớn hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 242, tường sắt khốn cựu khúc ngạn rõ ràng, ngươi làm sao vậy? Giữa lúc Diêm Diễm trong lòng âm thầm lo lắng sắp, Hàn Thoại đột nhiên quay đầu nhìn hắn, trầm giọng hỏi: Ta chính đang suy nghĩ Mã Đằng một thân trước đây ta xác thực không biết Mã Đằng tướng quân lại có cỡ này tâm cơ, bây giờ nghe nghĩa phụ một lời nói, vừa mới như được mới tỉnh, sợ không tôi Diêm Diễm tốc độ phản ứng cực nhanh. Khiêm tốn thụ giáo đối với Hàn Thoại nói rằng Hàn Thoại nghe vậy tràn đầy cảm xúc nói, là ngại thế sự gian nan, lòng người khó lường, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nghĩa phụ nói rất có lý, hài nhi thụ giáo Diêm Diễm cung kính nói đáp Hàn Thoại khẽ lắc đầu nói rằng, ngạn rõ ràng để tâm nhớ kỹ là được, phụ tử các ngươi trong lúc đó không cần giữ lễ tiết mà thiên hạ ngày nay hỗn loạn, thế cuộc khó lường, chỉ cần Lý Lợi ở lại Lương Châu một ngày, Lương Châu liền thả bằng biết uống hồ chúng ta Kim Thành quận cùng Vũ Huy quận tiếp giáp, một núi không thể chứa hai hổ, bọn ta cùng Vũ Huy quân cuối cùng khó dễ dàng, sớm muộn cũng phải đánh nhau chết sống. Khó có thể cùng tồn tại hậu thế vi phụ tuổi tác đã cao, lại dưới gôi không con, chỉ có ngươi như thế một cái nghĩa tử may mà tuổi ngươi mặc dù dày nhưng văn võ song toàn, nhưng có thể tạo nên trước đó vi phụ liền muốn đem Linh Nhi giao phó cho ngươi, nhưng bức tại ngươi là ta nghĩa tử tên, sợ bị người chê trách, bởi vậy vẫn huyền mà không quyết, nhưng bây giờ Lý Lợi tiểu nhi tùy ý đạp lên lễ pháp, coi trời bằng vùng, một lần cưới vợ lục môn thê thất có hắn ở mặt trước đẩy, vi phụ cũng không sợ người khác nói chuyện tiếng, chọn biết liền đem tiểu nữ gả cho ngươi, như vậy tới nay, vi phụ cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng. Cho Linh Nhi tìm dựa vào Diêm Diễm sau khi nghe, đáy mắt xẹt qua một tia do dự mà mê luyến vẻ, hắn xác thực rất yêu thích Hàn Toại con gái Hàn Linh, thậm chí có chút si mê, thường xuyên nhớ mãi không quên, hồn khiên mộng nhiễu bởi vì Hàn Linh mỹ lệ đoan trang, tự nhiên hào phóng, ôn nhu điềm tĩnh, nghiêm nhiên là danh môn quê tú, đúng là đáng quý vợ hiền đẹp quyến, nhưng nàng là Hàn Toại con gái, hơn nữa là Hàn Toại duy nhất gái một tình cờ. Diêm Diễm liền suy nghĩ, như Hàn Toại như vậy làm đủ trò xấu giả dối như hồ người, sao xứng nắm giữ Hàn Linh như vậy dịu dàng hiền lương con gái đây? Nhưng mà thế sự há có thể tận như nhân ý, Hàn Toại một mực thì có một cái như thế con gái tốt, vì thế Diêm Diễm rất xoắn xuýt, đã từng quyết tâm tàn nhẫn muốn quên mất Hàn Linh, một lòng một dạ tìm cách máu của mình hầu thù hắn, muốn cho Hàn Toại cửa nát nhà tan, sẽ đem Hàn Toại có binh mã cùng của cải toàn bộ đoạt lại, bằng không khó tiêu hắn mối hận trong lòng, tiếc rằng tình yêu nam nữ cũng không phải là muốn bỏ qua có thể bỏ qua đi, một khi tình căn thâm trùng, muốn quên cũng không thể quên được, cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn, muốn báo thù có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng, thế nhưng bây giờ Hàn Toại đã đem lời nói ra, Diêm Diễm dù cho muốn trốn tránh cũng không tránh khỏi đa tạ nghĩa phụ tắc thành tiểu tế, sau đó nhất định cố gắng chờ Linh Nhi, không cho nàng chịu một chút ủy khuất, càng sẽ không làm cho nàng chịu đến một tổn thương chút nào. Những lời này là Diêm Diễm chân tâm lời nói, chỉ bất quá hắn nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng mơ hồ làm đau, cảm giác dày vò, ha ha ha. Hàn Toại cười lớn nói, được, cho ngươi câu nói này, nghĩa phụ cũng yên lòng. Ngươi cùng Linh Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, tình như huynh muội, bây giờ lại kết làm vợ chồng, đây là ông trời tác hợp cho, vì lẽ đó, trước đây đã có người nói ngươi là con rể của ta, nghĩa phụ cũng không có giải thích. Lúc đó ngay khi tính toán hôn sự của các ngươi chờ trận chiến này sau khi kết thúc, vi phụ liền cho các ngươi chuẩn bị mở việc kết hôn, giải quyết hôn nhân của các ngươi đại sự. Diêm Diễm cung kính thanh âm, tất cả toàn bằng nghĩa phụ sắp xếp, làm phiền nghĩa phụ phí tâm. Hàn Toại cười nói, ngươi là nghĩa tử của ta, Linh Nhi là trên trưng của ta Minh Châu, ta nếu không phải cho các ngươi nhọc lòng, ngược lại muốn cho người chế nhạo việc này, quyết định như vậy đi, trở về thì làm. Diêm Diễm nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, trên mặt hiện ra một tia dị dạng vẻ mặt, trong lòng âm thầm sinh hắn, việc kết hôn mặc dù trọng yếu, nhưng diệt tộc mối thù càng thị phi hơn báo không thể. Hàn Toại lao thất phu, chỉ sợ ngươi tối nay là có đi mà không có về, không mạng sống đi trở về. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Diêm Diễm ngoài miệng nhưng cung kính mà xin chỉ thị, nghĩa phụ, mã đằng dưới trướng 10.000 mã gia quân đã toàn bộ vào thành, mà mã đằng bản thân giống như muốn vào thành, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hàn Toại cũng tương tự nhìn thấy mã gia quân vào thành, mà mã đằng cũng chậm rãi rụt ngựa vượt qua cửa thành, nhìn dáng dấp trong thành không có mai phục nhất thời, hắn quay đầu đối với Diêm Diễm nói rằng, ngạn rõ ràng, ngươi dẫn dắt 5.000 kỵ binh nhẹ đi theo mã đằng phía sau vào thành. Vị phụ thân xuất 10.000 đại quân sau đó liền đến. Diêm Diễm sau khi nghe, trong lòng vừa đối với Hàn Toại sinh ra một tia lòng cảm kích, nhất thời biến mất sạch sẽ. Hàn Toại cuối cùng còn là cái kia nham hiểm giả dối. Hàn Toại mặc kệ hắn trên miệng nói được bao nhiêu êm tai, nhưng hắn trước sau đưa hắn tự thân tính mệnh đặt ở người thứ nhất, những người khác cùng chuyện tới thời khắc mấu chốt, hắn cũng có không chút do dự mà vứt bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Diêm Diễm tâm như bàn thạch, không lại suy nghĩ lung tung, cung kính nói đáp, vâng, cận tuân nghĩa phụ quân lệnh. Khi tức Diêm Diễm một tay phất lên, dẫn dắt chính hắn 5.000 bộ khúc chạy vội xuất trận, nhanh chóng chạy về phía cửa thành. Trước đó Diêm Diễm chỉ có 2.000 bộ khúc, cùng Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân liên tục 2 lần chém giết sau khi, Hàn Toại thấy hắn tác chiến dũng mãnh, hai trong chiến đấu bộ khúc thương vong cũng không lớn, liền hào phóng một bề, để hắn dẫn dắt 5.000 bộ khúc bởi vậy. Cái này chi bộ khúc đến hắn danh hạ thời gian chỉ có hơn 3 tháng, nhưng hắn trong lúc này nhưng hao hết tâm huyết, đại lực chỉnh đốn bộ khúc, hiện nay đã hoàn toàn nắm trong tay này 5.000 nhân mã dựa. Vào nay quân, hắn liền không cần ủy khúc cầu toàn, hoàn toàn có năng lực giết chết Hàn Toại. Sau đó một lần tiếp quản Kim Thành tất cả binh mã, lần này chính là hắn cướp lớp tuyệt hảo cơ hội, chỉ có Hàn Toại ở đây trong chiến đấu chết, như vậy hắn xuất quân trở về Kim Thành sau khi có thể rất thuận lợi tiếp quản Hàn Toại để lại thế lực, tất cả liền xem Vũ Uy quân khi nào xuất hiện, viện quân sức chiến đấu có hay không cùng này 2 lần trước đại chiến như thế cường hãn. Nếu như Vũ Uy quân trước sau như một hung mãnh, cái kia Hàn Toại tối nay chắc chắn phải chết, mà hắn Diêm Diễm biết hầu thủ có thể ở tối nay làm cái chấm dứt. Về phần Hàn Toại chết rồi đường đi như thế nào, Diêm Diễm còn chưa nghĩ ra, trong lòng nhưng đang do dự. Siêu siêu siêu, trên hoang dã bóng ánh dưới ánh sao, mấy trăm tên Hàn Toại quân thám báo bị trong bầu trời đêm đột nhiên phá không đánh tới, đâm sau lưng bắn giết hơn 10 tên may mắn tránh thoát đâm sau lưng thám báo phóng ngựa chạy vội, nỗ lực thoát ly hiểm cảnh, mau chóng cho Hàn Toại cùng mã đằng báo tin. Chỉ tiếp phần này may mắn không thể tiếp tục kéo dài, bọn họ tránh thoát nhóm thứ nhất đâm sau lưng, lại không có thể tiếp tục tránh thoát nhóm thứ 20 tên, cuối cùng khó thoát bị truy kích bắn giết. Vận mệnh hoàn trung, bổn thống lĩnh lưu lại cho ngươi 3.000 chiến kỵ, cái kia 100 chiếc xe nỏ cũng để cho ngươi, nhất định phải cho ta bảo vệ Bắc Sơn khẩu, đợi được Hàn mã tặc quân tan tác thời gian, ngươi liền cho ta tàn nhẫn mà bắn giết quân phản loạn, làm hết sức sát thương Hàn mã hai tặc binh mã đêm tối chém giết, rất khó bắt được Hàn binh, cho nên ta quân trận chiến này không muốn tù binh, chém tận giết tuyệt. Hưu Trư thành bên ngoài Bắc môn chỗ 5 dặm, Phan Dũng tỏ rõ vẻ sát khí đối với Hoàn Trung hạ lệnh, vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Hoàn Trung cung kính nói đáp ừ. Phan Dũng biểu hiện lạnh lùng khẽ bước cằm, lập tức hắn đưa mắt biến vọng, vững vàng nhìn chằm chằm bên ngoài Bắc môn, chậm rãi vào thành. 15.000 tên Hàn Toại đại quân ở Phan Dũng phía sau, thình lình đứng lặng gần 20.000 thiết kỵ, đây chính là lần này gấp rút tiếp viện Hưu Trư chuẩn ngựa Vũ Uy quân, do hơn 5.800 tên vô song thiết kỵ cùng hơn 1.300.000 Hưu Trư hàng binh lâm thời thành lập mà thành. Phan Dũng đảm nhiệm chủ tướng, Thành Nghi Hoàng Trung cùng Hoàng Nghĩa ba người vì là phó tướng, bám theo một đoạn Hàn mã đại quân mà đến giờ khắc này, Phan Dũng còn đang kiên nhẫn chờ đợi Hàn Mã đại quân toàn bộ tiến vào Hưu Chư thành Bắc Môn sau khi, lôi đình một kích, đem bọn hắn toàn bộ vây chặt ở Bắc Môn hộ trong thành, chém tận giết tuyệt, nhất lao vĩnh giật tiêu sát Hàn Mã hai tộc cùng dưới quyền bọn họ ba vạn đại quân năm ngoái Đông Sơn khẩu chiến dịch, Phan Dũng ở Lý Lợi bảy mưu đặt kế xuống, phụ mệnh truy kích Hàn Toại Mã. Đang hội quân lúc đó có ý nhường, bỏ qua cho bọn họ tính mệnh, cứ thế bọn họ có thể sống tạm đến nay nhưng mà, lúc này không thể so hướng về biết Vũ Uy quân trải qua dài đến 5 tháng tu dưỡng sinh tức, tất cả doanh binh mã thảo luyện đã lâu, binh tinh lương đủ. Mài đao hiển hách năm nay chính là Lý Lợi sáng tỏ biểu thị Bình Định Lương Châu toàn cảnh chi niên có dám ở đây, làm Lý Lợi dưới trướng dòng chính tướng lĩnh Phan Dũng, tự nhiên biết đại ca chân thực ý đồ mà lần này hạ thoại. Cùng Mã Đằng lần thứ hai liên thủ đánh lén Hưu Chư Mã Siêu vừa vặn ở giữa Phan Dũng ý muốn, cho hắn cung cấp một lần tiêu diệt Hàn Mã hai tặc tuyệt hảo cơ hội trước đó trong tay hắn có Diêm Diễm trong bóng tối phái người đưa tới tình báo, thời khắc nắm giữ Hàn Mã đại quân nhất cử nhất động, có nhằm vào tính xuất binh mai phục vì để tránh cho ngày càng rắc rối, mê hoặc Hàn Mã đại quân, Phan Dũng trước đó không có đem này tin tức thông báo Lý Điện, liền là muốn cho Hàn Mã đại quân nhìn thấy. Hưu Chư thành hào không phòng bị, sản sinh năm chắc phần thắng ảo giác như vậy tới nay, bọn họ mới có thể không kiêng dè chút nào sát tiến trong thành, cho rằng có thể một lần công hãm Hưu Chư chuồng ngựa trước đó, Phan Dũng cân nhắc đến chuồng ngựa không thể sai sót, vì lấy phòng ngừa vững nhất, hắn vẫn trong 3 ngày trước phái ra thân binh bí mật hướng về hoàn báo cảnh báo, để lộ một chút Hưu Chư thiết kỵ tình huống sự thực chứng minh, hoàn báo cùng Hoàn Lang huynh đệ hai người thật là tướng tài, không để cho Phan Dũng thất vọng trước mắt trong thành chỉ có Bắc Môn trên đường cái có kịch liệt hét hò cùng ngập trời ánh lửa, trong thành những địa phương khác thì lại yên tĩnh cực kỳ, trật tự tỉnh nhiên vậy thì chứng minh Hưu Chư thành không có bị Hàn Mã đại quân công phá, tất cả chính như Phan Dũng sở liệu, Hàn Mã đại quân tuy rằng phá tan cửa thành, nhưng chưa có thể đột phá Bắc Ngai khẩu, công hãm phủ thành thủ Hoàng Trung mang đi 3000 thiết kỵ về sau, Phan Dũng phía sau nhưng có 15,000 chiến kỵ, Thành Nghi cùng Hoàng Nghĩa nhị tướng từng người dẫn dắt 5000 Hưu Chư kỵ binh nhẹ, mà Phan Dũng tự mình dẫn hơn 5000 vô song thiết kỵ. Phan Dũng tìm ngựa nghỉ chân ở trên vùng hoang dã, hai con mắt hàn quang trong vắt viễn vọng Hàn Toại đại quân thẳng tiến cửa thành, 5000 Hàn Toại quân vào thành, Hàn Toại tự mình dẫn 10000 thiết kỵ cũng bắt đầu đi vào cửa thành, 1000, 3000, 5000, 8000. Cựu khúc Hoàng Hà Hàn Văn Đức, cái lao ra hỏa này một bụng tâm địa gian dảo, hiện tại rốt cục vào cuộc rồi. Được, thật sự là quá tốt rồi, lần này xem ngươi làm sao chạy ra ta Phan Dũng lòng bàn tay. Mắt thấy Hàn Toại đại kỳ đi vào cửa thành, Phan Dũng nhất thời hừ lạnh một tiếng về sau, lập tức hạ lệnh xuất kích. Thành Nghi nghe lệnh, bộ tướng mệnh ngươi dẫn theo bộ đội sở thuộc 5000 chiến kỵ vọt vào trong thành, bày trận chém giết, không thể liều lĩnh, vương vàng liền có thể. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Thành Nghi dục ngựa xuất trận, hướng về Phan Dũng chắp tay thi lễ, lập tức đại đao vung lên, dẫn dắt đại quân chạy vội mà ra, đến thẳng cửa thành. Hoàng Nghĩa nghe lệnh, bộ tướng mệnh ngươi dẫn dắt bản bộ nhân mã vòng qua cửa thành, dọc theo tường thành hướng về phía tây cấp tốc chạy 2 dặm, nơi đó có một cái che đậy thạch cầm vòm, Hoàn Báo từ lâu phái người ở nơi đó tiếp ứng ngươi vào thành. Về sau ngươi dẫn theo bộ đội sở thuộc cùng Hoàn Lang hợp binh một chỗ, chết cho ta thủ Bắc Ngai khẩu, đoạn không thể để cho Hàn Mã liên quân bọn vào phủ thành thủ. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Hoàn Nghĩa lớn tiếng đồng ý. Lúc này xuất quân theo sát Thành Nghi bộ đội sở thuộc sau khi chạy về phía hướng cửa thành. Phan Dũng nhìn Thành Nghi cùng Hoàng Nghĩa hai người 10000 Hưu Chư thiết kỵ xuất kích, chợt thúc ngựa dương đao, lớn tiếng quát, vô song thiết kỵ nghe lệnh, theo ta giết. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 243, nguy nan thấy trung thần ngạn giảm ánh đao ảnh, cứu hận đốt hoang thành. Đêm trăng người không về, mùi hoa không hòa bình, một lời không hề có một tiếng động huyết, trăm dặm phó hành trình dựa nhục thân đi trước, mắt sáng cũng bị long đong. Giết, Bắc Ngai đầu hẻm, tiếng la giết liên tiếp không dứt bên thai chật hẹp ngõ nhỏ, nguyên bản nhiều nhất chứa được 6 con chiến mã song song, nhưng lúc này mỗi sắp xếp chí ít 7-8 con chiến mã, đồng thời phía sau chiến kỵ còn đang không ngừng mà tăng cường trong chốc lát, hơn 2 vạn Hàn Mã đại quân tất cả đều chen chúc ở hẹp dài chết đi ngõ hẻm trong, đầu người phun trào, chiến mã hí lên toàn bộ hẹp ngõ hẻm trong, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là Hàn Mã đại quân. Nhắm mắt lại vứt một khối tiểu hòn đá xuống dưới, nhất định có thể lệnh một người trong người, hơn nữa tảng đá sẽ không rơi xuống đất, mà là rơi vào trên lưng chiến mã, đây chính là Bắc Ngai hẹp ngõ hẻm trong chân thực khắc họa người quá nhiều, chiến mã cũng quá là nhiều. Người trên người, chiến mã giang chặt chiến mã, mà các kỵ binh hai chân đều chen ở mã trong bụng, đau đớn không ngớt, không thể động đậy phía sau nơi cửa thành, nhưng có chiến kỵ không ngừng vươn bảo, đầu hẻm phương hướng, Vũ Uy quân mấy ngàn tướng sĩ dùng tảng đá lũy thế ra một bức tường cao, chặt chẽ ngăn chặn lối ra, mở miệng, loạn tiễn như mưa, phi thạch như hoàng, đánh cho Hàn Mã đại quân tướng sĩ tử thương vô số, rồi lại không thể không nhắm mắt xông về phía trước. Theo thời gian trôi qua, Hàn Mã đại quân càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng chen chúc, con đường phía trước bị đoạn, đường lui tắc, tiến tối lưỡng nan, khổ sở dãy rủa sau nửa canh giờ, dài 5 dặm 2 tấm rộng bao nhiêu hẹp nó hẻm, đầy đủ cuốn trụ gần 30000 Hàn Mã đại quân trước không lối thoát, sau có người tới, trước cùng sau lớp, đem hẹp dài hẹp ngõ hẻm nhét được chặt chẽ vững vàng, không mảnh đất cắm rủi dựa lưng cửa thành 1 dặm địa phương xa, Hàn Toại cũng bị chặn ở đám người mã. Trong đám trong ngay mắt, hắn vung vẩy roi ngựa khản cả giọng quật bên người tướng sĩ, tiêu tan bọn binh sĩ có thể cho hắn nhường ra một con đường, lùi về sau đến ngoài cửa thành, nhưng mà, Hàn Toại động tác này thật là không phí sức khí, bên cạnh hắn tướng sĩ vẫn cứ bị hắn cây roi đánh đến máu tươi tung tóe, nhưng không cách nào đi tới hoặc lùi về sau nửa bước, cứ thế rất nhiều tướng sĩ đối với hắn trợn mắt đối mặt, rất có bị bức ép hoàn thủ tư thế, cũng may những này tướng sĩ đều là thân binh của hắn, mặc dù bọn hắn bị roi ngựa đánh đến lớn tiếng kêu đau đớn, đầy ngập lửa giận, nhưng còn không dám đối với Hàn Toại ra tay, mãi đến tận Hàn Toại bây giờ không có khí lực lại quất sĩ tốt, kêu cổ họng khản khản thời điểm, hắn ngồi ở trên lưng ngựa nhìn xung quanh, kỳ ký có thể tìm tới một chút hy vọng sống, nhưng sau đó, hắn triệt để tuyệt vọng, biểu hiện kinh hãi, thất hồn lạc phách như cha mẹ chết, kinh hoàng không ngớt hoàng hôn ở giữa, Hàn Toại quay đầu xem phía sau. Lưng hướng cửa thành, đột nhiên phát hiện trước kia vào thành Mã Đằng lại mang theo mấy trăm tên thân binh chính ở cửa thành đẫm máu chém giết, nỗ lực mở một đường máu, chúng ra khỏi cửa thành cho đến giờ phút này, Hàn Toại Phương mới ý thức tới mình và nghĩa tử Diêm Diễm lại bị Mã Đằng lừa. Mã Đằng kẻ này căn bản không có xuất quân bọn vào hẹp ngõ hẻm, mà là mang theo thân binh ý đồ cướp đoạt cửa thành hai bên thành lầu, chỉ có điều trên đầu thành Vũ Huy quân thủ thành tướng sĩ sớm có phòng. Bị mũi tên lăn cây cùng tảng đá dồn dập mà rơi, khiến Mã Đằng đánh lâu không xong, sau đó từ ngoài cửa thành đột nhiên xông tới mấy ngàn Vũ Huy quân chiến kỵ, chặt chẽ ngăn chặn cửa thành. Mã Đằng mắt thấy đường lui bị lấp, vội vàng mang theo thân binh lui ra thành lầu, ngược lại nhằm phía cửa thành Vũ Huy quân, cật lực chém giết, để giết ra khỏi chúng đây, tông cửa xông ra. Thế nhưng, cửa thành Vũ Huy viện quân càng ngày càng nhiều, khởi đầu chỉ có 4-5 ngàn chiến kỵ, bây giờ nhưng nhiều đến hơn vạn dũng sĩ, có đồng nhất vạn Vũ Huy quân bảo vệ cửa thành, mặc cho Mã Đằng như thế nào đi nữa dũng mãnh, dưới trướng thân binh như thế nào đi nữa hung hãn không sợ chết, cũng rất khó giết ra khỏi chúng đây, chỉ có thể là ngoan cố chống cự, liều mạng. Một lần Hàn Toại phát hiện Mã Đằng buộc về sau, mặc dù hắn trong lòng hận thấu Mã Đằng, nhưng lại không thể làm gì so với Mã Đằng xuất quân ở cửa thành gần chết phản công. Hắn Hàn Toại tình cảnh càng hiểm ác hơn, bởi vì hắn khoảng cách sau lưng cửa thành đầy đủ cách xa một dặm, đồng thời bị đông đảo tướng sĩ chặn ở hẹp ngõ hẻm trong, không thể động đậy, chỉ có thể là cố định chờ chết, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng Mã Đằng hay là còn có một chút hy vọng sống, bởi vì hắn khoảng cách cửa thành chỉ có 50 bước, lại bởi vì hắn xuất quân cùng Vũ Huy quân dây dưa chém giết cùng nhau, trên đỉnh đầu không có loạn tiễn lăn cây cùng tảng đá, hoàn toàn có thể toàn lực một kích, chỉ cần hắn có thể phá tan cửa thành Vũ Huy quân tầm tầm chặn giết, có thể mở một đường máu, chạy thoát thân hãm tuyệt cảnh Hàn Toại. Sầu mi khổ kiểm nhìn hẹp ngõ hẻm hai bên cao to kiên cố tường đá, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn thật sự rất hối hận chính mình không nên đợi tin Mã Đằng xúi giục xuất binh đánh lén Hưu Trư Mã Siêu, lại càng không nên hạ lệnh Diêm Diễm xuất quân vào thành, mà chính hắn nhưng bởi vì ham muốn mã trong sân mấy bạn con chiến mã, ủy thần xui khiến xuất quân vào thành, không nghĩ vừa vào thành liền bị Vũ Huy quân chặn ở hẹp ngõ hẻm trong, lập tức bị thủ hạ mình tướng sĩ trước sau tắc vây ở tường đá trong tường sắt, chạy trời không khỏi nắng thân hãm nguyên lành trong. Hàn Toại kinh hoàng bất an, biết vậy nên chính mình không chỗ nương tựa, giờ chết sắp tới trong nháy mắt. Hắn trước nay chưa có kinh hãi mờ mịt, đối với mình trước đây hơn nửa đời thời gian đã làm rất nhiều chuyện đều cảm giác sâu sắc hối hận, trong đó nhất làm cho hắn hối hận không ngớt sự tình, dù là không nên cùng Lý Lợi là địch, đặc biệt là không nên nhiều lần khiêu khích Vũ Huy quân, cho dù là liên tục thảm bại với Lý Lợi tay, hắn vẫn cứ không biết hối cải, một mực xuất binh chinh phạt Lý Lợi dưới trướng Vũ Huy quân, cứ thế gây thành kim biết chết hoang nguyên thai họa mảnh. Nói đến Lý Lợi đúng là năng lực phi phạm, văn trị võ công đều là Hàn Toại cuộc đời chi ý thấy, quả thật một đời hùng chủ tình cờ. Hàn Toại đang tại nghĩ, nếu như hắn khi còn trẻ lúc gặp phải Lý Lợi như vậy, anh tài hùng chủ, nói không chắc đời này của hắn quý tích sẽ cùng hiện tại tôi cút không giống, hay là hắn sẽ nhờ vả ở Lý Lợi dưới trướng, thay hắn bày mưu tính kế, chinh chiến tứ phương, thành là chân chính Tây Lương danh sĩ. Nhưng mà tạo hóa trêu người, Lý Lợi thật sự là quá trẻ tuổi, xuất thế quá muộn. Khi hắn Hàn Toại cảm thấy công thành danh toại hùng bá Lương Châu không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Lợi đột nhiên xuất hiện tại Tây Lương, đồng thời muốn từ hắn hổ khẩu bên trong cướp đồ ăn, chiếm trước hắn Vũ Huy quận, còn giết chết Trình Ngân cùng Lý Kham nhị tướng. Như vậy tới nay, nếu như hắn Hàn Toại còn có thể thờ ơ không động lòng, không có thời gian để ý, chỉ sợ hắn sẽ không mặt sẽ ở Lương Châu lăn lộn tiếp nữa rồi liền. Ông trời chú định hắn và Lý Lợi ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, đời này chỉ có thể là kẻ địch, không có một chút nào bắt tay giảng hòa sống trung hòa bình thời cơ. Hùng chủ cuối cùng là hùng chủ, mặc dù Lý Lợi rất trẻ trung, nhưng hắn văn tài vũ lực nhưng lại làm kẻ khác liếc mắt, đánh khắp Lương Châu không có địch thủ. Lương Châu bát bộ chúng, chỉ ngân Lý Kham thành nghi mã chơi Lương Hưng Dương Thu cùng Trương Hoành nhóm thế lực, hoặc tử hoặc hàng, trong vòng nửa năm toàn bộ diệt ở Lý Lợi trong tay. Bằng này một điểm, Hàn Toại liền cảm thấy không bằng, bởi vì hắn cùng bát bộ đem minh tranh ám đấu 10 năm, lại không có thể chiếm đoạt bọn họ, nhưng Lý Lợi trở lòng bàn tay liền san bằng bát bộ chúng. Hai tướng so sánh, chênh lệch biết bao to lớn nha. To lớn như vậy chênh lệch, khiến cho Hàn Toại cùng Mã Đằng tiến tới với nhau, hai người môi hở răng lạnh liên thủ cùng chống đỡ Lý Lợi lẫn nhau tranh đấu sắp tới một năm. Bây giờ rốt cục muốn xem hư thực. Tối nay Hàn Toại cùng Mã Đằng đại quân thân hãm tường sắt hũ trong thành, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lương Châu ai thuộc ngay khi tối nay bụi bặm lắng xuống, trận chiến này nếu là Vũ Huy quân thắng lợi, từ đó Vũ Huy quân có thể xưng bá Lương Châu, sau đó liền có thể xuất binh bình định Lương Châu toàn cảnh, thực hiện tự hoàng đế sau khi đúng nghĩa lần đầu Lương Châu nhất thống xẻo, nghĩa phụ cẩn thận đâm sau lưng. Vành khi làm một nhánh tình lình xảy ra kim linh tiễn xuyên thấu Hàn Toại ngực trái sắp, hắn nghe được nghĩa tử Diêm Diễm hô to âm thanh a, nhưng tất cả những thứ này làm đến quá nhanh, mà Diêm Diễm cảnh báo thanh âm của lại làm đến quá muộn. Hàn Toại hồi ức trong chuyện cũ bị đâm sau lưng ở giữa lồng ngực, khiến hắn kêu thảm ngã về một bên, may mà hẹp ngõ hẻm trong chen chúc không thể tả, hắn ngã lệch thân thể không có rơi xuống dưới ngựa, mà là bị bên cạnh thân binh bịn kiếm lời cúi nằm sấp đang bật cưỡi dáng hồng thần câu trên lưng ngựa, suýt nữa tại chỗ đau nhức ngất đi ngạn rõ ràng. Nhanh mau cứu ta! Ở thân binh dưới sự giúp đỡ, cắm ở Hàn Toại trên ngực trái kim linh tiễn bị bẻ gãy bó mũi tên, mà Hàn Toại nhưng bởi vì đau nhức khó nhịn đau đến kêu thảm thiết, khàn cả giọng mà la lên. Diêm Diễm nhanh tới cứu hắn, nghĩa phụ chớ sợ, ngạn rõ ràng lập tức tới ngay. Thân ở Hàn Toại phía trước 50 bước có hơn Diêm Diễm, trước tiên nghe được Hàn Toại tiếng cầu cứu lập tức, nhưng thấy Diêm Diễm hét lớn một tiếng, mất công sức đứng dậy đứng ở trên lưng ngựa, trong tay trường mâu vũ thành hình dạng xoắn ốc, nhờ vào đó chống đối trên bầu trời không ngừng bay xuống mưa tên, song chân đạp đông đảo tướng sĩ vai cùng đầu ngựa, nhanh chóng hướng về Hàn Toại bên người đi bộ chạy tới. Người tài cao gan lớn Diêm Diễm bỏ chiến mã, ở trên lưng ngựa bằng người phi đạp, dẫm lấy đông đảo tướng sĩ thân thể chạy vội đến Hàn Toại trước người. Cử động lần này để đông đảo Hàn Toại quân tướng sĩ kính phục không ngớt, đặc biệt là Diêm Diễm cứu phụ sốt ruột hiếu tâm, bị đông đảo tướng sĩ nhìn ở trong mắt, nhưng mà bọn họ ai cũng không có lưu ý đến Diêm Diễm ở đứng dậy đứng lên lưng ngựa trong nháy mắt, nhưng đem một tấm thiết thai cung dẫm vào chiến dưới bụng ngựa, ngã xuống đất. Nếu có tỉ mỉ người nhìn thấy Diêm Diễm dưới chân mở ám, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì phải muốn bắn trúng Hàn Toại ngực, đâm sau lưng tất nhiên đến từ Hàn Toại ngay phía trước, mà Diêm Diễm vừa vặn ngay khi Hàn Toại thân 50 vị trí đầu bước địa phương bằng không, đến tự trên đỉnh đầu mũi tên kiên quyết không thể bắn bên trong Hàn Toại ngực, trừ phi mũi tên sẽ tự động chuyển biến, càng làm người ngạc nhiên là Hàn Toại trước đây khắp nơi nhìn xung quanh Diêm Diễm thân ảnh của, nhưng không thấy hắn thế nhưng khi làm Hàn Toại trúng tên một sát na, trước hết la lên cảnh báo người, nhưng là Diêm Diễm chỉ tiếc Hàn Toại mới vừa mới tâm tư không yên, chính đang nhìn lại chuyện cũ, bởi vậy hắn cũng không có chú ý tới đâm sau lưng từ chỗ nào mà đến. Mai đến tận chúng tên trong nháy mắt, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhưng đã quá muộn, hắn đã ngàn cân treo sợi tóc. Mũi tên này bắn ra cực kỳ tinh chuẩn, lực đạo rất lớn, mũi tên xuyên thấu áo giáp, đâm vào Hàn Toại lồng ngực mấy tấc, suýt nữa đâm thủng ngực mà qua. Nếu không phải Hàn Toại tự thân nhạy bén hơn người, ở trong tối tiến tới gần trước người thời gian thoáng như người, mũi tên này chắc chắn bắn trúng trái tim, khiến hắn lúc này đột tử. Ngay cả là hắn may mắn tránh thoát một mũi tên xuyên tim, nhưng vẫn bị đâm sau lưng đâm vào hơn một nửa cái lồng ngực, trong miệng nôn ra máu không ngừng, sinh mệnh hấp hối, tùy thời có thể đi đời nhà ma. Thật sự là nhà nghèo ra hiếu tử, hoạn nạn thấy chân tình. Ngạn rõ ràng, mau mau mang vi phụ rời đi, ly khai nơi này. Mắt thấy Diêm Diễm không để ý tự thân an nguy, liều lĩnh mưa tên chạy tới trước mặt mình, Hàn Toại khỏe miệng chứa huyết địa ai thán một tiếng, lập tức thật chặt nắm lấy Diêm Diễm cánh tay của, gấp gáp thở hổn hển: "Ai thanh đạo nghĩa phụ yên tâm, hài nhi ngày hôm nay coi như liều đi tự thân tính mệnh, cũng phải bảo vệ nghĩa phụ bình an trở về kinh thành." Diêm Diễm biểu hiện tuyệt quyết lớn tiếng nói chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 244, chính gặp hoa nở lúc ánh nắng ban mai tảng sáng, hôm nay hiện ra. Một tia ánh mặt trời xẹt qua chân trời, loại bỏ trước bình minh hắc ám, chiếu khắp đại địa, ấm áp nhân gian. Hưu Chư Thành, khói lửa chưa hết, nhưng giết chóc nhưng đã từ từ bình ổn lại. Bắt ngay hẻm nó hẻm, tàn tạ khắp nơi, thi hải khắp nơi, máu tanh tràn ngập, tung bay phạm vi mấy chục dặm. Cốc cốc cốc. Cửa thành, ngựa đạp âm thanh đột nhiên nổi lên. Ai, trung quy không thể vây giết Hàn Toại cùng Mã Đằng hai tặc, vẫn bị bọn họ chạy ra thành đi. Hậu hoạn vô cùng à. Phan Dũng khẽ nâng dây cương, điều động dưới khô ô truy mã chậm rãi đi đi ở hẹp ngõ hẹp trong, khá là tiếc nuối khẽ thở dài. Ở sau lưng hắn, Lý Điển, Hoàn Lang, Hoàn Báo, Hoàn Trung, Hoàn Nghĩa cùng Thành Nghi các tướng lãnh rục ngựa đi theo. Chúng tướng trên mặt vẻ mặt cùng Phan Dũng coi cốt không giống, bọn họ biểu hiện phân chấn, giữa hai lông mày tràn đầy nồng nặc vui mừng sắc, có thể nói là mừng tích mắt. Lý Điển nghe vậy cười lớn nói: "Tướng quân không cần thở dài. Từ xưa có lời, nhu sự tại nhân thành sự tại thiên. Vừa mới một trận chiến, quân ta hoàn toàn thắng lợi, ngoại trừ Hàn Toại, Mã Đằng hai tặc dẫn dắt chút ít thân binh may mắn chạy trốn ở ngoài, Hàn Mã 3 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt. Qua chiến dịch này, Hàn Mã hai tặc dù cho thoát được tính mạng, cũng là thương gân động cốt, nguyên khí tổn thất lớn, không còn nữa lúc trước tư thế. Từ đó, Lương Châu cảnh nội, ta Vũ Huy quân nhất chi độc tú, không người dám cùng tranh đấu." Ha ha ha. Ha ha ha. Lý Điển một lời nói, rất được chúng tướng chi tâm, khiến cho bọn hắn thoải mái cười to, hưng phấn cực kỳ. Hoàn Lang cười to sau khi, thần tình kích động nói rằng: "Đúng vậy a. Trận chiến này, ta quân tướng sĩ thương vong không miệng lớn, thương vong vẹn vẹn 2-3 ngàn người, chết trận bất quá 2 ngàn tướng sĩ, nhưng vây nốt Hàn Mã 3 vạn đại quân, bước hàng hơn 2 vạn quân địch, thu hoạch 8 ngàn thủ cấp. Như vậy chưa từng có chi thắng lợi, Hoàn Mỗ cuộc đời ít thấy. Này chiến dịch, Hoàn Mỗ may mắn tự mình dẫn tướng sĩ ra trận giết địch, đủ an ủi cuộc đời, chết cũng không tiếc." Phan Dũng nghe vậy sảng lãng nhếch miệng cười to, nói rằng: "Nghe các ngươi vừa nói như thế, phiền mộ đúng là khá là phiền muộn. Lúc trước phiền mộ hạ lệnh, trận chiến này không muốn tù binh, không nghĩ nhưng một lần bắt được Hàn Mã đại quân hơn 2 vạn hàng binh. 2-3 vạn quân địch chen trúc ở một con như vậy hẹp ngõ hẹp trong, đợi Hàn Toại, Mã Đằng hai tặc trốn ra khỏi cửa thành sau khi, bọn họ dĩ nhiên từ bỏ chống lại, thả xuống binh khí, cam nguyện đầu hàng. Ha ha ha, thật mẹ hắn suối quậy. Ha ha ha." Phan Dũng mấy câu nói, làm cho chúng tướng ồn ào cười to, quét qua trắng đêm ác chiến nổi bại, biểu hiện nảy nót, hào khí ngất trời. Lý Điển cười lớn: "Nhị tướng quân thật là phúc tướng vậy. Lâm Chiến điều binh khiển tướng rất là thỏa đáng, tướng quân tự mình dẫn 10 ngàn thiết kỵ từ cửa thành xung phong, mà Hoàn Nghĩa quân hầu thì lại dẫn dắt 5 ngàn binh mã từ cổng vòm tiến vào trong thành, leo lên hẹp ngõ hẻm hai bên tường cao, cư cao lâm hạ, loạn tiễn sắp giết. Như vậy tới nay, Hàn Mã tặc quân ngoại trừ túi đầu đầu hàng ở ngoài, dĩ nhiên đảo mạng không cửa. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Hàn Toại bị thương nặng lại còn có thể chạy đi, mà Mã Đằng đẫm máu trong chiến đấu toàn thân nhiều chỗ bị thương, cuối cùng, hắn dĩ nhiên cũng chạy. Hay là bọn họ là mệnh không có đến tuyệt lộ, thiên ý khó trái a." Phan Dũng nghe được Lý Điển lời nói này lúc, đáy mắt lóe lên một tia dị dạng biểu hiện, trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình sao làm đến cùng có đúng hay không. Trên thực tế, Hàn Toại có thể ở trọng thương dưới, bị Diêm Diễm hộ tống chạy thoát, đây là Phan Dũng có ý định lộ ra cái hở, cố ý thả bọn họ đi. Mà Mã Đằng khoảng trường, trái phải xung phong, cuối cùng có thể giết ra khỏi chúng đây, cũng là Phan Dũng cố ý gây ra. Bằng không, chỉ cần là Phan Dũng tự mình dẫn 500 thân binh chắn ở cửa thành, Hàn Mã hai người ngay cả là có chắp cánh cũng không thể bay, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà, Phan Dũng lâm thời nảy lòng tham, cố ý lộ ra cái hở, thả hai người bọn họ một con đường sống, cứ thế bọn họ có thể hiểm lại càng hiểm đào tẩu. Chỉ có điều đây không phải Lý Lợi trước đây bày mưu đặt kế, mà là Phan Dũng tự chủ trương, tự ý để cho chạy Hàn Toại cùng Mã Đằng một nhóm hơn 100 người chạy trốn. May mà hắn làm rất bí mật, không người phát hiện sự khác thường của hắn cử động, mãi đến tận chiến đấu kết thúc, Lý Điển các tướng lãnh mới bừng tỉnh phát hiện Hàn Mã hai người lại đều chạy. Lúc này nghe xong Lý Điển lời nói này, Phan Dũng biết Lý Điển đã sinh nghi, tin tưởng theo không lâu sau, là hắn có thể tra ra trong đó đầu mối. Bởi vì hắn là Hưu Chư Thành thủ tướng, đông đảo Hưu Chư Thành tướng sĩ chỉ cần đem chiến đấu lúc trải qua giảng giải một lần, là hắn có thể phán đoán ra thật tình. Kỳ thực, ngoại trừ Lý Điển sinh nghi ở ngoài, Hoàn Lang các tướng lãnh lúc này còn không nghĩ tới những thứ này, nhưng bọn họ sau đó nhất định cũng sẽ có điều xem xét. Đến lúc đó, chuyện này sẽ nổi lên mặt nước, chân tướng rõ ràng. Huống hồ, Phan Dũng biết đại ca Lý Lợi trong tay còn có một chi mật thám đội ngũ, bị Lý Lợi xưng là đỏ con kiến tổ chức tình báo. Đội ngũ này tồn tại cực kỳ bí ẩn, nhân số không rõ, không có cụ thể phụ trách việc này thống lĩnh, nhưng đỏ con kiến mật thám nhưng trải rộng toàn bộ Tây Lương cảnh nội, thậm chí đã đem tua vòi kéo dài đến Trung Nguyên châu quận. Trong quân cái khác tướng lĩnh hay là cũng không biết đỏ con kiến tồn tại, nhưng Phan Dũng thân là Lý Lợi tín nhiệm nhất kết nghĩa nhị đệ, hắn thật là biết đỏ con kiến tổ chức tình báo. Bất quá hắn hiểu rõ tình huống cũng rất có hạn, chỉ biết kỳ danh, không biết kỳ thực. Nhưng hắn biết quả thừa, thòng quân Lý Huyền hẳn tạm thời đảm nhiệm đỏ con kiến chủ sự người, mà Hưu Chư Thành một trận chiến đầu đôi câu chuyện tất nhiên trước tiên chuyển tới Lý Lợi trong hai. Một khi Lý Lợi biết rồi chuyện từ đầu đến cuối, cái kia Phan Dũng ở cửa thành tự phóng hàn thoại, Mã Đằng hai người việc, tất nhiên không gạt được Lý Lợi ánh mắt của. Nhưng Phan Dũng trong lòng thản nhiên, hắn sở dĩ để cho chạy hàn thoại cùng Mã Đằng, cũng không phải là vì chính hắn, mà là có ẩn tình khác. Tối trừ quan sự tình, Mã Đằng là Mã Siêu cha ruột, hàn thoại cũng là Diêm Diễm nghĩa phụ, mà Diêm Diễm nhưng là Lý Lợi biểu đệ. Trong này đan xen chằng chịt, Phan Dũng biết được rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn tự ý làm chủ thả hàn thoại cùng Mã Đằng một con đường sống. Thành Trương An, Long Tương Lý phủ, Điên Loan đảo phượng, nhất thời ham vui về sau, Lý Lợi ngủ một giấc đến ngày thứ hai buổi chiều vừa mới tỉnh lại. Đêm qua hắn đúng là quá hưng phấn rồi. Lương thần mỹ cảnh, rượu ngon bạn hồng nhan, bức rèm che ấm trướng, nhất long hí sáu phượng. Hoàn mập tiến gầy, phong nung lớn, tuyệt thế hồng nhan tiếu giai nhân, nhiệt huyết sôi trào, tư thế bay hùng bộc phát, một cây ngân thương tung dòng rồi. Nhân sinh bốn đại hỷ sự một trong đêm động phòng hoa trúc. Lý Lợi bỏ đi có tâm sự, toàn tâm tập trung vào, cảm xúc mãnh liệt bốn sắc, khổ cực tẩy tấy một đêm, mãi đến tận ánh bình minh tảng sáng lúc, vừa mới tận hứng ngủ say. Mộng đẹp chợt tỉnh, Lý Lợi duỗi tay lần mò, bên cạnh giống tuyết, tiểu thê từ lâu rời giường rời đi. Tĩnh Nhi, hiện tại giờ gì? Một bên thân tự động thủ mặc quần áo vào, Lý Lợi một bên lớn tiếng hô Châu Tĩnh. Kẹt kẹt. Chúa công, ngươi đã tỉnh. Bây giờ là giờ thân ba khắc, các phu nhân buổi sáng đã cho thúc phụ Lý Giác, Thái Trung Lang hiến trà thỉnh an. Châu Tĩnh mặt cười đỏ bừng đẩy cửa đi vào, cúi đầu không dám nhìn Lý Lợi mặc quần áo bộ dáng, cười tươi rói mà nói ra. Bất quá nói chuyện không có chú ý chính hắn thời điểm, nàng đã bước nhẹ đi tới Lý Lợi phía sau, cầm lấy man sư đai lưng cho Lý Lợi buộc lên, sau đó tỉ mỉ sửa sang lại ống tay áo cùng áo. Giờ thân, cái kia chính là buổi chiều 3-4 giờ rồi. Ibia, cùng một cảm giác ngủ say như chết, lại ngủ đến xế chiều mới rời giường. Lý Lợi tự lẩm bẩm. Đúng rồi, Thế Nhi, buổi sáng có ai đã tới? Chủ công là nói quân chính sự vụ đi. Quân thừa Lý Huyền vừa nay đã tới, nói là có quân vụ bẩm báo, nhìn dáng dấp rất cấp bách. Bất quá hắn nghe nói chúa công còn đang nghỉ ngơi, đã nói sự tình không nổi, các loại, chờ, chúa công sau khi tỉnh lại nói. Châu Tĩnh nhẹ giọng đáp. Quân vụ. Trong thành Trường An nào có cái gì quân vụ, hẳn là Vũ Uy quận xảy ra vấn đề rồi. Lý Lợi hơi ngạc thần mà nói ra. Tĩnh Nhi, sau đó lại có thêm loại này quân chính đại sự, không thể làm lỡ, ngươi liền đi vào đánh thức ta. Châu Tĩnh nghe vậy ngượng ngùng không nớt ôn nhu nói, vâng, chúa công, Tĩnh Nhi nhớ kỹ. Chúa công. Lý Lợi kinh ngạc một tiếng, cười nói, Tĩnh Nhi, trước ngươi không phải gọi ta tỷ phu, làm sao sau một đêm lại đổi giọng rồi hả? Chúa công không em hay, ngươi chính là gọi ta tỷ phu đi. Ta là anh rể ngươi, mà ngươi là của ta tiểu di tử, đây không phải rất tốt sao? Này, lễ không thể bỏ. Châu Tĩnh trần trơ đích nói thầm một câu, lập tức nàng nhìn thấy Lý Lợi tựa hồ biểu hiện khác thường, nhẹ giọng nói ra, như vậy đi, anh rể, sau đó không ai ở đây không có chú ý chính hắn thời điểm, ta thì gọi ngươi là anh rể. Được không? Được, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, xưng hô không trọng yếu. Lý Lợi cười ha hả nói rằng, rửa mặt qua đi, Lý Lợi mang theo Châu Tĩnh nhanh chân đi vào bên trong đường, nhìn thấy Lý Hân, Điền Vô Hà, Thái Diễm các loại, chờ, lục nữ chính tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Các ngươi thật giỏi, sáng sớm lên không gọi tỉnh ngã, kết quả để cho ta ở thúc phụ, nhạc phụ trước mặt thất lễ, buổi tối lại thu thập các ngươi. Lý Lợi nhanh chân đi đến, cười nói, a. Sáu cô gái nghe vậy kinh ngạc, dồn dập mặt cười đỏ bừng, bị nhã ngẩn tỉnh mà nhìn về phía Lý Lợi. Phu quân, đói bụng lắm đi, ăn trưa sớm tiểu chuẩn bị tốt rồi. Trần Ngọc tỏ rõ vẻ ửng đỏ ôn nhu nói, thanh tú sắc nhưng món ăn, vì phu ngày hôm qua ăn được rất no, ngày hôm nay còn không có ăn đây, ha ha ha. Lý Lợi ý vị thâm trường cười nói, xác thực, Lý Hân, Điền Vô Hà, Nhâm Hồng Sương, Trần Ngọc, Đồng Nguyện cùng Thái Diễm các loại, chờ, lục nữ, ngày hôm nay mỗi người trói lọi, giữa hai lông mày tràn đầy tình ý sâu đậm, hạnh phúc thỏa mãn quyến rũ thần thái. Nhìn ra Lý Lợi trong lòng dập dờn, nhiệt huyết lại bắt đầu bốc lên, miệng đắng lưỡi khô, thân thể bắt đầu ngao ngoe rụt động. Trong bữa tiệc, Lý Lợi vừa ăn cơm, vừa hướng Đồng Nguyện thuận miệng hỏi, Uyển Nhi, ngày hôm nay ngươi đi phủ Thái sư rồi, tướng quốc có thể có dặn dò. Đồng Nguyện sau khi nghe, cười thật ngọt ngào mật, ôn nhu nói, phu quân, cha không có đặc biệt dặn, hung hăng khen ngươi đây. Tướng quốc khen ta cái gì? Lý Lợi không hiểu hỏi. Đồng Nguyện nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, ngồi ở bên người nàng Điền Vô Hà cười híp mắt tiếp nói, "Phu quân, ngươi xem viện muội mặt mày ẩn tình xinh đẹp rằng rớp, trên mặt rõ ràng viết ta rất hạnh phúc bốn chữ, đồng tướng quốc chẳng lẽ còn không thấy được phu quân rất thương viện muội mà?" "Ha ha ha." "Hả? Hóa ra là như vậy." Lý Lợi cười phụ họa một tiếng, tiếp tục nói, "Viện nhi là tướng quốc hòn ngọc quý trên tay, coi như chất bảo, tướng quốc cao hứng là tốt rồi, bằng không chúng ta liền gặp nạn vài." "Ha ha ha." Đồng Uyển nghe vậy liền nhưng nở nụ cười, nói rằng, "Đúng rồi, phu quân, buổi sáng tiếp thân thấy cha lúc, vừa vặn gặp phải Vương Tư Đồ mời cha đi vào Tư Đồ phủ dự tiệc." "Vương Doãn mời đồng tướng quốc đi vào dự tiệc?" Lý Lợi giật nảy cả mình gấp giọng hỏi. "Đúng vậy a. Vương Tư Đồ nói chỗ ở của hắn Hạnh Hoa chính là mở ra thời gian, mời ta cha đi vào ngắm hoa dự tiệc." Đồng Uyển khẳng định nói rằng, "Được lắm, ngắm hoa dự tiệc." Lý Lợi thần sắc khẽ biến trầm ngâm một tiếng. Lập tức hắn nhanh chóng ăn vài miếng cơm, vội vã ly khai hậu viện, thẳng đến đại sảnh mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 245, ống tay áo Vũ Hồng Nhan Tư Đồ Vương đồng ý phủ. Hồi hộp, tự xê. Đồng Trác xe ngựa đứng ở Tư Đồ phủ trước cửa, Vương Doãn cười híp mắt tiến lên nên giá. "Ha ha ha." Đồng Trác cười lớn đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút Tư Đồ phủ cửa phủ, cười nói, "Vương Doãn đâu, đây chính là của ngươi phủ đệ, quá đơn sơ rồi." Vương Doãn lơ đến cười nói, "Hàn xá đơn sơ, thất lễ tướng có rồi. Bất quá vi thần trong phủ rượu ngon vẫn còn được, sẽ không để cho tướng quốc thất vọng." Đồng Trác nghe vậy khỏe mắt lóe lên một tia vui mừng sắc, mặt mày hớn hở nói rằng, "Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." "Ha ha ha." Tướng quốc mời đến. Trong viện Hạnh Hoa chính trực tỏa ra thời tiết, trông rất đẹp mắt, mời vào trong xem xét. Vương Doãn khẽ không người mời nói. Đồng Trác cười ha hả gật đầu ra hiệu Vương Doãn không cần giữ lễ tiết, lúc này nhanh chân đi vào phủ môn. Chợt vừa tiến vào trong viện, một luồng nồng nặc mùi hoa xông vào mũi. Nhưng thấy đình đài trong lầu cắt trên đất trống, hạnh hoa bạch, hoa đào đỏ, tranh nhau tỏa ra, mùi hoa nồng nặc. Đặt mình trong trong đó, quả thực như Vương Doãn nói, hương thơm nước mũi, trông rất đẹp mắt. Chính đường mặt đông trong đỉnh, từ lâu bày xong tiệc rượu, bữa tiệc trống mà đối đãi. Ở Vương Doãn dưới sự dẫn đường, Đồng Trác ngồi trên chủ vị, mà Vương Doãn ngồi phía bên trái Tiểu Tâm rực rực khuôn mặt tươi cười tiếp đón. Qua ba lần rượu, Đồng Trác cười lớn, "Rượu ngon, quả thật là rượu ngon a. Vương Doãn, đây là chúng ta gần nửa năm đến uống được uống ngon nhất rượu ngon. Ngươi nha, quá mức hẹp hỏi, có tốt như vậy rượu ngon, ngươi trước kia làm sao không mời chúng ta uống đây?" "Ha ha ha." "Tướng quốc minh giám. Kỳ thực vi thần đã sớm muốn mời tướng quốc đến Hàn Xá dự tiệc, tiếc rằng tướng quốc sự vụ bận rộn, văn thần không dám lỗ mãng, chỉ lo làm trễ nãi quốc gia đại sự. Vì vậy, kim hôm nay văn thần hơi chuẩn bị rượu nhạt, cũng nên tướng quốc đại giá quang lâm nhé." Vương Doãn khiêm tốn cung kính nói đáp. Lập tức, chỉ thấy Vương Doãn vô nhẹ nhẹ hai lần lòng bàn tay, nhất thời từ chính đường bên trong đi ra tám vị vũ cơ, nát tan chạy bộ đến ngoài đỉnh phiến đá trên đài cao, chúng phiếu cổ nhạc hợp thời mà lên, cẩm sắc hòa minh. Ở tiếng nhạc du dương trong, vũ cơ nhóm luyện chuyển nhảy múa, ống tay áo đồng bền, bước chân mềm mại, dáng người thướt tha, thân hình bước bước nhất trí, kỹ thuật nhảy ưu mỹ, cực kỳ vui hài buổi mắt. "Ha ha ha." Đồng Trác nhìn phiên phiên khởi vũ vũ cơ, nhất thời thoải mái cười to. Khuôn mặt các nàng đẹp đẽ, thân mang đơn bạc mà chân mềm ống tay áo la quần, cái kiếp như ẩn như hiện trắng non dáng người, tiền đột hậu kiểu, nhẹ nhàng kỹ thuật nhảy quyến rũ động lòng người. Cứ thế Đồng Trác cặp kia nguyên bản là rất nhỏ mắt nhỏ lúc này híp lại, nhìn ra biểu hiện chăm chú, nhìn chằm chằm không chớp mắt, mơ hồ lộ ra si mê hình dáng. Vương Doãn thời khắc lưu ý Đồng Trác biểu tình biến hóa. Khi làm, hắn nhìn thấy Đồng Trác nhìn đến mê mẩn, con mắt đăm đăm không có chú ý chính hắn thời điểm, đáy mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Bất quá Vương Doãn trong lòng rõ ràng, giống như vậy tầm thường vũ cơ còn chưa đủ để khiến Đồng Trác mê muội, trước mắt bất quá là hợp thời hợp với tình hình, nhìn khiến người ta vui hay vui mắt mà thôi. Theo hắn đang biết, ở Đồng Trác mi ổ bên trong, như vậy vũ cơ nhiều đến mấy trăm người, trong đó có rất nhiều vũ cơ trước đó vẫn là nội viện hoàng cung tần phi thị tỷ, tư sắc cùng tư thái so với trước mắt này tám tên vũ cơ thật nhìn đến mức quá nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Vương Doãn nâng tay phải lên hướng về chính đường phương hướng nhẹ nhàng phất tay. Chốc lát ở giữa, một bộ phấn hồng la quần từ tám tên vũ cơ trung gian phiên phiên mà ra, ống tay áo bay lượn tròng, từng đóa trắng đoán cánh hoa nên nhàn rỗi tung bay, thấm ruột thấm gan hương vị tràn ngập đài cao phạm vi bách bước. Thoáng chốc, trời nghỉ mát chu vi ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào ống tay áo quần đỏ trên người cô gái, mà Đồng Trác cười híp mắt đôi mắt nhỏ đột nhiên trợ to, so với bình thường người nhãn cầu đều lớn hơn, thẳng vào nhìn quần đỏ nữ tử. Nhưng thấy thân mang phấn hồng la quần nữ tử, thân hình kiên cường, có tới 7 thước 5 tấc thân cao, dáng người mềm mại ưu mỹ, thật mỏng la quần bao bọc cô ấy là ngạo nhân tư thái, phong ngoại hình cực kỳ ưu mỹ, phong thể khổng lồ, cao vóc thẳng tắp, đoạt người nhãn cầu. Nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, linh hoạt mà thay đổi thất thường, eo nhỏ nhắn hơi long đường, đột ngột sinh ra vô hạn phong tình, chọc người yêu thích, để thành thuộc người đàn ông say xưa. Eo nhỏ nhắn phía dưới, nảy sinh biến hóa, xương hông rộng lớn sau bật lên, bờ mông đấy đàm mà hình dạng mê người, tròn vo khe mông như một vòng trăng tròn ở giữa ao hàm chia ra làm hai, khiến trăng tròn đã biến thành hình sau lồi địa cầu thể, không mất vẻ đẹp, phản tăng lập thể cảm giác, càng đây đà cảm động, khiến người ta liếc mắt nhìn thì sẽ ngao ngoe rung động, khó có thể tự tin. Hai chân của nàng cực kỳ thon dài, chân hình nêm dịu thẳng tắp, dáng ngọc yêu kiều, bước chân mềm mại, vọt người vượt qua, hiện hiện ra thiếu nữ xứng đáng bản năng cùng rụt rè, cũng không hiện ra ngưng trệ, lại làm cho người ta một loại muốn che chở sự cường liệt của nàng dục vọng. Ống tay áo phiên phiên bay, quần đỏ khoan thai, đầu khấu ra hồng nhan, khinh vũ nhậm tiêu dao. Trương Trương nhìn quần đỏ cô gái Đồng Trác, khởi đầu thân thể nghiêng về phía trước nằm nhòi trên bàn trà xem, tùy theo hắn bất chi bất giác đứng dậy đi tới đỉnh trước tới gần quan sát, sát theo đó hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, kìm lòng không đặng hướng đi quần đỏ nữ tử, duỗi tay nắm lấy chính đang khiêu vũ nữ tử cánh tay. Nhất thời, Cổ Nhạc im bặt đi, cầm sắt đột nhiên dừng thanh âm, hơn trăm con mắt nhìn chăm chú vào bị Đồng Trác cặp kia bàn tay đeo ăn mặn bắt được quần đỏ nữ tử. Đồng Trác một phát bắt được quần đỏ cô gái tay trái, đến đây hắn mới nhìn rõ ràng tấm này đẹp như tiên nữ dường như dung nhan tuyệt thế. Lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút mắt mở chân chậm. Vừa nãy ở trong đỉnh, hắn rất muốn nhìn rõ sợ cô gái này dung mạo dáng dấp gì, nhưng đều là nhìn không rõ ràng. Hắn có thể nhìn rõ ràng nữ tử linh lung có hứng thú tuyệt mỹ vóc người, cũng có thể đã gặp nàng như mỡ đông y hệt da tuyết trắng, càng nhìn thấy một tấm không dính khói bụi trần gian tựa thiên tiên gương mặt. Nhưng hắn cho rằng đây là huyễn ảnh, không tin người giữa nữ tử làm sao có thể dài đến xinh đẹp như vậy tuyệt luân, như mộng như ảo. Liền hắn coi chính mình mắt mở chân chậm, nhìn hoa mắt, liền kìm lòng không đặng đi xuống bậc thang, trực tiếp chạy đến nữ tử trước người nhìn kỹ. Cẩn thận chu đáo trước người nữ tử, Đồng Trác thật sự thấy được vị này dung nhan càng hơn thiên tiên tuyệt mỹ nữ tử. Trong mấy mắt, hắn tóm chặt lấy tay của cô gái, chỉ lo buông lòng tay nữ tử sẽ biến mất dường như. Tướng quốc, ngươi nắm đau tiểu nữ tử rồi. Nữ tử quăng lông mày, buồn bã nói. A. Đồng Trác kinh hãi một tiếng, liền bận bịu hai tay dâng cô gái tay trái đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi, dịch cổ họng ôn nhu nói, mỹ nhân không sao chứ? Nếu không, theo chúng ta hồi cùng, chúng ta để ngự y cố gắng cho ngươi nhìn một cái. Đẹp mắt như vậy tay nhỏ, mềm nhắn mềm mại, nếu như lưu lại một điểm, đốt, tì vết, chúng ta đều sẽ ăn ngủ không yên nhé. Nữ tử nghe được Đồng Trác lời nói này, nhất thời cả người run rẩy, không rét mà run, theo bản năng mà lùi bước. Chỉ tiếc tay của nàng bị Đồng Trác vững vàng mà nắm lấy, muốn tránh cũng không tránh thoát, mà nàng lại không dám dùng sức giãy giụa. Chỉ có thể nhịn chịu Đồng Trác siết chặt dấu tay của nàng đến sơ soạn, làm cho nàng tức giận không ngớt, nhưng lại không dám lên tiếng quá lớn, thật là xấu hổ. Tướng quốc, đây là tiểu nữ điêu thuyền. Vương Doãn chẳng biết lúc nào đi tới Đồng Trác bên cạnh, cười nói. Lập tức hắn đối với nữ tử nói rằng, điêu thuyền, đây chính là ta hướng tướng quốc, còn không mau nhanh cho tướng quốc hành lễ. Quân đỏ nữ tử, cũng chính là điêu thuyền, nhân cơ hội này tránh thoát Đồng Trác hai tay, hạ thấp người nói rằng, thần nữ điêu thuyền gặp tướng quốc. Đồng Trác ha ha cười nói, tiểu thư không cần đa lễ, mau mau đứng lên. Nói chuyện công phu, Đồng Trác hai tay lại tới nữa rồi, lần này hắn là chạy điêu thuyền linh lung hấp dẫn tiểu khu mà tới. Chỉ có điều điêu thuyền từng có mới vừa giáo huấn về sau, đối với Đồng Trác bàn tay heo ăn mặn thời khắc để phòng lưu ý. Mắt thấy hắn lại hướng mình đi tới, điêu thuyền nhanh chóng đứng dậy, ngược lại trốn đến Vương Doan phía sau, nhờ vào đó né tránh Đồng Trác ăn bất cử chỉ. Điêu thuyền, ngươi tạm hãy lui ra sau, đợi một chút đến chính đường cho tướng quốc chúc rượu. Vương Doan nhẹ giọng nói ra. Nhìn hắn hướng về điêu thuyền ánh mắt của rất hiền lành, đáy mắt còn dần hiện ra vẻ bất nhận chi sắc, chỉ có điều tất cả những thứ này chớp mắt là qua. Vâng, cha. Điêu thuyền khẽ khom người thi lễ, lập tức nhẹ lướt đi. Đẹp người đi như thế nào? Đồng Trác không có chú ý tới Vương Doãn cùng điêu thuyền đối thoại, nhìn điêu thuyền đột nhiên rời đi, ngựa khí không vui hỏi. Vương Doãn cung kính thanh âm, tướng quốc, tiểu nữ chỉ là về nội thất thay y phục, sau đó vi thần làm cho nàng cho tướng quốc rót rượu. Thay y phục? Ha ha ha. Đồng Trác mặt đỏ lừ lừ mà cười to nói, thay y phục. Thay y phục được, thay y phục được, thay y phục tốt. Long Tương Lý phủ, chính đường trên. Lý Lợi ngồi cao chủ vị, phía sau như trước đứng Lý Chí cùng Thiết Đà nhị tướng. Phía dưới hai bên, Lý Huyền, Giả Hủ, Thiết Yêu, Ma Siêu, Ngân Cô cùng Thiết Cô các loại, chờ Kim Nghe vệ doanh trung tướng lĩnh tất cả đang ngồi. Ở Lý Lợi gật đầu ra hiệu xuống, còn thừa Lý Huyền đem Lý Điển Phi Ưng đưa thư đưa tới Hưu Trư chuồng ngựa bị tập kích việc, thật lòng thông báo cho đang ngồi mọi người. Sau đó hắn không nói hơn một câu, hướng về Lý Lợi cúi người hành lễ về sau, tọa hồi nguyên vị. Chợt nghe Hưu Trư chuồng ngựa bị tập kích trải qua, Ma Siêu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng vừa quan tâm cha Mã Đẳng thương thế, lại lo lắng chúa công Lý Lợi sẽ nhờ đó giận lây sang hắn. Trong khoảnh khắc, hắn trên trán tràn ra mồ hôi, tỏ rõ vẻ chiều đỏ, có vẻ cực kỳ căng thẳng. Chúa công, mặt tướng tỉnh tội. Gia phụ Lũ Lũ xuất binh đánh lén Vũ Huy quận, cùng chúa công là địch, chỉ sợ cũng là lo lắng mặt tướng an toàn. Gia phụ cứu tử xuất ruột, hết thể chịu tội, mặt tướng đồng ý một mình lãnh trách nhiệm. Xin mời chúa công phạt nặng mặt tướng. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Nếu sự tình đã xảy ra, Mã Siêu cũng không muốn ngồi đợi chúa công Lý Lợi giáng tội, đơn giản chủ động đam hạ chịu tội, đỡ phải nội tâm chịu đủ dày vò dằn vặt. Hả, mạnh khởi muốn thay phụ thân ngươi Mã Đẳng đam hạ chịu tội. Cái kia ngươi cũng đã biết bản đem sẽ đối xử như thế nào với phụ thân ngươi, lại xử trí như thế nào ngươi? Lý Lợi tỏ rõ vẻ bình tĩnh mà trầm giọng hỏi. Này, mặt tướng không biết, nhưng mặt tướng thân là con của người, lẽ gian nên đại phụ bị, xin mời chúa công giáng tội. Mã Siêu biểu hiện kiên quyết cung kính thanh âm. Lý Lợi sau khi nghe, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, đại phụ bị, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều mạnh khởi là bổn tướng dưới trướng tướng lĩnh, mà phụ thân ngươi Mã Đẳng nhưng là ta Vũ Uy quân đại địch, các ngươi tuy là phụ tử, lại không thể lăn lộn làm một đàn, cơ đũa cả nắm. Bởi vậy, mạnh khởi vô tội, không cần lo lắng quá nhiều. Hú hồ, trải qua ngày hôm trước ban đêm trắng đêm chiến đấu, Mã Đẳng cùng Hàn Toại hai người tuy rằng may mắn chạy trốn, nhưng luân phiên đại chiến hạ xuống, bọn họ đã thương tới căn cơ, thực lực kịch hàng, dĩ nhiên không phải ta Vũ Uy quân đối thủ. Sau lần đó, bọn họ ngay cả là còn muốn liên thủ tiến công Vũ Uy quận, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, lại cũng không khả năng triệu tập đại quân tấn công quân ta rồi. Vì lẽ đó, việc này chấm dứt ở đây, chờ chúng ta trở về Lương Châu lúc làm tiếp định đoạt. Đa tạ chúa công khoan dung độ lượng. Mã Siêu khá là cảm kích vì lại nói. Lý Lợi khẽ bước cằm, ra hiệu Mã Siêu đứng dậy, lập tức hắn thần sắc đổi biến, trầm giọng nói, truyền lệnh Lý Siêm, triệt tiêu phản dũng vô song thiết kỵ trước thống lĩnh, xuống làm bộ binh doanh quân hầu, khắc tiền phi pháp đồng lộc nửa năm. Nhận lệnh Lý Trinh vì là vô song thiết kỵ thống lĩnh, thành nghi đảm nhiệm vô song thiết kỵ phó thống lĩnh, Hoàn Lang thăng nhiệm hưu chư doanh phó thống lĩnh, Ngông Sùng thăng nhiệm Long Tương doanh phó thống lĩnh, Hoàn Báo đảm nhiệm chuẩn ngựa đô úy. Lý Huyền, do ngươi viết quân lệnh. Thiết Yêu, trong quân chim ưng đều là ngươi một tay huấn luyện, sau đó phi ưng đưa thư nhưng do ngươi phụ trách.
Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.
Lý Huyền cùng Thiết Tiêu hai người không người đồng ý nói.
Tản đi đi.
Lý Lợi khẽ bước cầm về sau, thình lình khoát tay áo một cái, đứng dậy nhanh chân rời đi chính đường. Phía dưới các tướng lĩnh tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn theo Lý Lợi bước nhanh mà rời đi, ngồi tại nguyên chỗ sững sờ một lát, sau đó từng người cúi đầu, biểu hiện nghiêm nghị lui ra chính đường. Vũ Uy quân nhị tướng quân Phản Dũng lại bị chúa công hung hãn hạ lệnh mất chức rồi. Đây không thể nghi ngờ là Vũ Uy quân tự thành lập tới nay người thứ nhất bị triệt tiêu thống lĩnh chức vụ chủ yếu tướng lĩnh, hơn nữa còn là chúa công huynh đệ kết nghĩa. Cử động lần này ở các tướng lĩnh trong lòng như bình mà sấm sét giống như vậy, làm bọn họ khiếp sợ không thôi, mà chúa công Lý Lợi Thiết Diện vô tư điều quân phong cách cũng bởi vậy khắc ở chúng tướng trong lòng. Bởi vì vừa nãy Lý Huyền thông báo quân tình lúc liền trực tiếp chỉ ra Phản Dũng tự chủ trương, để cho chạy Hàn Toại cùng Mã Đẳng, làm cho nguyên vốn có thể một trận chiến tiêu diệt Lương Châu hết thảy chư hầu thắng trận lớn, nảy sinh chi tiết, Lương Châu như trước không thể đánh một trận kết thúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 246, mưa gió nổi lên chúa công, đây là thuộc hạ viết xong quân lệnh, xin mời chúa công xem qua. Trong thư phòng, Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người dắt tay nhau mà tới. Chợt vừa vào cửa, Lý Huyền liền dâng ý theo Lý Lợi tâm ý viết tốt quân lệnh.
Hừ, để Thiết Tiêu mau chóng phát ra ngoài.
Lý Lợi liếc mắt nhìn gấm lụa, tùy theo trao trả cho Lý Huyền, gật đầu nói rằng. Lý Huyền thu cẩn thận sách lụa, ngọc nói lại dừng nhẹ giọng nói ra, chúa công, đối với Phản Dũng thống lĩnh xuống trước mệnh lệnh, thuộc hạ cảm thấy có chút quá nặng rồi. Hiện tại chính là lục dùng người, Phản Dũng thống lĩnh võ nghệ cao cường, biết đại thế, chú ý đại cục, văn thao vũ lược, quả thật đại tướng tài năng. Chúa công đưa hắn đặt ở bộ tốt doanh quân hầu vị trí, nhưng là mai một tài năng của hắn, bộ tốt doanh trước mắt cũng không chiến sự, chỉ phụ trách phòng thủ thành trì cùng quân hải. Thuộc hạ khẩn cầu chúa công cân nhắc. Văn hòa này đến vậy là vì việc này. Lý Lợi nhìn Giả Hủ trầm ngâm nói. Giả Hủ cung kính thanh âm, thuộc hạ tán thành. Phan Dung thống lĩnh tuy có tự ý cho rằng chi ngại, nhưng hưu chư thành một trận chiến, hắn xuất quân cứu viện đúng lúc, chỉ huy thỏa đáng, điều binh khiển tướng vô cùng hợp lý, làm hết sức giảm thiểu quân ta thương vong, một lần bắt được hơn 20,000 hàng binh tù binh. Đây là một cái công lớn, ưu khuyết cùng nhau. Thuộc hạ kiến nghị chúa công tiền phi pháp hắn nửa năm đồng lộc là được, mất chức thì không cần. Kính xin chúa công minh giám. Nói như vậy, hai người các ngươi là cảm thấy bổn tướng không niệm tình xưa, không cố minh đệ tình nghĩa, lục thân không nhận. Lý Lợi trầm giọng hỏi. Giả Hủ cùng Lý Huyền hai người sau khi nghe, thần sắc đại biến, đứng dậy quỳ lại nói, thuộc hạ không dám, tuyệt không ý này, xin mời chúa công minh xét. Lý Lợi giơ tay ra hiệu hai người đứng dậy, trầm giọng nói, Phản Dũng trung thành tuyệt đối, điểm này bổn tướng chưa bao giờ hoài nghi, tin tưởng không nứt. Các ngươi những lời vừa nói cũng không nói sai, Phản Dũng lần này khuyết điểm, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn để cho chạy Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người phương thức rất bí mật, rất nhiều người cũng không phát hiện dị thường. Nếu như bổn tướng không truy cứu việc này, cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, quyền đương không biết. Chỉ là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, việc này sớm muộn đều sẽ bị chúng tướng biết được, căn bản không che giấu nổi. Quan trọng nhất là, việc này đến tiếp sau ảnh hưởng rất lớn. Nếu như trong quân tướng lĩnh cũng giống như Phản Dũng như vậy tự chủ trương, vì là ngọc vì là, chúng tướng chẳng phải là cũng có thể tự mình việc. Cứ thế mãi, quân uy ở đâu, quân kỷ còn đâu? Bọn họ có hay không đem ta Lý Lợi để ở trong mắt? Quân kỷ không còn, Vũ Uy quân dùng cái gì thành sự? Vì lẽ đó, việc này nhất định phải nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, dù cho hắn Phản Dũng là bổn tướng huynh đệ kết nghĩa cũng không ngoại lệ. Nếu bổn tướng tra ra hắn cùng với Hàn Toại, Mã Đằng các loại, chờ, bối trong âm thầm có lui tới, mất chức chỉ là mới bắt đầu, một khi thẩm tra không có sai sót, bổn tướng chắc chắn sẽ không làm việc tiên tư tình, định chém không tha. A. Giả Hủ cùng Lý Huyền hai người được nghe Lý Lợi cuối cùng câu kia định chém không tha trong mấy mắt, la thất thanh, biểu hiện hoảng hốt.
Thuộc hạ biết tội, xin mời chúa công trách phạt.
Hổ, Lý Nhị người không người nói rằng. Lý Lợi đột nhiên nét miệng nở nụ cười, mỉm cười nói, mau đứng lên, vào chỗ đi. Việc này cùng hai người các ngươi không quan hệ, không cần như vậy. Việc đã đến nước này, để Lý Chí phụ trách điều tra rõ nguyên nhân, các ngươi không cần vì thế lo lắng. Giả Hủ cùng Lý Huyền hai người lúc này đứng dậy vào chỗ, xoay người thời khắc liếc nhìn nhau, hai người đáy mắt đồng thời lóe lên một tia bẩm nhưng thần sắc. Hai người bọn họ đồng dạng biết chúa công trong tay có một chi mật thám đội ngũ, gọi là Đỏ Con Kiến tổ chức tình báo. Thế nhưng, bọn họ giải tình huống cũng giới hạn ở đây, cái khác cụ thể sự vụ nhưng hoàn toàn không biết. Rất nhiều người đều cho rằng cái này chi tổ chức tình báo ở quận thừa Lý Huyền trong tay nắm trong tay, thực thì không phải, Lý Huyền căn bản không có phân quản việc này, cái này chi mật thám thực tế người trưởng khống là chúa công Lý Lợi. Lý Huyền từng âm thầm phỏng đoán quá, cụ thể phụ trách tình báo tập hợp người, rất có thể chính là chúa công trong phủ lão quản gia Lý Phú. Nhưng điều này cũng chỉ là Lý Huyền phỏng đoán mà thôi, không cách nào chứng thực, cũng không dám ám tra thu thập chứng cứ. Chúa công, không biết cái kia hơn 21,000 tên tù binh nên xử trí như thế nào. Sau khi ngồi xuống, Lý Huyền nhẹ giọng hỏi. Lý Lợi trầm ngâm nói, này hơn 20,000 người đều là Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người ép đáy hòm tinh nhuệ chiến kỵ, bỏ đi không cần lời nói, thật là đáng tiếc. Nếu là giải tán bọn họ, đi này tất cả huyện một lần nữa thu xếp, lại sợ bọn họ làm hại địa phương, quấy rầy sinh sự. Như vậy đi, đem bọn hắn cùng hơn 10,000 tên hưu chư thiết kỵ quấy rầy gây dựng lại, một lần nữa chỉnh biên thành quân. Tạm thời ở lại Cô Tang thành thao luyện, do Lý Trinh, Hòa Lang, Mông Sùng, Hoàng Liệt đám người phụ trách hôm nay thường huấn luyện, Lý Diêm Lâm thời đảm nhiệm này hơn 30,000 đại quân đại thống lĩnh. Chờ bổn tướng trở về Lương Châu về sau, làm tiếp cụ thể sắp xếp. Hai người các ngươi ý như thế nào?
Như vậy rất tốt, thuộc hạ không có dị nghị, chúa công anh minh. Giả Hủ cùng Lý Huyền hai người ứng với nói. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười nói, anh minh, đây bất quá là kế tạm thời, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ thành Trường An chính là thời buổi rối loạn, mưa gió ngọc đến nhà. Nói vậy hai người các ngươi cũng nghe nói, chúng ta Đồng tướng quốc đã hạ chỉ cho tiểu hoàng đế xác lập hoàng phi rồi. Một cái 12-13 tuổi tiểu hải tử, lại muốn lập phi, vẫn như thế đại trường kỳ của hạ chỉ tỏ rõ thiên hạ. Không biết hai người các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Giả Hủ sau khi nghe, tiếp nói, chúa công, đây chính là thuộc hạ này đến muốn hướng về chúa công xin chỉ thị sự tình. Thái hậu ý chỉ xác lập Vương Doãn con gái điều thuyền vì là phi, mà là thời gian rất vội vàng, kim thiên hạ chỉ, ngày mai cưới vợ điều thuyền vào cung. Việc này có kỳ lạ a. Chờ Giả Hủ nói xong về sau, Lý Huyền tiếp nói, chúa công, thuộc hạ có một chuyện không biết có nên hỏi hay không. Lý Lợi mỉm cười nói, Nguyên Trung có phải là muốn nói điều thuyền rõ ràng đã gả cho bổ tướng, vì sao Vương Doãn trong phủ còn có một cái điều thuyền, đúng không? Chúa công minh giám, xác thực như vậy. Kính xin chúa công công khai. Lý Huyền cung kính thanh âm. Lý Lợi quỷ cười nói, Nguyên Trung có chỗ không biết. Vương Doãn tuy rằng dưới gối không còn, nhưng hắn vẫn có một cái nữ nhi ruột thịt, tên là Vương Ánh, tên Tú Nhi. Không phải là độc nhất vô song chính là, cái này Vương Ánh cùng Đỏ Sương là quan hệ bạn dị thân, Vương Ánh mẹ đẻ cùng Đỏ Sương mẫu thân là tỷ muội song sinh, mà Vương Doãn kỳ thực chính là Nhâm Hồng Sương dượng. Trước đây, Đồng tướng quốc làm chủ Lạc Dương, Vương Doãn chỉ lo nữ nhi ruột thịt gặp nạn, liền đem Đỏ Sương nhận thức làm nghĩa nữ, nhưng đem Vương Ánh nhận sâu ở trong phủ, dễ dàng không lộ diện. Mà Đỏ Sương cùng Vương Ánh đôi này, chuyện này đối với biểu tỷ muội dài đến cực kỳ giống nhau, lại như mẹ của các nàng như thế, không phải thường thường hầu hạ các nàng thân cận người, căn bản phân không ra tỷ các nàng muội ai là ai. Trước đây Vương Doãn tự mình đến chỗ ở của ta yêu cầu Đỏ Sương, bị ta mắng to một trận về sau, phất tay áo rời đi. Sau đó, Vương Doãn bận tâm bộ mặt, chỉ lo Lữ Bố thẹn quá thành giận làm hại hắn, vừa bận Lữ Bố sớm nhìn thấy trước nữ tử cũng không phải là Đỏ Sương, mà là nữ nhi ruột thịt của hắn Vương Ánh. Liên Vương Doãn yêu cầu Đỏ Sương không có kết quả, dàn vặt một vòng lớn sau khi, không thể làm gì khác hơn là đâm lao phải theo lao, đem Vương Ánh gả cho Lữ Bố vì là bình thê, tiện thể còn đem Vương Ánh tên gọi là điều thuyền. Việc này, Vương Doãn trước đó nói với ta lên quá, ta làm tức đáp ứng rồi. Vì lẽ đó, điêu thuyền gọi về thì ra là tên Nhâm Hồng Sương, mà Vương Doãn con gái Vương Ánh chính là bây giờ điêu thuyền. Chỉ bất quá ta vạn vạn không nghĩ tới, Vương Doãn giàu gì cũng là đương đại danh sĩ, chiếm giữ tam công, nhưng là cái xảo trá, ham muốn vinh hoa phú quý người. Hiện nay, hắn lại đem điêu thuyền hiến cho tiểu hoàng đế vì là phi, khi, làm, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Giả Hủ sau khi nghe, trên mặt hiện ra cao thâm khó dò nụ cười, nhẹ giọng nói ra, Vương Doãn động tác này e sợ không đơn thuần là mơ ước hoàng thân quốc thích tôn sùng danh vị, hay là hắn là có mưu đồ khác. Ngày hôm nay dưới thánh chỉ đạt sau khi, chỉ cần là người tin tưởng, ai không thấy được đây là Đồng tướng quốc dựa vào cho hoàng đế lập phi tên, kỳ thực mơ ước điêu thuyền khuôn mặt đẹp, muốn đem nàng chiếm làm của riêng. Một cái 10 tuổi ra mặt hải tử, lập phi thì có ích lợi gì? Tướng quốc động tác này rõ ràng là ngọc nắp di trường, che giấu hai mắt người mà thôi. Chỉ có điều việc này cách làm quá mức vụ bè, đội vàng thành sự, e sợ khó nén thiên hạ xa xôi miệng mồm mọi người, bị người lên án à. Lý Huyền rất tán thành gật đầu nói, e sợ việc này còn không đơn thuần là bị người lên án đơn giản như vậy, di họa vô cùng à. Vương Tư Đồ vốn là đem Vương Ánh đã gả cho Lữ Bố, bây giờ nhưng lật lọng, qua tay lại sẽ điêu thuyền lại hiến cho Đồng Trác. Như vậy tới nay, cái kia Lữ Bố há có thể giảng hòa? Trước đây, Lữ Bố bởi vì chúa công thu nhận giúp đỡ quá điêu thuyền một chuyện liền hung hãn xuất binh cùng ta quân ác chiến một trận, song phương đánh cho máu nhuộm ba sông, lẫn nhau bị tổn thương. Mà Lữ Bố càng bởi vậy bị kim cổ chém đứt tay trái ba ngón, hơn một nửa cái bàn tay đều bị chém đứt rồi. Sau lần đó hắn sợ là cũng không bao giờ có thể tiếp tục cây cung chỉ sắc, thần tiễn tên sắp không còn tồn tại nữa. Lữ Bố vết thương cũng chưa lành, hiện nay Đồng tướng quốc lại đang trên vết thương của hắn sát muối, hoành đao đoái, lần thứ hai cướp đi hắn danh hạ thê tử Vương Ánh. Cứ như vậy, thuộc hạ lo lắng Lữ Bố chỉ sợ là muốn điên rồi, chuyện gì đều làm ra được. Nói xong về sau, Lý Huyền cùng Giả Hủ không hẹn mà cùng nhìn Lý Lợi, chờ đợi lựa chọn của hắn. Nhưng mà, để cho bọn họ khá cảm giác kinh ngạc chính là, Lý Lợi ánh mắt yên tĩnh như nước, không có một chút nào tâm tình chập chờn. Nhưng thấy Lý Lợi tựa ở rộng lớn dựa vào trên ghế, ngửa đầu nhìn nóc nhà sáng ngang, thần sắc ôn hòa, hai con mắt thâm thúy như giang hải, trầm mặc không nói bên trong, dường như không nhúc nhích dáng vẻ. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, ngửa đầu giật mình thần, trong con ngươi không có bất kỳ vật thể, thần du vật ngoại, tâm tư khiến người ta khó có thể dự đoán. Một hồi lâu sau, chỉ nghe Lý Lợi trầm ngâm nói, "Nguyên Trung, Văn Hỏa, các ngươi cảm thấy bổn tướng phải nên làm như thế nào? Các ngươi không cần cấm kỵ cái khác, nơi này chỉ có chúng ta chủ thần ba người, nói người không trách, nói thẳng đi." Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người sau khi nghe, liếc nhìn nhau, chợt hai người biểu hiện quyết nhiên khẽ gật đầu. Giây lát, Lý Huyền cung kính nói đối với Lý Lợi nói rằng, "Thiên hạ ngày nay, Đồng tướng quốc một tay che trời, mặc dù không phải hoàng đế, nhưng quyền bính quá lớn càng hơn đế vương. Nếu là tướng quốc chính trực Xuân Thu Cường Thịnh Chi Linh, có lẽ có hy vọng thành tiểu đế vương bá nghiệp, xuất binh quân đông, quét dọn tất cả trấn chư hầu, nhất thống thiên hạ. Chỉ tiếc tướng quốc tuổi gần hoa giáp, không còn nữa lúc trước hùng tâm trang trí, tham sa hoa mị, tận tình với hưởng lạc, không biết tiến thủ. Mãnh hổ đã giả, có khóc cũng không làm gì. Thuộc hạ kiến nghị chúa công tức khắc chuẩn bị trở về quân Lương Châu, rời xa Trường An nơi thị phi." Giả Hủ tiếp nói, "Thuộc hạ đồng ý Nguyên Trung nói. Dựa theo chúa công lúc trước dặn dò, trước mắt Đông Dương Cốc đại doanh tất cả chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi chúa công ra lệnh một tiếng, Đông Dương Cốc đem lùi tàn theo lửa. Mà mới quân doanh đã dựng hoàn thành, thủ hộ vô cùng nghiêm mật, không có sơ hở nào. xin mời chúa công nhanh chóng làm quyết đoán. Lý Lợi nghe bọn hắn lời nói này về sau, trầm mặc một lúc lâu, một hồi lâu sau đứng dậy nói rằng, tối nay ta mang theo Huyền Nhi đi phủ thái sư một chuyến, khuyên nữa khuyên tướng quốc, làm hết sức mình, nghe mệnh trời, thân là tướng quốc con rể, có một số việc phải đi làm, bằng không lòng ta khó yên. Chỉ mong tướng quốc có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hồi tâm chuyển ý. Bằng không, quân ta liền rút khỏi thành Trường An, do Văn Hòa sắp xếp đại quân trở về Lương Châu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 247, tối nay chưa chợp mắt trên tân niên ngày thứ nhất. Câu cái điểm tốt. Một phiếu toán hai phiếu bé, 10 phiếu vẽ thêm chương chương không một, nói được là làm được. Chạc bạn, phủ thái sư. Chính đường lên, Lý Lợi cùng Đồng Nguyện hai người dắt tay nhau đến nhà cầu kiến Đồng Trác, ngồi ở trong nội đường chờ đợi Đồng Trác hiện thân gặp lại. Nhưng Lý Lợi, Đồng Nguyện hai vợ chồng liên tục đợi nửa canh giờ, Đồng Trác vẫn cứ chưa hề đi ra. Phu quân, đừng có gấp, hay là cha chính vụ bận rộn không thoát thân được, chúng ta chờ một lát nữa. Đồng Nguyện ôn nhu an ủi mà nói ra. Lý Lợi ngồi ở Đồng Nguyện trên cùng, ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, thân hình như lão tăng nhập định bình thường không lúc đích. Cảm giác được Đồng Nguyện trong giọng nói lộ ra lo lắng tỉnh, Lý Lợi nết miệng cười nói, ta không sao, chút lòng kiên trì ấy ta vẫn phải có. Đúng là ngươi đừng quá gấp gáp rồi, tướng quốc nhiếp chính phụ quốc, quân chính chồng chất như núi, muộn một lúc cũng là chuyện đương nhiên tình. Bất quá, sau đó nhìn thấy tướng quốc, có mấy lời ta làm con rể không liền mở miệng nói thẳng, còn phải ngươi cái này nữ nhi ruột thịt đứng ra khuyên bảo. Nhớ kỹ, không cần lo lắng tướng quốc nổi giận, chúng ta có mấy lời đêm nay nhất định phải nói rõ ràng, bằng không đợi đến ngày mai bụi bặm lắng xuống thời gian, nói cái gì đã trễ rồi. Đa tạ phu quân thông cảm, thiếp thân biết nên làm như thế nào rồi. Đồng Nguyện tỏ rõ vẻ ôn nhu mà nhìn về phía Lý Lợi, ôn nhu nói, được, việc này nên sớm không nên chậm trễ, để tránh khỏi chuyện xảy ra sau khi hối hận chi không kịp. Lý Lợi khẽ bước cầm nói rằng, thịch thịch thịch, một trận quen thuộc trầm trọng tiếng bước chân từ đại sảnh cửa hông truyền đến. Lý Lợi cùng Đồng Nguyện vợ chồng lập tức đứng dậy đón lấy. Đồng Trác rốt cục xuất hiện, ha ha ha, người chưa đến, cười trước tiên gửi. Đồng Trác cười ha ha đi dạo đi vào chính đường, không có trực tiếp ngồi trên chủ vị, mà là ngồi ở Lý Lợi trước đây chỗ ngồi, thân thiết cười nói, hiền tế, nữ nhi ngoan, để cho các ngươi đợi lâu, dùng bữa hay chưa? Tiểu tế gặp nhạc phụ, không mình hành lễ về sau. Lý Lợi cùng Đồng Nguyện vợ chồng ở Đồng Trác bên người ngồi xuống. Chợt vừa vào tòa, Lý Lợi cùng Đồng Nguyện hai người liền nghe đến Đồng Trác trên người nồng nặc mùi rượu, chỉ bất quá hắn không có uống say, thần sắc cùng với bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được, Đồng Trác tiểu lượng rất tốt, như vậy nồng nặc mùi rượu, hắn lại một điểm không lên mặt, không như một loại người hơi hơi dính chút rượu liền đỏ mặt tiến hai, một bộ say vân vân dáng vẻ. Ngạc nhiên sau khi, Lý Lợi cười nói, đa tạ nhạc phụ quan tâm, tiểu tế và Huyền Nhi đã dùng cơm xong rồi. Lần này hai chúng ta chuyên trước tới thăm ngài, không nghĩ quay rối ngươi xử lý chính sự rồi, xin ngài thứ lỗi. Văn Sương, ở chỗ ở của ta không cần khách khí như thế. Một chút chính vụ, không đáng gì, các ngươi có thể đến thăm vi phụ, phần này hiếu tâm so cái gì đều trọng yếu. Ha ha ha. Đồng Trác cười lớn nói. Đồng Nguyện đứng dậy đi tới Đồng Trác phía sau, nhẹ nhàng nắn bóp bờ vai của hắn, quan tâm nói rằng, cha mấy ngày qua thân thể khỏe không? Con gái thời khắc mong nhớ thân thể của ngài, ngươi có thể nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình. Đồng Trác rất ấm áp nhắm mắt lại, khuôn mặt hòa ái, biểu hiện rất hiền lành. Ôn Nhu nói, Huyền Nhi, ngươi bây giờ đã là Văn Xương thế thất, cũng đừng có mong nhớ vi phụ rồi. Vi phụ bên người thời khắc có hơn trăm tên cung nữ cùng thái giám hầu hạ, thân thể không ngại, ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha ha. Cha, ngài vừa nãy lại đi đâu vị công khanh đại thần quý phủ uống rượu chứ? Có phải là Tư Đồ Vương đồng ý quý phủ? Con gái còn nghe nói ngài muốn đem Vương Doãn con gái điều thuyền nên tiến vào cung vì là phi, thật có việc này sao? Đồng Nguyện Ôn Nhu hỏi. Ế. Đồng Trác nghe vậy kinh ngạc một tiếng, quay đầu kinh ngạc nhìn Đồng Nguyện, hỏi Huyền Nhi, việc này ngươi cũng biết? Thánh chỉ đều rơi xuống, con gái ha có thể không biết. Đồng Nguyện khá là giàu gì nhìn Đồng Trác nói rằng. Đồng Trác ánh mắt phập phù, quay đầu tách ra Đồng Nguyện cặp kia thủy ông thân thiết ánh mắt, nghĩ một đằng nói một mẹo qua loa nói, thật có việc này. Vừa nãy Vương Doãn vì báo đáp vi phụ tiến cử tri ân, cố ý thiết tiến khoản đãi vi phụ. Bất quá vi phụ nghe nói ngươi cùng Văn Xương trước tới thăm ta, chính ở trong phủ chờ đợi, vì lẽ đó vi phụ lập tức liền chạy về. Có câu nói, biết con gái không ai bằng cha, phản chi cũng thế. Đồng Nguyện nhìn thấy cha Đồng Trác ánh mắt của né tránh bất định, liền biết Lý Lợi lúc trước nói cho nàng biết sự tình 89 phần 10 là thật sự. Cha Đồng Trác mượn danh nghĩa Thiên Tử lập phi làm tên, chiêu nạp Vương Doãn con gái điêu thuyền vào cung, sau đó hắn vô cùng có khả năng đem điêu thuyền thu vào nội phủ làm tiểu tiếp. Vừa nghĩ đến đây, Đồng Nguyện trong lòng sốt sắng, gấp giọng hỏi cha, ngươi cũng đã biết điêu thuyền vốn là Lữ Bố chưa xuất giá bình thê, có người nói định ở tháng 39 phần 10 thân. Thế, việc này vi phụ biết. Bất quá lần này là Thiên Tử lập phi, vi phụ cũng không thể ra sức nhà. Huống hồ Phụng Tiên từ lâu cưới vợ, con gái đều 7, 8 tuổi, lần này chỉ có thể ba nước hắn hạ xuống, nghĩ đến hắn sẽ không ngại. Đồng Trác nếu có kỳ sự nói rằng, cha, Lữ Bố con gái năm nay chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng là của ngài con gái đã lập gia đình. Nhưng ngươi vì sao còn muốn che giấu hai mắt người, mạnh mẽ thu nhận điều thuyền làm tiểu thiết đây? Đồng Nguyện mắt thấy cha từ ngữ mờ mờ, không nói thật ra, nàng đơn giản trực tiếp một chút rõ ràng chuyện bản chất. Làm càn. Đồng Trác biết vậy nên có sai lầm bộ mặt, thẹn quá thành giận quát mắng Đồng Nguyện một tiếng. Tiếp theo độ nói, Huyền Nhi, xuất giá toàn phu, sau đó ngươi cẩn thận bồi tiếp Văn Xương là được rồi, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Xin mời nhạc phụ bất giận. Huyền Nhi cũng là vì thân thể của ngài nghĩ, chỉ lo vì một cái điều thuyền phá hủy ngài và Phụng Tiên nghĩa minh phụ tử quan hệ, chỉ đến thế mà thôi, không còn nó niệm. Kính xin nhạc phụ minh giám. Lý Lợi mắt thấy Đồng Trác tức rồi, liền vội vàng đem Đồng Uyển kéo ra phía sau, mỉm cười đối với Đồng Trác khuyên. Nghe Lý Lợi khuyên bảo, Đồng Trác ngoài tức giận, biểu hiện hơi kinh ngạc, lát sau cao mày trầm ngâm không nói. Nếu câu nói này xuất từ Đồng Uyển miệng, Đồng Trác chỉ sợ là sẽ càng thêm tức giận, bởi vì Đồng Uyển là nữ nhi ruột thịt của hắn. Con gái của chính mình nói hắn người phụ thân này là không là, điều này làm cho hắn còn gì là mặt mũi, có thể nào không tức giận. Nhưng xuất từ Lý Lợi trong miệng lời nói, phân lượng kia thì không như vậy. Cứ việc Lý Lợi là hắn Đồng Trác con rể, nhưng Lý Lợi bản thân càng là tay nắm trọng binh chủ yếu tướng lĩnh, nói hắn là độc lập với Tây Lương quân gia Lương Châu chư hầu cũng không quá đáng. Quan trọng nhất là, Lý Lợi vừa ra khỏi miệng liền chỉ ra trong đó lợi hại quan hệ, cho thấy điêu thuyền có thể gợi ra hắn Đồng Trác cùng Lữ Bố trong lúc đó bất hòa, thậm chí sẽ trở mặt thành thù. Vừa vặn là Lý Lợi chỗ nói câu nói này, đối với Đồng Trác xúc động rất lớn. Trên thực tế, Đồng Trác lúc trước cũng tương tự có loại này lo lắng. Lữ Bố trước đây vì chiếm được điêu thuyền nợ nụ cười, không tiếc lĩnh quân cùng Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân bày ra trận thế chính diện chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Bố cực kỳ yêu thích điêu thuyền, yêu chi tận xương. Thế nhưng, may mắn thế nào chính là, Đồng Trác từ khi nhìn thấy điêu thuyền sau khi, đó cũng là chả không nhớ cơm không nghĩ, trong đầu tất cả đều là điêu thuyền phiên phiên khởi vũ bóng hình xinh đẹp. Quả thực là mộng khiên hồn quấn, mê cho hắn thần hồn điên đảo, một hôm nay không gặp như cách ba thu, mỗi ngày đã nghĩ hướng về Tư Đồ phủ trên chạy, chỉ hy vọng có thể nhìn thêm điêu thuyền một chút. Như vậy tới nay, hai cha con trước sau coi trọng cùng một cô gái, nên làm gì lấy hay bỏ đây. Đối với cái này, Đồng Trác trong lòng đã có tính toán. Hắn chuẩn bị lại cho Lữ Bố thăng quan tiến tước, sắp phong Lữ Bố vì là triều đình đại tướng quân, nhiều hơn nữa ban thưởng một ít vàng bạc châu báu và mỹ nữ cho hắn, như vậy liền có thể giải quyết xong việc này. Bởi vì Lữ Bố yêu chuộng những thứ đồ này, là cái điển hình lợi thế đồ, lúc trước hắn Đồng Trác chính là dùng bách lạng vàng cùng một thất xích thố mã thu hàng rồi Lữ Bố, cứ thế Lữ Bố còn tự tay chém xuống đinh nguyên thủ cấp làm biết kiến chi lễ. Muốn cái kia đinh nguyên đối với Lữ Bố nhưng là có tái tạo chi ân đâu, đem Lữ Bố từ dân gian bên trong để bạt đến Tịnh Châu quân chủ bộ vị trí, đồng thời còn thu hắn làm nghĩa tử. Dù vậy, Lữ Bố còn không phải dễ dàng buông tha cho đinh nguyên, vì công danh lợi lộc, không tiếc giết cha để cầu lấy lên cấp chi đạo. Có dám ở đây, ở Đồng Trác trong mắt, Lữ Bố chính là cái bạc tình bạc nghĩa lợi thế đồ. Chỉ cần ban thưởng cho hắn đầy đủ hiển hách chức quan cùng kim ngân tài bảo, hắn liền đinh nguyên cái này nghĩa phụ đều có thể không chút do dự mà từ bỏ, huống hồ là chỉ là một cái điêu thuyền. Nhiều lần cân nhắc sau khi, Đồng Trác dần dần yên tâm. Hắn tin tưởng chính mình ánh mắt và thức nhân khả năng, cũng kiên tin chính mình đối với Lữ Bố làm người cùng yêu thích phán đoán vô cùng chuẩn xác, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Trầm mặc một hồi lâu sau, Đồng Trác thần tình nghiêm túc nhìn Lý Lợi, trầm giọng nói: "Văn Sương, ngươi và Huyền Nhi tối nay đến nhà chính là vì khuyên bảo chúng ta từ bỏ điều thuyền, đúng không?" Lý Lợi nghe vậy biểu hiện kinh ngạc cùng Đồng Uyển liếc mắt nhìn nhau, lập tức vợ chồng hai người khá là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thế nhưng, Lý Lợi không là một xem thường buông tha người, chỉ thấy hắn cung kính nói đối với Đồng Trác nói rằng: "Nhạc phụ minh giám, xác thực là như thế." Phụ tiên cùng cái kia điêu thuyền sớm có hôn ước, lập tức liền muốn thành hôn. Nhạc phụ lúc này đột nhiên chiêu nạp điêu thuyền tiến cung vì là phi, tiểu tế lo lắng phụ tiên chỉ sợ sẽ thẹn quá thành giận a. Huống hồ, phụ tiên trước đây xác thực lập xuống quá công lao hắn mã, đối với nhạc phụ chấp trưởng thiên hạ quyền to cũng có quá không thể coi thường tác dụng. Lần này, nếu như chỉ là bởi vì làm một cái điêu thuyền mà thúc đẩy hắn đối với nhạc phụ ghi hận trong lòng, thứ cho tiểu tế lớn mật nói thẳng, nhạc phụ lần này tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, thậm chí có khả năng chiêu chi họa sát thân. Ồ, Văn Sương có ý tứ là nói, phụ tiên có thể vì vậy mà ra hại chúng ta. Đồng Trác nhíu chặt mày, trầm ngâm nói. Lý Lợi không chút do dự mà nói rằng, vâng. Lữ Bố người, tự cao dung mãnh, ngạo mạn ương ngạnh, thấy lợi quên nghĩa, thay đổi thất thường. Hơn nữa nhạc phụ lúc trước đối với hắn ân sủng quá mức, cứ thế hắn trước mắt đã chiếm giữ cửu khanh, càng có huyện hầu tước vị tại người. Như vậy tới nay, nhạc phụ lại nghị quan to lộc hậu thu mua hắn, chỉ sợ là không dễ dàng. Trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Văn Sương mau nói đi. Đồng Trác vội vàng hỏi tới. Trừ phi nhạc phụ đem binh mã thiên hạ quyền to toàn bộ giao cho Lữ Bố trên tay, để hắn cao cư tam công, địa vị cực cao. Hay là chỉ có như vậy mới có thể tạm thời động viên hắn, để cho hắn yên tâm vứt bỏ mơ ước điêu thuyền chi tâm. Bất quá, đây là kế tạm thời, nhưng An Lữ Bố nhất thời chi lòng tam vẫn, nhưng chúng quy khó có thể tiêu trừ hắn oán hận trong lòng, di họa vô cùng. Lý Lợi biểu hiện kiên định nói. Đồng Trác lúc này trầm giọng hỏi Văn Sương có thể có nhất lao vĩnh giật phương pháp. Lý Lợi kinh ngạc nhìn Đồng Trác, lại phát hiện Đồng Trác thần sắc bình tĩnh như nước, khiến người ta căn bản không nhìn ra hắn chân chính tâm tư. Lập tức Lý Lợi nhỏ giọng nói, tiểu tế có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Cái kia chính là xin mời nhạc phụ hạ lệnh, để tiểu tế xuất binh tiêu diệt Lữ Bố. Người khác sợ hắn Lữ Phục Tiên, nhưng ta Lý Lợi cũng không sợ hắn. Chỉ có nhạc phụ có thể quyết định, trong vòng nửa tháng, tiểu tế tất nhiên chém xuống Lữ Bố thủ cấp, diệt trừ Tịnh Châu quân dư nghiệt. Từ đó, nhạc phụ tự nhiên có thể vô tư an hưởng tuổi già. Lữ Bố như là chết, chỉ sợ là chấp trưởng thiên hạ người cầm đầu người chính là ngươi Lý Văn Sơn rồi. Chúng ta nói không sai chứ? Đồng Trác đột nhiên hai con mắt trừng trừng, chăm chú mà nhìn về phía Lý Lợi, trầm giọng nói. Lý Lợi sau khi nghe, biểu hiện đại biến, kinh ngạc sau khi mày kiếm khẽ nhúc nhích, mắt hổ không sợ hai chút nào cùng Đồng Trác đối diện, không có mở miệng nói chuyện. Một lớn một nhỏ hai con mắt đối diện một hồi lâu sau, Lý Lợi sâu kín nhỏ giọng nói, tướng quốc chính là Lý Mỗ nhạc phụ, dù như thế nào, tiểu tế sẽ không làm hại nhạc phụ tính mạng. Đồng Trác sau khi nghe, biểu hiện phức tạp nhìn Lý Lợi, nhìn lại một chút đứng ở Lý Lợi sau lưng Đồng Uyển. Lập tức hắn khẽ bước cằm, đối với Đồng Uyển nói rằng, Uyển Nhi, ngươi gả cho một cái người đàn ông tốt, sau đó bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều muốn khăng khăng một mực theo nam nhân của ngươi. Ngươi sinh là người của hắn, tử là của hắn quỷ. Đây là vì phụ đối với ngươi kỳ vọng. Mặt khác, vi phụ chuẩn bị cho ngươi một phần đồ cưới, danh mục quà tặng đã đưa qua, nhưng đồ vật nhưng không có đưa đến ngươi trong tay nam nhân. Ngày mai ta sẽ phái người trực tiếp đưa đến Đông Dương Cốc đại doanh, vốn là 3000 bộ, bây giờ làm phụ lại cho ngươi thêm vào 2000 bộ, tổng cộng 5000 bộ trọng giáp kỵ binh áo giáp cùng binh khí. Lý Lợi, sau đó chăm sóc thật tốt Uyển Nhi, chỉ cần ngươi đối xử tử tế nàng, liền là đối ta tiễn ngươi trọng giáp báo lại. Ngoài ra, ở ngươi phát tài trước đó, lão phu không có ban thưởng ngươi cái gì, cũng không có trợ giúp ngươi bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, ngươi không thiếu nợ ta đấy. Nhân sinh cổ đoạn, há có thể trông trước trông sau. Các ngươi trở về đi thôi, lão phu cũng mệt mỏi. Nói xong, Đồng Trác thình lình đứng dậy hướng về chính đường cửa hông đi đến. Thân hình của hắn như trước mặt mạng, phía sau lưng hơi có chút lọn gọn, bước chân tập tễnh, từng bước một rời đi Lý Lợi cùng Đồng Nguyện hai tầm mắt của người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 248, tối nay chưa chợp mắt dưới Nguyệt Bán Loan, ngân hà óng ánh. Tư đồ phủ, hậu viện. Bích Nhi, đại sảnh yến hội tản đi sao? Vương Oánh, không đúng, hẳn là điêu thuyền đứng lặng cửa sổ linh trước, ngước nhìn ánh sao lóe lên ngân hà, nhẹ giọng hỏi. Chợt nghe câu hỏi, một người tư đồng dạng linh lung nguyện chuyển bên người thị tỷ bước nhẹ đi tới điêu thuyền phía sau, ôn nhu nói, tiểu thư, ngươi là muốn hỏi Đồng Trác đã đi chưa đi? Đồng lão tắc sớm đã đi, buổi tiệc cũng triệt tiêu một canh giờ rồi. Hả, Đồng Trác ngày hôm nay sao sẽ đi sớm như vậy? Hai ngày trước hắn mỗi ngày đều phải chờ tới đêm khuya mới bằng lòng rời đi, ngày hôm nay cũng là có chút kỳ quái. Điêu thuyền hơi hơi kinh ngạc mà nói ra. Thị tỷ Bích Nhi khẽ cười nói, tiểu thư, vừa nãy nô tỳ đi vào kiểm tra lúc nghe những người làm nói, tối nay kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi buổi tiếp tân hôn phu nhân Đồng Nguyện về nhà mẹ đẻ, ngay khi phủ thái sư đại sảnh chờ Đồng Trác. Vì lẽ đó, Đồng lão tặc mới có thể vội vội vàng vàng kết thúc buổi tiệc, ngồi trên xe ngựa chạy trở về thấy con gái cùng con rể. Thật sao? Nói như vậy, Đồng Trác rất coi trọng Lý Lợi, so với đối với nghĩa tử của hắn lữ bố còn tốt hơn. Điêu thuyền không xác định ngâm khẽ nói. Bích Nhi nặng nề gật đầu nói, không phải là a. Nô tỳ nghe lão gia nói, Đồng Trác lúc trước vì đem Đồng Nguyện gả cho Lý Lợi tướng quân, nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Lúc đó, Đồng Trác trên triều đường trực tiếp hạ lệnh phải đem con gái của hắn Đồng Nguyện gả cho kỵ binh dũng mãnh tướng quân, kết quả Lý Lợi lại không có đáp ứng, một tiếng cự tuyệt Đồng Trác hảo ý. Sừng sốt đem Đồng Trác tức giận đến nổi trận lôi đình, cứ thế hắn trực tiếp đe dọa kỵ binh dũng mãnh tướng quân, công bố nếu như Lý tướng quân không đáp ứng việc kết hôn, liền muốn tận lên 40 vạn Tây Lương quân thảo phạt Lý tướng quân Vũ Huy quân. Không nghĩ tới Lý tướng quân tại chỗ phản bác, ta Lý Lợi từ nhỏ dù là xương cứng, bách chiến sát trường, thì sợ gì vừa chết, Vũ Huy quân cam nguyện lĩnh giáo Tây Lương quân binh phong. Tiểu thư, ngươi nói kỵ binh dũng mãnh tướng quân gan lớn không lớn? Ha ha ha. Ngươi nha đầu này liền biết thừa nước đục thả câu, mau nhanh nói, sau đó Lý Lợi tại sao lại đáp ứng cưới vợ Đồng Nguyện cơ chứ? Điêu Thuyền Ý cười đầy mặt xoay người nhìn Bích Nhi, biểu hiện mong đợi hỏi tới. Bích Nhi huyền nhưng cười nói, sau đó nha, Đồng Trác mắt thấy Lý tướng quân linh chết bất khuất, cảm thấy bất đắc dĩ, liền hắn liền từ Lý Lợi tướng quân thúc phụ Lý Giác tướng quân ra tay, kết quả Lý Giác tướng quân miệng đầy đáp ứng rồi vụ hôn nhân này. Cứ như vậy, Lý Lợi tướng quân phụ mẫu đều mất, từ nhỏ lại là Lý Giác tướng quân một tay nuôi nấng, tự nhiên không thể làm cả triều đủ loại quan lại trước mặt, không cho Lý Giác tướng quân mặt mũi. Chỉ có điều Lý Lợi tướng quân vẫn chưa liền như vậy thỏa hiệp, mà là hướng về Đồng Trác nói ra ba điều kiện. Nô tỳ không biết này ba điều kiện cụ thể nói như thế nào, lại biết ý tứ trong đó. Ý tứ liền nói, Đồng Trác cố ý cưới con gái, nhưng Đồng Nguyện gả tới Long Tương Lý phủ sau chính là người của Lý gia rồi, cùng Đồng gia không có quan hệ, Lý Lợi sẽ không bởi vậy mà trèo cao Đồng gia, không cần Đồng Trác bất kỳ sự giúp đỡ gì, cũng không chấp nhận Đồng Trác ban thưởng, càng sẽ không điều đến Trường An chức vị, tình nguyện canh giữ ở Lương Châu khổ hàn chi địa nhung thủ biên cảnh. Còn có chính là Lý Lợi tướng quân nói, nếu có một ngày Đồng Trác cùng với Đồng gia gặp diệt môn đại nạn, hắn sẽ bảo vệ Đồng gia một tia huyết thống, sẽ không để cho Đồng gia chặt đứt hương hỏa, dựa vào cái này báo đáp Đồng Trác cưới con gái với ân đức của hắn. Cuối cùng, Đồng Trác đáp ứng rồi Lý Lợi tướng quân ba điều kiện, vì lẽ đó việc hôn sự này cũng đã thành. Điêu Thuyền là lần đầu tiên nghe nói việc này, trước đây xưa nay không ai đề cập với nàng lên chuyện bên ngoài, mà nàng cũng coi như là triệt triệt để không để ý đến chuyện bên ngoài đại gia khuê tú. Nghe xong cả chuyện này, Điêu Thuyền trầm mặc đã lâu. Cô ấy là mỹ lệ thánh khiết gương mặt có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy, trong suốt như nước hai con mắt so với sao trên trời càng có thần thái, biểu hiện yên ổn trong yên tĩnh lộ ra trí tuệ ánh sáng. Một hồi lâu sau, Điêu Thuyền giữa hai lông mày hiện ra một vệt nóng trông chi sắc, nhẹ giọng than thở, nói như thế, Lý Lợi ngược lại cũng đúng là cái có tình có nghĩa người, không sợ cường quyền, dám cùng Đồng Trác đối lập triều đình, có thể là chân chính vĩ trượng phu, chân hào kiệt. Xuyên xuyên. Tiểu thư, ngươi lời nói này tuyệt đối đừng để lão gia đã nghe được, nếu hắn không là nhất định sẽ giận tím mặt. Lão gia không thích nhất ai nhắc lên Lý Lợi tướng quân tên, một khi phát hiện ai ở sau lưng nghị luận, vậy thì thảm, da thịt nở hoa xem như là nhẹ, nặng thì đuổi ra phủ đệ. Bích Nhi tiểu tâm rực rực nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói ra. Điêu Thuyền sau khi nghe, trong lòng nhất thời u buồn mà bắt đầu, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất không thấy, cau mày, sầu não bất ức. Tiểu thư, ngươi đừng như vậy nghiêm mặt, nô tỳ nhìn trong lòng khó chịu. Bích Nhi sầu mi khổ kiểm quyên. Điêu Thuyền đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ Bích Nhi khỏe mắt nước mắt, vi thảm nở nụ cười, tham thảm nói rằng, Bích Nhi, ngày mai ngươi liền rời đi tư đồ phủ, tìm một nhà khá giả gả cho. Ngươi dáng dấp tuấn tú, vóc người liên tỷ tỷ ta đều rất ước ao, nhất định có thể tìm tới thương yêu một mình ngươi hảo phu quân. Tỷ tỷ đời này xem như là phá hủy, trước kia cha khổ sở cầu xin ta gả cho lữ bố, hiện tại lại muốn ta khuất thân phụng dưỡng Đồng Trác. Chỉ đợi công thành chi hôm nay, chính là ta Vương Oánh bỏ mình thời gian. Cha ngậm đắng nuốt cay nuôi ta 17 năm, bây giờ rồi lại tự tay đem ta đẩy mạnh vực sâu không đáy. Cũng được, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, ta liền dùng chính mình đầu tính mạng cứu lại Đại Hán Giang Sơn.
Ô ô ô.
Vánh tỷ, lão gia hắn tại sao phải đối ngươi như vậy? Ngươi có thể là nữ nhi ruột thịt của hắn nha. Bích Nhi bảo vệ điêu thuyền hai vai, thống khổ chảy nước mắt nghẹn ngào nói. Điêu thuyền trong hốc mắt mang theo nước mắt, nhưng cố nhịn xuống không có rơi xuống đến, cũng không hề khóc lóc. Chỉ nghe giọng nói của nàng u oán nói rằng, đúng vậy a, ta là cha nữ nhi ruột thịt. Nhưng là ở trong mắt hắn chỉ có Giang Sơn xã tắc, cái khác đều không đáng nói đến, càng không có đem ta nữ nhi này để ở trong lòng. Trước đây Đỏ Xương muội muội ở quý phủ, hắn sát hao phí tâm cơ lợi dụng nàng, kết quả Đỏ Xương trong cơn tức giận rời nhà trốn đi. Hiện tại Đỏ Xương đi rồi, nàng đã tìm được để tỷ tỷ hâm mộ quý tụ, mà tỷ tỷ nhưng muốn đi vào Đỏ Xương góc chân, thay cha hoàn thành hắn cứu vớt Giang Sơn xã tắc ngọc đẹp. Bích Nhi nước mắt lạ trả khóc kể lệ, tiểu thư trời sinh quyến rũ, có nghiêng nước nghiêng thành phong thái, thiên tứ dung nhan, vẻ đẹp tuổi xuân chính mộng. Có thể nào khuất thân phụng dưỡng đồng trác đầu kia lợn béo đây? Giang Sơn xã tắc cùng tiểu thư có quan hệ gì đâu? Bây giờ trên đời có nhiều như vậy kiêu hùng chư hầu, lẽ nào bọn hắn đều không đấu lại đồng trác sao? Lao ra hắn tại sao tàn nhẫn như vậy đây? Ô ô ô! Điêu thuyền nghe xong Bích Nhi lời nói này về sau, nước mắt không nhịn được rơi lạ trả, theo mũi thở chảy xuống. Nàng biểu hiện bi phẫn nói, không, đồng trác cũng không đáng sợ. Đừng nói thiên hạ chư hầu, chính là trong thành Trường An đã có người không sợ đồng trác lao tặc. Nhưng là hắn nhưng sẽ không giúp ta thoát ly ma quật, thậm chí ta lần này bị kiếp nạn này, có một nửa nguyên nhân chính là bái hắn ban tặng. Nếu như không phải hắn từ đó đổ thêm dầu vào lửa, cướp đi Đỏ Xương, hoặc hứa tỷ tỷ ta thì sẽ không hiến thân, có thể an an ổn ổn vượt qua một đời. Tiểu thư, người kia là ai? Nô tỷ thay tiểu thư đi cầu hắn, lập tức đi ngay, chỉ cần hắn có thể cứu tiểu thư thoát ly khổ hải, nô tỷ đồng ý làm nô tỷ phụng dưỡng hắn. Bích Nhi gấp nói. Điêu thuyền bi thảm nở nụ cười, hết sức cảm động Bích Nhi cuối sợi tóc, lắc đầu nói rằng, không cần, Bích Nhi, tỷ tỷ cảm ơn ngươi hảo ý. Người kia sẽ không giúp chúng ta, hắn là đồng trác lao tặc con rể, như thế nào lại giúp chúng ta đối phó đồng trác đây? Tiểu thư nói rất đúng, kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi. Lẽ nào Đỏ Xương tỷ tỷ chính là bị Lý tướng quân thu nhận giúp đỡ? Lẽ nào Đỏ Xương tỷ tỷ hiện tại đã là Lý tướng quân thế tử? Bích Nhi thông minh nhanh trí, người dây cung ca biết nhà ý, nhất thời liền biết Điêu Thuyền nói tới ai rồi. Điêu Thuyền nghe được Lý Lợi tên của trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, đúng, chính là Lý Lợi. Đỏ Xương muội muội năm ngoái cuối năm rời nhà trốn đi sau liền chạy tới Vũ Uy quận đi tìm hắn, kết quả. Bích Nhi nói vậy đã biết rồi. Ba ngày trước Lý Lợi đại hôn lúc ta nữ giả nam trang cùng cha cùng đi Lý phủ, cứ việc Đỏ Xương muội muội lúc đó che lại khăn đoan, nhưng ta còn là một chút có thể nhận ra nàng, chỉ bất quá nàng không nhìn thấy ta. Hiện nay, nàng đã là Lý Lợi sáu cái thê thất một chồng, vận rủi sẽ không lại rơi nữa đến trên người nàng. Đỏ Xương muội muội là may mắn, nàng dũng cảm đi ra khỏi nhà, tìm được rồi thuộc về của nàng hạnh phúc. Điêu Thuyền nói xong về sau, trên mặt tràn đầy hướng tới thần sắc, ánh mắt mê ly, phản phất nhâm hồng xương bây giờ mỹ mãn hôn nhân chính là nàng vẫn chờ đợi lý tưởng sinh hoạt. Bích Nhi nhìn Điêu Thuyền dị dạng biểu hiện, tự nhiên biết tiểu thư nhà mình đang suy nghĩ gì, cho nên nàng nhẹ giọng nói ra, tiểu thư, kỳ thực ngươi cũng có thể như Đỏ Xương tỷ tỷ như thế tranh thủ chính mình hướng tới sinh hoạt. Ngươi bây giờ đã chạy ra phủ đệ, đi Long Tương Lý phủ cầu viện, Đỏ Xương tỷ tỷ thiện tâm, nàng nhất định sẽ khẩn cầu Lý Lợi tướng quân nghĩ cách giúp ngươi thoát ly đồng trác lao tặc ma chảo. Tiểu thư, ngươi chớ do dự, nô tỷ van cầu ngươi lập tức đi ngay. Điêu Thuyền biểu hiện kinh ngạc lắc đầu nói rằng, không được, ta không thể đi. Ta nếu là như Đỏ Xương như thế lặng lẽ đi rồi, chỉ sợ cha liền muốn thai vạ đến nơi, đồng trác lao tặc nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất trung như vậy bất hiếu việc, ta Vương Óng Ánh kiên quyết không thể làm. Ta cùng Đỏ Xương không giống nhau, nàng chỉ là biểu muội của ta, nàng bị bức ép bất đắc dĩ có thể rời đi phụ thân ta, nhưng ta tuyệt đối không thể a. Được rồi, Bích Nhi, tỷ tỷ nhận mệnh. Ta biết ngươi vẫn rất sùng bái Lý Lợi, đều là há mồm ngậm miệng mà đem hắn treo ở bên mép, vì lẽ đó tỷ tỷ đã sớm cho ngươi viết xong thư. Sáng sớm ngày mai ngươi liền mang theo thư thừa dịp Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều lén lút rời đi Tư Đồ phủ, đi Long Tương Lý phủ tìm Đỏ Xương muội muội, nàng sẽ thu lưu của ngươi. Sau đó ngươi chính là Đỏ Xương thiếp thân thị nữ, tương lai rất có thể phụng dưỡng Lý Lợi, đến lúc đó nếu như ngươi có thể vì hắn sinh con dưỡng cái, có thể danh chánh ngôn thuận trở thành Lý Lợi thiếp thất. Ngươi trong âm thầm ái mộ Lý Lợi, tự thân dung mạo cùng tư thái lại tốt như vậy, mà Lý Lợi lại là một cái dám đa tình gia hỏa, vì lẽ đó việc này tất thành. Đây là tỷ tỷ duy nhất năng lực những chuyện ngươi làm, cũng coi như cho ngươi nửa đời sau tìm dựa vào. Tiểu thư, ngươi. Bích Nhi tỏ rõ vẻ đỏ bừng túi đầu, không biết làm sao trả lời. Vừa cảm động vừa ngượng ngùng Bích Nhi, nước mắt ào ào mà rơi. Một hồi lâu sau, nàng biểu hiện kiên quyết ngẩng đầu nhìn Điêu Thuyền, lập tức lại quay đầu ngắm nhìn một phía, lát sau gần kề Điêu Thuyền bên hai, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ biết gái lầu xanh thường thường sử dụng một loại hương, có thể làm cho nam nhân ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo. Vì lẽ đó nô tỳ trong âm thầm mua được loại này hương, lặng lẽ cất giấu, vẫn không dám nói cho ngươi. Bây giờ tiểu thư thân ở tuyệt cảnh, nô tỳ cũng là không cố được nhiều như vậy. Nô tỳ nguyện thay tiểu thư phụng dưỡng đồng trác lão tặc, bảo vệ toàn tiểu thư thuần khiết thân, chỉ mong tiểu thư có thể tránh thoát kiếp nạn này, chạy ra đồng trác lão tặc mà chảo. Không thể, tuyệt đối không thể. Điêu Thuyền tỏ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn về phía Bích Nhi, gấp nói. Bích Nhi biểu hiện quyết tuyệt thấp giọng nói, nô tỳ thở nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội. Bây giờ tiểu thư bị này đại kiếp nạn, nô tỳ thân không trường kỹ, chỉ có thể dùng cái này báo đáp tiểu thư hơn 10 năm tín nhiệm cùng chăm sóc. Trước đó, nô tỳ khắp nơi noi theo tiểu thư,
cùng tiểu thư như thế cùng là tấm thân xử nữ, thân hình mặc dù không bằng tiểu thư cao gầy, dung mạo lại càng không cùng tiểu thư mỹ lệ, nhưng có Hương giúp đỡ, định có thể lấy giả đánh cháo. Tắt đèn sau khi, đồng trác lao tặc ai biết thật giả. Tiểu thư trạch tâm nhân hậu, khắp nơi làm nô thì nghĩ, lần này liền để nô thì thay tiểu thư tận trung đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 249, điệu hổ ly sơn rừng hôm nay, bầu trời tối tăm. Sáng sớm, mặt trời chợt vừa lộ mặt liền lu mờ ảm đạm, chỉ ở trên trời lưu lại một bôi tròn ảnh, cũng không ánh sáng. Thành trướng an đường phố tránh, cổ sắt cùng băng lên, đồng trác dưới trướng 3000 phi hùng doanh thiết kỵ bên đường mở đường. Ở thiết kỵ phía sau, đỉnh đầu phượng loan nghi trượng xe ngựa ở mấy trăm tên cung nữ bảo vệ quanh dưới đi chậm rãi. Xe ngựa sau khi, cả triều văn võ bá quan thân mang trang phục, tỏ rõ vẻ vui mừng sắp theo sát xe ngựa chậm rãi hướng về hoàng cung mà đi. Thanh Phong Các, lầu 2 sát đường phía trước cửa sổ. Lý Lợi thân mang nho sam lâm đứng ở cửa sổ, hai con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trên đường xe ngựa, trầm mặc không nói. Ở bên người hắn, còn có hai vị khoác da sói áo khoác nữ quyến, đây cũng là Đồng Uyển cùng Nhâm Hồng Sương hai người. Phu quân, cha Khư Khư cố chấp, vậy phải làm sao bây giờ? Đồng Uyển nhìn phía dưới Phượng Loan nghi trượng chậm rãi đi tới hoàng cung, tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu hỏi. Việc đã đến nước này, vi phu cũng không thể tránh được. Nên nói nên quên, đêm qua chúng ta đã nói hết, kết quả tướng quốc không thay đổi ước nguyện ban đầu, cố ý như vậy. Trời muốn mưa mẹ muốn đưa người, do hắn đi đi. Lý Lợi ánh mắt yên tĩnh trầm ngâm nói. Đồng Uyển nghe xong bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hạ thấp người đối với Lý Lợi nói rằng, phu quân, thiếp thân không muốn quay lại, thiếp thân xin được cáo lui trước. Hừm, ngươi trở về đi thôi. Không nên nghĩ quá nhiều, tướng quốc tung hoành thiên hạ nhiều năm, không có người nào dám luốt kỳ phong mang, không có việc gì. Lý Lợi đem Đồng Uyển đưa đến các cửa lầu, khuyên lơn. Chỉ hy vọng như thế đi. Đồng Uyển không tin đánh thái ấp thuận miệng nói một câu, lập tức nàng ở thị tỷ cùng kim nghe vệ bảo vệ trong, bước nhanh xuống lầu, ngồi trên cửa hông ở ngoài chờ xe ngựa chậm rãi rời đi. Nhìn theo Đồng Uyển rời đi, Nhâm Hồng Sương cố nén đã lâu nước mắt thoát vành mắt mà ra, nằm ở Lý Lợi trong lồng ngực, khóc nói, phu quân, biểu tỷ mệnh quá khổ. Nguyên bản nàng liền không muốn gả cho lữ bố, bây giờ nhưng là tên là tiến cung vì là phi, thực tế thật là phụng dưỡng đồng tướng quốc. Tướng quốc năm nay đều đã tuổi gần hoa giáp, cùng nghĩa phụ Vương Doãn bằng tuổi nhau, nhưng biểu tỷ nàng chỉ có 18 tuổi nha. Ô ô ô. Lý Lợi khẽ vuốt ve Nhâm Hồng Sương bả vai, bất đắc dĩ nói rằng, không phải nàng, chính là ngươi, thiên mệnh có trái. Các ngươi tỷ muội như là sinh hoạt ở bách tính bình thường nhà, ngược lại cũng thôi, ngay cả là sinh hoạt kham khổ một ít, nhưng cũng sẽ không có nhiều như vậy tiếp nạn cùng khổ sở. Chỉ tiếc các ngươi trên quầy Vương Doãn như thế một cái chiếm giữ tam công phụ thân. Cái lao gia hỏa này muốn cứu vớt đại hán xa tắc, sự tình bản thân không có sai, nhưng là hắn không nên đem những chuyện này áp đặt khi các ngươi tỷ muội trên người. Đường đường bảy thước đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, tự nhiên mông vợ ấm tử, đền đáp quốc gia. Nhưng là Vương Doãn nhưng đi nhầm đường, đi việc, để con gái của chính mình hiến thân cứu quốc, cỡ này tiểu nhân hành vi, ta Lý Mẫu người rất là trơ trẽn. Nghĩa phụ hắn chỉ là tay trói gà không chặt văn sĩ, tự nhiên không sánh được phu quân. Ở trong mắt hắn, chỉ cần có thể diệt trừ Đồng Trác, cái gì âm mưu quỷ kế cũng có thể, vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào. Chỉ là như hắn vậy làm, nhưng là hại khổ biểu tỷ. Biểu tỷ nàng xưa nay không để ý đến chuyện bên ngoài, ôn nhu điềm tĩnh, không tranh với đời. Nàng không nên được đại nạn này a. Nhâm Hồng Sương khóc kể lể. Lý Lợi sau khi nghe, ngoại trừ ôm chặt nữ nhân trong ngực ở ngoài, không có gì để nói. Thân gặp thời loạn lạc, rất nhiều chuyện căn bản khó có thể nói rõ ràng ai đúng ai sai, ai là người tốt ai là người xấu, càng không có vô tội câu chuyện. Bởi vì trên đời này người vô tội nhiều lắm. Muốn nói vô tội, thiên trên dưới ngàn vạn bần dân bách tính mới là vô tội nhất. Nhưng là vô tội có ích lợi gì? Thiên hạ tất cả chấn chư hầu còn không phải cùng dạng mỗi ngày trinh phạt, làm cho mỗi cái châu còn ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than a. Trong lòng thế, mặc dù là ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, vậy cũng là một loại hy vọng xa vời, trừ phi ngươi cam nguyện túi đầu chờ giết thảm. Nếu không cách nào tránh khỏi, không bằng vượt khó tiến lên, liều mạng một lần. Vương Doãn động tác này chính là nắm hắn con gái của chính mình buông tay một kích. Chỉ bất quá hắn đây là đánh bạc, hơn nữa là đánh cược, tiền đặt cược chính là hắn Vương Doãn dòng dõi tính mạng cùng nữ nhi ruột thịt vận mệnh. Kỳ thực Lý Lợi trong lòng rất bội phục Vương Doãn loại này được ăn cả ngã về không khí phách cùng quyết tâm, thế nhưng hắn không thể tiếp thu Vương Doãn chọn lựa phương thức cùng phương pháp. Thủ đoạn thật sự là quá bị ổi rồi. Lại nắm nữ nhi ruột thịt của hắn đến thực hiện hắn chính trị hoài bão, chuyện này bản chất thay đổi, đây không phải mưu kế, mà là âm mưu. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Vương Doãn động tác này cũng có gì khác nhau đâu, thậm chí ngay cả cũng không bằng. Nhâm Hồng Sương cùng Vương Oánh biểu tỷ bội hai trên quạch như thế một cái không chừa thủ đoạn nào nghĩa phụ, quả thực liền là một loại bi ai. May mà Nhâm Hồng Sương may mắn tránh thoát kiếp nạn này, bởi Lý Lợi nhúng tay can thiệp, khiến Vương Doãn đã sớm thiết tưởng tốt kế liên hoàn vô tật mà chấm dứt. Mà lúc này điều thuyền không thể nghi ngờ là bị thai vạ tới. Vương Doãn khởi đầu cũng định từ bỏ kế liên hoàn rồi, nhưng không ngờ Đồng Trác mộ danh tìm tới cửa, làm cho Vương Doãn không thể làm gì khác hơn là đâm lao phải theo lao, lần thứ hai đem chết từ trong trứng nước kế liên hoàn dọn ra, biết thời biết thế, mai phục mầm tai họa. Cả sự tình, Lý Lợi không cần phái mật thám tìm hiểu có thể đoán ra trong đó ngọn nguồn. Thậm chí chính hắn đều liên lụy trong đó, còn từng kinh, trải qua, đổ thêm dầu vào lửa, gián tiếp thúc đẩy việc này. Nếu là không có hắn và Lữ Bố hai người ở bá nước bờ sông một hồi ác chiến, Đồng Trác làm sao sẽ đối với điều thuyền cảm thấy hứng thú? Hơn nữa Vương Doãn cũng đã chủ động từ bỏ mời Đồng Trác tới cửa dự tiệc rồi, cũng không có ý định đem nữ nhi ruột thịt hiến cho Đồng Trác, chỉ muốn cho con gái tìm quy tụ, gả cho Lữ Bố làm vợ sau khi, việc này cũng coi như kết thúc rồi. Không nghĩ, Đồng Trác hướng về Lý Lợi tìm chứng cứ điều thuyền dung mạo không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Lợi quỷ thần xui khiến tán dương điều thuyền một câu,
có vẻ như thiên tiên, hiếm thấy trên đời. Kết quả, Đổng Trác ở Lý Lợi Thành hôn buổi tối hôm đó bên đường ngăn cản Vương Doãn hỏi do yêu thuyền, ngày thứ hai vừa rạng sáng Đổng Trác an bị xe ngựa đi tới Tư Đồ phủ dự tiệc. Cứ như vậy, một hồi nguyên bản vốn đã chia rẽ bi kịch, âm kém dương sai lại hàm tiếp thượng. Kế liên hoàn, vốn là đã đoạn hoàn rồi, hiện nay đi vòng một vòng lớn sau khi, chúng mới bù lại mấu chốt trong đó một câu, nối tiếp diễn. Thực sự là thì dã, mệnh dã, kiếp số khó thoát. Phủ Thái Sư, hậu đường. Tướng quốc cái này quan phục thật là đẹp mắt, quá khéo léo rồi. Mặc vào bộ y phục này về sau, tướng quốc nhất thời tuổi trẻ 20 tuổi, hùng phong không giảm năm đó nhé. Hậu đường lên, Vương Doãn đến đây bái kiến Đổng Trác lúc khen không dứt miệng mà nói ra. Xác thực, Đổng Trác hôm nay mặc quần áo này cùng dĩ vãng đỏ sẫm sắc trường bào không giống nhau. Cứ việc quần áo nhan sắc vẫn là đỏ sẫm sắc, cũng không phải trường bào, mà là trường sang cùng quần, hình thức mới mẻ độc đáo, thợ khéo khảo cứu, trang trọng đại khí. Chỉ có điều ở Vương Doãn trong mắt, loại này quần áo hẳn là trên giường lúc ngủ mặc áo lót cùng thu quần, không thích hợp chính thức trường hợp mặc. Bất quá Vương Doãn chắc chắn sẽ không đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra, vạn nhất trêu đến Đổng Trác không cao hứng, đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Đổng Trác thoải mái cười to mà nói ra, Vương Doãn đâu, mặc quần áo này là huyện nhi chuyên môn cho chúng ta làm, nói là gọi đường trang. Đây là Lý Lợi nghĩ ra được quần áo hình thức, lúc trước chúng ta thử qua, ăn mặc rất thoải mái, tay chân mở rộng cũng rất thuận tiện, hơn nữa rất khéo léo. Người có thể không biết, Lý Lợi thành hôn ngày đó hắn mặc loại này quần áo, trên cái kế tiếp nhan sắc, bên ngoài lại phủ thêm một cái hỏa hồng sắt chiến bào, bởi vậy ở đây văn võ bá quan đều không nhìn ra. Ngày hôm nay điêu thuyền tiến cung, chúng ta trong lòng cao hứng, vì lẽ đó liền mặc vào mặc quần áo này. Ha ha ha. Vương Doãn sau khi nghe, trong lòng một trận chua xót, miễn cưỡng vui cười mà nói ra, tướng quốc gái nữ thật có hiếu tâm, mặc quần áo này rất hợp thể, không chỉ có nhan sắc đẹp đẽ, thợ khéo cũng vô cùng tốt. Vi thần nhìn đều đỏ mắt, ưa cao tướng quốc có nữ nhi tốt ta. Vương Doãn lời nói này đúng là phát ra từ nội tâm lời nói thật lòng. Bởi vì Đổng Trác ăn mặc Đồng Nguyện tự tay may quần áo lúc bộ kia đắc chí biểu hiện, để hắn nhớ tới con gái của chính mình điều thuyền trước đây cũng làm cho hắn quá rất nhiều quần áo, hắn mỗi lần mặc vào con gái tự tay may quần áo, trong lòng rất ấm áp, đều là cười đến không ngậm mồm vào được. Nhưng mà, ngay khi nửa canh giờ trước, Vương Doãn nhưng đem mình thương yêu nhất con gái đưa ra cửa phủ, ngồi lên rồi phượng loan xe, hiến tặng cho trước mắt cái này khuôn mặt đáng ghét đồ tể. Vừa nghĩ đến đây, Vương Doãn tim như bị dao cắt, đau nhức không mà khi. Bất quá trên mặt hắn biểu hiện lại như cũng đang cười, hơn nữa là lấy lòng dường như quyến rũ cười lấy lòng. Vương Doãn nói tới mấy câu nói để Đổng Trác rất được lợi, hắn giơ tay ra hiệu Vương Doãn vào chỗ, lập tức cười nói, "Vương Doãn, ngươi cũng không cần ước ao chúng ta, điêu thuyền có thể là nhân gian hiếm thấy mỹ nhân, ngươi mới là sinh một nữ nhi tốt nhà." "Đúng rồi, ngươi này đến hẳn là có việc gì?" "Có việc cứ việc nói, sau đó ngươi tại chúng ta quý phủ muốn nói cái gì liền nói cái gì, đã qua đêm nay, ngươi và chúng ta cũng không phải là người ngoài." "Ha ha ha." Vương Doãn sau khi nghe, quay đầu ngắm nhìn một phía, ngọc nói lại dừng mà nói ra, "Bẩm tướng quốc, văn thần này đến quả thật có chuyện quan trọng bẩm báo." "Bất quá, tuy nhiên làm sao? Chớ có dông dài, nói thẳng không sao cả." Đổng Trác hỏi tới. Vương Doãn biểu hiện chấn động, liền vội vàng nói, "Vừa nãy tiểu nữ khi ra cửa, vi thần nhìn thấy trong quân rất nhiều tướng lĩnh đối với tiểu nữ chỉ trỏ trỏ, trong miệng rất có phê bình kín đáo. Ngoài ra, vi thần trong phủ tôi tớ còn chứng kiến kỵ binh dũng mãnh tướng quân cùng tướng quốc gái nữ lúc đó đã ở rìa đường quan sát, tướng quốc gái nữ lúc này nổi giận mà đi, mà kỵ binh dũng mãnh tướng quân cũng là một mặt âm trầm chi sắc. Đối với cái này, vi thần trong lòng khá là sầu lo, đứng ngồi không yên, mau mau hướng về tướng quốc bẩm báo việc này." "Hả? Lại có việc này?" Đổng Trác tỏ rõ vẻ âm thầm trầm ngâm nói. Vương Doãn lúc này quỷ thân kinh hoàng mà nói ra, "Việc này chính xác 100%, vi thần kiên quyết không dám có chỗ ẩn giấu, tất cả đều là thật lòng bẩm báo. Xin mời tướng quốc minh xét." "Hừ, ngươi đứng dậy đi." Đổng Trác gật đầu ra hiệu Vương Doãn đứng dậy vào chỗ, nói tiếp, "Chuyện này đúng là khá là vướng tay chân, không biết ngươi có gì đối sách." Vương Doãn nghe vậy trở nên trầm tư, một lát sau, cung kính thanh âm, "Lần này trong quân tướng lĩnh vào kinh thành, đại đa số người đều là chạy kỵ binh dũng mãnh tướng quân đại hôn mà đến. Hiện nay Long Tương Lý phủ việc kết hôn đã tất, bọn họ cũng có thể trở về trú địa. Ngoài ra, Lương Châu vị trí vùng phía tây biên cảnh, kỵ binh dũng mãnh tướng quân gánh vác thủ vệ tây bắc biên cương trọng trách, không thích hợp trưởng kỳ ngưng lại kinh đô. Huống hồ, Lý Lợi tướng quân cùng Phụng Tiên đem trong quân đã có khoảng cách, thù hận thâm hậu, vạn nhất giữa bọn họ lại đánh lên, chỉ sợ cũng không có đường sống vẹn toàn rồi. Vi thần khẩn cầu tướng quốc sớm làm quyết đoán, để tránh khỏi chậm thì sinh biến." "Hả?" Đổng Trác nhíu chặt mày, hơi giật mình thần trầm ngâm một tiếng, lập tức híp mắt trầm mặc không nói. Trầm tư một hồi lâu sau, Đổng Trác trầm giọng nói, "Cũng được, để cho bọn họ rời kinh trở về trụ sở đi." "Chuyên lệnh Lý Giác, Trương Thế Nhị tướng tức khắc trở về an ấp trụ sở, phòng bị quan Đông chư hầu đột kích, phản chủ, từ binh các tướng lãnh trở về Lam Điền đại doanh, trong quân cái khác tướng lĩnh từng người về đơn vị, không được tại kinh thành ngưng lại. Cho tới Lý Lợi sao, để hắn trong vòng 3 ngày rời kinh, trở về Vũ Huy quận." "Vi thần tuân mệnh." Tức khắc liền đi truyền đạt tướng quốc quân lệnh. Vương Doãn vui vẻ đồng ý nói. Đổng Trác khẽ bước cằm, ra hiệu Vương Doãn đi vào truyền lệnh. Đợi được Vương Doãn sau khi rời đi, hắn lúc này đứng dậy đi ra cửa phủ, ngồi trên từ lâu chuẩn bị tốt xe ngựa đi tới Mi Ổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 250, tình có bỏ phòng ngựa chu đáo Long Tương Lý phủ. "Văn Xương, vừa nhận được tướng quốc quân lệnh, để cho ta tức khắc lên đường trở về an ấp trụ sở." Trong thư phòng, Lý Giác vừa vào cửa liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. "Hả, nhanh như vậy?" Lý Lợi hơi ngây người mà nói ra. Lý Giác gật đầu nói rằng, "Đúng vậy a, rất đột nhiên mệnh lệnh. Đây là tướng phủ tá lại đến đây truyền lệnh, chắc chắn sẽ không sai. Mặt khác, ta còn phải biết trong quân cái khác tướng lĩnh cũng nhận được đồng dạng quân lệnh, để cho bọn họ tức khắc trở về trụ sở, không được ngưng lại Trường An. Thúc phụ có ý tứ là trong này có kỳ lạ. Lý Lợi tự định giá hỏi. Lý Giác khẽ lắc đầu nói rằng, không thể nói là kỳ lạ, chỉ là thúc phụ có một loại linh cảm không lành, luôn cảm thấy việc này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, rồi lại không nghĩ ra nơi nào có vấn đề. Văn Sương, ngươi vẫn không có nhận được quân lệnh chứ? Ta tạm thời không có nhận được tướng quốc mệnh lệnh. Bất quá, nếu trong quân tướng lĩnh đều nhận được trở về trụ sở mệnh lệnh, lường trước ta chỗ này cũng sắp rồi. Dù sao ta cùng với Lữ Bố bất hòa, tướng quốc sẽ không để cho ta thời gian rảnh ngưng lại kinh đô, miễn cho lại nổi lên xung đột, làm khó hắn. Lý Lợi thuận miệng nói rằng, thúc phụ lúc gần đi tới thăm ngươi, chính là vì căn dặn việc này. Hiện tại ngươi và Phụng Tiên đều là tướng quốc người đáng tin tưởng nhất, một khi giữa các ngươi lại nổi lên xung đột, tướng quốc chỉ sợ là muốn nổi trận lôi đình rồi, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Lý Giác gật đầu nói. Lý Lợi nét miệng nở nụ cười, nói rằng, thúc phụ yên tâm, chất nhi không phải loại kia không biết nặng nhẹ người, sẽ không cùng Lữ Bố chém giết, thúc phụ không cần thay ta lo lắng. Bang bang bang. Giữa lúc Lý Giác mỉm cười chuẩn bị lúc nói chuyện, môn ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa rồn rập. Lý Chí, có chuyện gì quan trọng? Lý Lợi lúc này đứng dậy kéo môn, trầm giọng hỏi. Trong cung người đến, chính đang đại sảnh chờ chúa công. Lý Chí tiếp nói. Lý Lợi trong tròng mắt nhất thời tránh qua một vệ hàn quang, thấp giọng trầm ngâm nói, bất quá là muốn cho ta rời đi thành Trường An mà thôi, lại còn dưới thánh chỉ cho ta, thực sự là để mắt ta Lý mẫu người. Văn Sương, đi đón chỉ đi, ngươi sớm muộn đều phải trở về Lương Châu. Lý Giác đứng ở Lý Lợi phía sau nhẹ giọng nói ra. Lý Lợi quay đầu cười nói, thúc phụ xin chờ một chút, chất nhi đi một chút sẽ trở lại. Lý Giác khẽ bước cằm, nhìn theo Lý Lợi nhanh chân đi tới đại sảnh. Nhìn Lý Lợi bóng lưng, hắn tự lẩm bẩm, xem ra Văn Sương bây giờ ở tướng quốc trong lòng phân lượng dĩ nhiên vượt qua ta. Đồng dạng một đạo mệnh lệnh, nhưng muốn hạ chỉ truyền đạt, đây chính là thân phận và địa vị sai biệt nha. Sau thời gian uống cạn tuần trà, Lý Lợi lần thứ hai phản về thư phòng. Văn Sương, thiên tử có gì ý chỉ? Lý Giác không giống nhau, không chờ Lý Lợi ngồi xuống liền mở miệng hỏi. Lý Lợi cười nói, không ra thuốc phụ sở liệu, hạ chỉ để cho ta ba hôm nay bên trong rời kinh. Bất quá có một chuyện thật ra khiến ta khá là khó hiểu. Chuyện gì? Lý Giác gấp giọng hỏi. Lý Lợi cười ha hả nói rằng, thiên tử chiếu thư bên trong còn ban thưởng cho ta 500 lạng hoàng kim cùng 300 thất tơ lụa. Theo ta được biết, trong cung ăn uống chi phí đều là tướng quốc cung cấp, tiểu hoàng đế lấy cái gì ban thưởng cho ta, hơn nữa còn ra tay xa hoa như vậy. Ha ha ha. Lý Giác sau khi nghe, cười nói, Văn Sương có chỗ không biết. Kỳ thực tướng quốc đối với bệ hạ vẫn là rất không tệ. Bên trong hoàng cung ở ngoài hết thảy tiêu dùng chi phí, tướng quốc chưa bao giờ cắt xén, vẫn là y theo Lạc Dương tiêu chuẩn cung cấp. Còn bệ hạ ban thưởng sao, chỉ cần tướng quốc không có dị nghị, ban thưởng có thể đủ số đưa tới. Bất quá khoản này ban thưởng ở thúc phụ xem ra, hẳn là tướng quốc ý tứ. Ngươi vừa kết hôn sẽ phải rời khỏi kinh thành, tướng quốc chỉ sợ là không nỡ Huyền Nhi, vì lẽ đó lần thứ hai ban thưởng cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi lúc trước trên triều đường đã nói sau kết hôn không chấp nhận tướng quốc là bất luận cái gì ban thưởng, vì lẽ đó lần này ban thưởng liền ghi vào thiên tử danh nghĩa rồi. Thì ra là như vậy. Nhiều tạ thúc phụ giải thích nghi hoặc. Trước kia ta còn tưởng rằng tướng quốc quyền nghiêng triều chính, sẽ không đem thiên tử để ở trong mắt, càng sẽ không tiêu hao số tiền lớn phụng dưỡng trong cung cung nữ cùng một đám hoàng thân quốc thích. Không nghĩ tới tướng quốc lại không có bỏ đi lễ pháp, vẫn cứ đại phí tiền lương cung dưỡng bọn họ, quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người a. Lý Lợi khá là cảm thán mà nói ra. Lý Giác lòng có cảm xúc mà nói ra, kỳ thực tướng quốc trong lòng vẫn đối với hoàng thất mang trong lòng kính nể, ngươi xem hắn thường thường tự xưng chúng ta rõ ràng là lấy thiên tử cận thần danh nghĩa tự xưng. Người trong thiên hạ đều cho rằng tướng quốc thô bạo ương ngạnh, bắt nạt thiên tử, hòa loạn cung đình, thực tế nhưng không phải như vậy. Tướng quốc ngang ngược, độc tài triều chính, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng hắn vẫn không có ức hiếp thiên tử cùng thái hậu, vẫn cứ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Trên triều đình tất cả đều là tướng quốc cố ý làm ra cho đủ loại quan lại nhóm nhìn, nếu hắn không là dùng cái gì uy hiếp quần thần, hiệu lệnh thiên hạ. Ngoài ra, thế nhân đều nói tướng quốc ngủ đêm long đỉnh, tùy ý làm nhục nội cung tần phi, lời ấy nhưng là nói quá sự thật rồi. Tướng quốc xác thực từ trong cung mang đi ra ngoài không ít cung nữ cùng tần phi, lấy cung cấp vui đùa, nhưng hắn vẫn không có ngủ đêm cung đình. Nếu hắn không là hà tất xây dựng rầm rộ xây dựng mi ổ, đây không phải làm điều thừa sao? Mi ổ khoảng cách hoàng cung hơn 20 dặm, tướng quốc thường thường hai địa bốn ba, trực tiếp rời vào trong hoàng cung trụ, chẳng phải là dễ dàng hơn? Vì lẽ đó, thế nhân đối với tướng quốc rất có hiểu lầm, những này tất cả đều là quan đông tất cả chấn chư hầu có ý định bố trí đi ra ngoài ngôn tử, trắng trợn muốn đấm, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, sâu sát thêm tướng quốc ở bách tính trong lòng tội ác. Trên thực tế, bọn họ thành công, những này không cần có tội dành toàn bộ chất đống ở tướng quốc trên người, để hắn có miệng khó cãi, có nỗi khổ khó nói, chịu đủ dày bò. Ai? Tướng quốc tuy rằng chấp trưởng thiên hạ người cầm đầu, uy thêm trong biển, trên thực tế nhưng là bị gác ở sóng miệng tin tức nhanh nhạy lên, chỉ có thể vào không thể lùi. Thời có sai lầm, hắn thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu không đáy, gây họa tới đồng gia toàn tộc. Trong này khổ sở, hay là không có ai biết, nhưng thúc phụ vừa vặn là tướng quốc dòng chính thuộc cấp, theo hắn mười mấy năm rồi, mới có thể thực sự hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Lý Lợi sau khi nghe, trầm mặc một lúc lâu, tùy theo quên lơn mà nói ra, thúc phụ không cần thương cảm. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tướng quốc có thể đi tới hôm nay địa vị cao, tự có chỗ hơn người. Ngữ khí dừng lại một chút sau khi, Lý Lợi nhẹ giọng hỏi, chất nhi có một chuyện muốn hướng thúc phụ thỉnh giáo. Nếu như thúc phụ có một ngày cũng có thể chấp nắm quyền thiên hạ trôi, không biết thúc phụ sẽ làm thế nào. Thúc phụ chớ đội, chất nhi nói là nếu như, giả thiết mà thôi, không còn nói ý. Kính xin thúc phụ nói thẳng cho biết. Khi Lý Lợi nói ra lời nói này lúc, Lý Giác trong nháy mắt biểu hiện hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Lý Lợi, không còn gì để nói. Trầm mặc một hồi lâu sau, Lý Giác lắc đầu nói rằng, "Văn Sương à, thúc phụ ta có tự mình biết mình, không làm được tướng quốc địa vị cao. Luận lòng dạ khí độ, ta kém xa tướng quốc có thể ẩn nhẫn, hắn ở đây Tây Lương chập trùng lên xuống hơn 10 năm, trước sau sừng sững không ngã, đây chính là hắn thành công công việc, sự việc, người rộng rãi lòng dạ. Luận về quyền mưu chi đạo, thúc phụ cũng không cách nào cùng đối với so sánh đất nước với nhau, từ nhỏ hắn lén lút kết giao hòa quan, ở bề ngoài sẵn sàng góp sức hà tiến, xoay trái xoay phải, rút tuổi đấy rồi, cuối cùng leo lên tướng quốc vị trí. Thúc phụ ta theo tướng quốc chinh chiến xa trường mười mấy năm, muốn nói linh binh đánh trận luyện sĩ tốt cùng chỉ huy trong quân tướng lĩnh, ta còn có thể đảm nhiệm được, tự nhận không thua với đương đại bất cứ tướng lãnh nào. Thế nhưng, nếu muốn ta phụ quốc nhất chính, thống trị thiên hạ, ta còn thực sự không có phần này năng lực, nhiều nhất bảo vệ Ung Lương hai châu không bị man gì quá nhiều, chuyện khác liền không thể ra sức." Lý Lợi nghe xong Lý Giác lời nói này về sau, trong lòng âm thầm thán phục, Lý Giác nói chính hắn có tự mình biết mình, còn thật không phải lời khách sáo, đúng là hắn lượng sức mà đi lời tâm huyết. Sử sách lên, Lý Giác xác thực như lời hắn nói. Ở Đồng Trác chết rồi hơn 4 năm thời gian trong, hắn chấp nắm quyền thiên hạ trôi, đối với quan Đông chư hầu có bao nhiêu hoa mắt ủ thái cử chỉ, nhưng hắn vẫn bảo vệ quanh Ung Lương hai châu không bị ngoại địch quấy rầy, rất có chiến tích. Chỉ là của hắn lòng dạ trung quy không rất rộng lớn, cùng Quách Tỷ, Trương Tế, Phản Chu các tướng lãnh hô sinh khoảng cách, minh tranh ám đấu, lát sau ra tay đánh nhau, tàn sát lẫn nhau, khiến thành Trường An náo loạn, tàn tạ không thể tả. Cuối cùng, hiến đế trốn đi Lạc Dương, đủ loại quan lại nhóm theo đuôi mà đi, làm cho Trường An liền như vậy sa sút, mà Tây Lương quân cũng bởi vậy bị bắt, cuối cùng bị bắt thiên tử dùng lệnh chư hầu Tào tiêu diệt. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi nếu có kỳ sự nói rằng, thúc phụ không cần tự ti. Nếu như thúc phụ quả thực có thể chấp nắm quyền thiên hạ trôi, tiểu chất nguyện trợ thúc phụ một chút sức lực, kinh sợ thiên hạ chư hầu, bình định Tây Lương tất cả châu quận. Bất quá chất nhi đã nói trước, người ta thúc cháu hai người thậm chí thân, một khi cục diện không thể thu thập không có chú ý chính hắn thời điểm, kính xin thúc phụ nhớ kỹ ngày hôm nay theo như lời nói. Vạn bất đắc dĩ sắp, kính xin thúc phụ toàn quyền giao cho chất nhi tới thu thập cục diện rồi dám, mà thúc phụ tiếp tục lĩnh binh chinh chiến. Thúc phụ ý như thế nào? Văn Sương sao lại nói lời ấy? Tài năng của ngươi cách xa ở thúc phụ bên trên, điểm này thúc phụ rõ ràng trong lòng. Huống hồ, thúc phụ kiên quyết sẽ không bởi vì lưu luyến quyền vị, mạnh mẽ áp chế cho ngươi. Lý Giác cực kỳ kinh ngạc nói rằng. Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thúc phụ không cần lo ngại, cũng không cần kiêm lượng. Chất nhi là thúc phụ một tay nuôi nấng, hai người chúng ta mặc dù tên là thúc cháu, thực tế nhưng cùng thân sinh phụ tử không khác. Nhưng mà, danh không chính tất ngôn không thuận. Chất nhi trung quy không là của ngài con trai ruột, một giọt máu đào hơn ao nước lã, gia quốc nạn lấy xong toàn. Vì lẽ đó, có một số việc chất nhi hiện tại nói ngay, sau đó cũng sẽ như vậy làm. Thế nhưng, một khi cục diện chính trị dung chuyển không thể tá sắp, chất nhi vì ta Lý gia toàn tộc sống còn, nói không chừng muốn lấy phi thường thủ đoạn, làm ra ngỗ nghịch việc. Đến lúc đó, kính xin thúc phụ lý giải chất nhi nỗi khổ tâm trong lòng, chớ nên oán giận chất nhi mới tốt. Lời ấy vì sao lại nói thế đây? Lại nói thúc phụ ta xưa nay sẽ không có xưng bá thiên hạ dạ tâm, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu là thật có một ngày như vậy, chúng ta thúc cháu thật có thể thành sự, vậy cũng nhất định là lấy ngươi vì chủ, thúc phụ nguyện làm lính hầu, vì ta Lý gia sáng lập bất thế công vân. Lý Giác biểu hiện kiên quyết nói rằng, ha ha ha. Lý Lợi cười lớn nói, có thúc phụ câu nói này, chất nhi cảm giác sâu sắc phấn chấn. Một đời là người, hai thúc cháu, huyết thống liên kết, tình thân vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Nếu có một hôm nay chú cháu chúng ta xa trường đánh với, chất nhi đồng ý chủ động thoái nhượng, lấy toàn thúc chất phân tình. Không nói nhiều, thúc phụ sắp trở về trụ sở, chất nhi hơi chuẩn bị rượu nhạc, vì thúc phụ tiệc tiễn biệt. Xin mời thúc phụ rời bước đại sảnh, buổi tiệc đã chuẩn bị xong. Lý Giác mắt thấy Lý Lợi không muốn nhiều lời, liền không truy hỏi nữa, cười lớn nói, Văn Sương à, ngươi hôm nay nhưng là đem thúc phụ ta hù dọa đến, nói hết chút lời nói vu vơ, đợi lát nữa nhất định phải nhiều uống vài chén, ép an ủi. Ha ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 251, thương thế sau giờ ngọ, thành Trường An Bắc Môn. Ngoài cửa thành, Lý Lợi mang theo Lý Chí, Lý Huyền cùng hơn 100 tên thân binh, đến đây cho Lý Giác, tử binh cùng phản chủ các tướng lãnh tiễn đưa, nhìn theo bọn họ rời đi. Chúa công, Lý Giác tướng quân bọn họ đã đi xa, chúng ta trở về đi thôi. Lý Huyền đứng ở Lý Lợi phía sau nhẹ giọng nói ra. Lý Lợi nhìn đi xa bóng lưng, ngơ ngác thất thần, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngày hôm nay bọn họ rời đi Trường An, còn có chúng ta để đưa tiễn, đợi được ngày kia chúng ta rời đi kinh đô thời điểm, có ai sẽ cho chúng ta tiễn đưa đây? 40 vạn Tây Lương quân đóng giữ Trường An ba phủ, nhìn thèm thuồng thiên hạ, áp chế quan Đông chư hầu không dám manh động, cường đại cỡ nào quân đoàn a. Nhưng mà, tất cả những thứ này dường như phủ dung chấm nở, sắp héo tàn. Lý Mỗ dù cho hữu tâm cứu vãn tất cả những thứ này, tiếc rằng đồng tướng quốc nhưng không tin được ta, mang trong lòng may mắn, không chịu hạ lệnh ủy quyền. Có thể làm gì? Lý Lợi lời nói này nghe được Lý Huyền kiến thức nửa đời, bất quá hắn biết có một số việc nếu Lý Lợi không muốn nói thẳng, vậy hắn làm thuộc hạ tiểu không thể hỏi nhiều, đây là kẻ bề tôi bản phận. Lập tức Lý Huyền ước lượng nói, chúa công, có một số việc nếu không cách nào cứu vãn, vậy thì để hắn đi thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Bất quá chúng ta trước mắt cũng phải chuẩn bị rời đi Trường An rồi, lúc trước chúa công chuyện phân phó, thuộc hạ chưa công việc thỏa đáng, vẫn cần 3 năm hôm nay thời gian. Xin mời chúa công trách phạt. Lý Lợi sau khi nghe, mỉm cười xoay người lên ngựa, vung tay lên giá hiệu thân binh hồi phủ. Lập tức hắn vừa đi vừa nói chuyện, Nguyên Trung, ngươi không dùng tới trách phạt. Lúc này mới vài ngày thời gian, từ ta kết hôn ngày đó tính lên, đến nay bất quá thời gian 5 ngày. Tiếp tục dành thời gian thu mua lương thực, vận ra khỏi thành sau khi giao cho Văn Hòa tiếp nhận, tranh thủ trong vòng 5 ngày làm tốt chuyện này. Như thế nào, có thể làm tốt sao? Lý Huyền hờ hững cười nói, xin mời chúa công yên tâm, trong vòng 5 ngày thuộc hạ nhất định làm tốt việc này. Trên thực tế, trong thành Trường An hết thảy trạm lương thực có 7 phần 10 cũng đã bị thuộc hạ mua đi rồi, hiện nay ta đã phái người đi quanh thân tất cả quận huyện trắng trợn thu mua lương thực. Những này lương thực mua đến tay sau khi, không cần vào thành, trực tiếp vận chuyển về Đông Dương Cốc, giao cho văn hóa bảo quản. Nhiều nhất lại có thêm thời gian 7 ngày, thành Trường An cùng với quanh thân tất cả huyện trạm lương thực cũng sẽ bị chúng ta quét sạch hết sạch, đến lúc đó e sợ lương thực liền điên cuồng hơn lên giá. Ha ha ha. Lý Lợi cười nói, Nguyên Trung không nên thật cao hứng, đỡ phải đến thời điểm ngươi lại không nỡ. Chúa công sao lại nói lời ấy thì sao? Lẽ nào chúa công trắng trợn mua lương thực không phải là vì cung cấp quân ta tác dụng, mà là có mục đích khác? Lý Huyền kinh ngạc thấp giọng hỏi. Lý Lợi rục ngựa đi chậm rãi, con mắt nhìn quét một thoáng đường núi bốn phía, nhỏ giọng nói, Nguyên Trung đã đoán đúng. Quân ta lần này đi Trường An lúc liền dẫn 2 tháng lương thảo, bây giờ lương thảo đủ để cung cấp đại quân nửa tháng chi phí, mà ngươi gần nhất mua lương thực nhưng đủ để cung cấp đại quân nửa năm cần thiết, con số khổng lồ đến mức nào? Chúng ta tạm thời không cần trở về Vũ Uy quận, chứa được nhiều như vậy lương thực tác dụng không lớn, cho nên ta nghĩ tại thời cơ thích hợp thời điểm, đem những này lương thực lại phân cho thành Trường An cùng quanh thân mách tính. Như thế nào, Nguyên Trung có phải là đau lòng, không đỡ nha? Ha ha ha. Ảch. Lý Huyền biểu hiện ngạc nhiên mà nhìn mặt tươi cười Lý Lợi, trầm ngâm nói, chúa công động tác này là muốn thu mua lòng người. Đợi được dân chúng đoạn lương không có chú ý chính hắn thời điểm, chúng ta sẽ đem lương thực phát cho hắn nhóm, dựa vào cái này thu nạp lòng người. Như vậy tới nay, tổn thất của chúng ta nhưng lớn hơn rồi. Thôi có chút chính mình khiêng đá đầu nện chính mình chân ý tứ, cái được không đủ bù đắp cái mất, dù sao thành Trường An cũng không phải chúa công nơi ở. Chúa công ngay cả là thích làm vui người khác, cũng không trở thành tiêu tốn số tiền lớn mua hư danh, chúng ta căn cơ ở Lương Châu, đối với thành Trường An nhưng là ngoài tầm tay với, chẳng liên quan a. Lý Lợi cười quỷ dị nói, thế sự biến hóa thất thường, bây giờ thành Trường An tự nhiên cùng chúng ta hảo không quan hệ, nhưng sau này chưa hẳn vẫn là như thế. Huống hồ những kia mua tiền tài vốn là cũng không phải chúng ta chính mình khổ cực đoạt được, tất cả đều là cả triều đủ loại quan lại cùng trong quân tướng lĩnh đưa tới quà tặng. Cỡ này tiền tài bất nghĩa, vẫn là lấy so với dân dụng so với dân đi. Ta Lý Lợi không phải chính nhân quân tử, càng không phải là ham muốn hư danh đại nho danh sĩ, chưa bao giờ làm mua bán lo vốn, lần này cũng không ngoại lệ. Nguyên Trung, ngươi sẽ chờ xem đi, em rể ngươi ta muốn đến không phải thích làm vui người khác hư danh, mà là có mưu đồ khác. Nếu chúa công tính trước kỹ càng, thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Bất quá chúa công cần phải ổn định, tuyệt đối đừng tiêu xài lương thực, đây chính là vài vạn lượng hoàng kim đổi lấy lương thảo, nhất định phải cực kỳ thận trọng nhé. Lý Huyền khá là đau lòng nói rằng. Lý Lợi mặt tươi cười quay đầu nhìn một chút Lý Huyền, thuận miệng nói rằng, yên tâm đi, tuyệt đối đáng giá. Đi nhanh đi, mau mau hồi phủ chuẩn bị một chút, ngày kia buổi sáng chúng ta rời đi Trường An, quý phủ tất cả mọi người đi, toàn bộ theo quân ra khỏi thành. Chúa công, tuy tùng cùng hầu gái đều đi rồi, cái kia Long Tương Lý phủ làm sao bây giờ? Lẽ nào sau này chúng ta không trở về Trường An à nha? Lý Huyền gấp giọng hỏi. Lý Lợi cười nói, Long Tương Lý phủ chỉ để lại một tấm biển là được, không cần lại phái người lưu thủ rồi, nếu hắn không là nhóm e sợ có tính mạng nguy hiểm. Còn chúng ta lại về Trường An phủ để mà, ở hoàng cung phủ cận tìm một cái tòa đại trạch viện ở lại là được rồi. Được rồi, đi thôi, trong phủ sự vụ rườm rà, chính cần người tay hỗ trợ đây. Nói xong, Lý Lợi không giống nhau, không chờ Lý Huyền lần thứ hai hỏi dò, liền giục ngựa dơ roi phóng ngựa chạy vội. Mắt thấy Lý Lợi nhanh chóng rời đi, Lý Huyền dù cho trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp hỏi nhiều, đợi được cháy nhà ra mặt chuột lúc tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ôn hầu phủ, Lữ bố phủ đệ. Vành. Ba ba ba. Đồng Trác lao tặc bắt nạt ta quá mức. Bắt nạt ta quá mức, bắt nạt ta quá mức. Không đoạt lại điêu thuyền, ta Lữ bố tuyệt không thôi. Chính đường lên, Lữ bố nổi trận lôi đình. Tức giận rít gào, lấy được bàn trà loảng xoảng vang vọng, khiến trên bàn trà bồn chứa dồn dập lăn xuống, rơi nhỏ vụn. Chính đường ngoài cửa, Trương Liêu, Tào Tính cùng trọng thương chưa lành nhưng đã có thể xuống đất ngụy tụ, hầu thành các tướng lãnh, nghe được Lữ Bố như vậy giận tím mặt, dồn dập sợ đến trốn ở ngoài cửa không dám thò đầu ra, chỉ lo không cẩn thận đụng vào rủi ro, bị Lữ Bố giận chó đánh mèo bị phạt. Văn Viễn, ngươi mau nhanh đi vào khuyên nhủ chúa công đi. Chúa công lớn tiếng như thế rít gào, trong phủ nói không chắc thì có đồng tướng quốc phái tới hai mắt, vạn nhất những câu nói này truyền vào đồng tướng quốc trong hai, vậy coi như đại sự không ổn. Trước đó chúa công tín nhiệm nhất thuộc cấp chính là ngươi, lúc này cũng chỉ có ngươi đi khuyên bảo, chúa công mới có thể nghe loạn. Ngụy Tục dịch cổ họng nói khẽ với Trương Liêu nói rằng. Trương Liêu nghe vậy nhất thời lắc đầu liên tục, tỏ rõ vẻ âm trầm mà nói ra, Ngụy Tục, ngươi này là cố ý nói mắt đi. Ngươi là chúa công em vợ, khi, làm, hôm nay chúa công vì cứu ngươi mới bị thương, bình thường cũng tín nhiệm nhất ngươi. Lúc này ngươi không đi khuyên bảo chúa công, trái lại giật dây ta đi, ý ngọc như thế nào? Ngụy Tục vô cùng đáng thương mà nói ra, Văn Viễn, ta bây giờ trọng thương chưa lành, vạn nhất chúa công giận lây sang ta, tùy tiện đá ta một cước. Vậy ta đây nửa cái mạng nhưng là không còn rồi. Chỉ ta bộ này bệnh tật đích dáng vẻ, chúa công nhìn thấy ta chỉ sợ là càng thêm phiền lòng, khuyên bảo cũng vô dụng. Vì lẽ đó, ta thật sự là không có cách nào nha, chịu không được chúa công đánh chửi, bằng không ta đã sớm tiến bảo. Trương Liêu cảm thấy bất đắc dĩ nhìn Ngụy Tục, trong lòng cũng cảm thấy Ngụy Tục nói có lý. Nếu để cho Lữ Bố nhìn thấy Ngụy Tục bộ này nửa chết nửa sống dáng vẻ, nguyên bản nổi giận cảm xúc e sợ sẽ càng căm tức. Bởi vì Lữ Bố tay trái bây giờ xem như là triệt để tàn phế, hơn nữa thương thế còn chưa lành lưu loát, như trước băng bó đến chặt chẽ. Nhìn Trương Liêu do dự không quyết định, Ngụy Tục, Hầu Thành cùng Tào Tính đám người nhất thời cảm thấy lo lắng, rồi lại bó tay hết cách. Văn Viễn, ta cùng ngươi đồng thời khuyên bảo Ôn Hầu đi. hai người chúng ta đi vào chung, vạn nhất Ôn Hầu nộ không thể tiết giáng tội với trong chúng ta bất luận một ai, tên còn lại còn có thể giúp đỡ hạ xuống, không đến nỗi bị Ôn Hầu trách phạt. Ngươi xem coi thế nào? Mắt thấy đại gia trốn ở cửa rơi vào cục diện bế tắc, Tao Tính nhắm mắt đối với Trương Liêu nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy, đi thôi. Trương Liêu trầm ngâm một tiếng, cất bước đi vào chính đường. Tao Tính làm sơ chần chờ về sau, bước nhanh đuổi tới Trương Liêu, biểu hiện câu nệ đi vào đại sảnh. Bộ kia bóng lưng, ở Ngụy Tục cùng Hầu Thành hai trong mắt người rất có kinh kha giết tần vương, tráng sĩ một đi không trở về bi trắng tỉnh. Biến, hết thảy cút ra ngoài cho ta. Ai cho các ngươi vào? Lữ Bố tức giận giống to thanh âm của truyền ra ngoài cửa, nghe được Ngụy Tục, Hầu Thành hai người cái cổ co rụt lại, không dám đưa đầu nhìn lén. Đối mặt Lữ Bố thao hỏa, Trương Liêu cung kính thanh âm, Ôn Hầu bất giận. Việc đã đến nước này, Ôn Hầu dù cho nổi trận lôi đình cũng là chuyện vô bổ. Huống hồ điêu thuyền lần này vào cung vì là phi, hôm nay sau ổn thỏa mẫu nghi thiên hạ, chúng ta thân là thần tử, mặc dù mọi cách không muốn, nhưng cũng không thể tránh được. Nói cách khác, Ôn Hầu lần này trên thực tế là bị cái kia Tư Đồ Vương đồng ý đùa bỡn, chứ hắn đã đem điêu thuyền gả cho Ôn Hầu, bây giờ rồi lại lật lọng, leo lên hoàng thân. Đây là lợi thế tiểu nhân hành trình tính, Ôn Hầu nếu là tức giận khó tiêu, hoàn toàn có thể chất vấn Vương Doãn vì sao nói không giữ lời. Ngoài ra, mặt tướng cảm thấy việc này cùng đồng tướng quốc không quan hệ. Nếu như Vương Doãn cố ý phải đem điêu thuyền hiến cho thiết tử, đồng tướng quốc tất nhiên sẽ không biết Ôn Hầu từ lâu cùng điêu thuyền đính hôn, lát sau tướng quốc bán cái thuận nước dòng thuyền cho Vương Doãn, là trời tử chủ hôn, chu toàn việc này. Vì lẽ đó, việc này sai ở Vương Doãn, mà không phải đồng tướng quốc. Hừ, ngươi biết cái gì? Lữ Bố đầy mắt lửa giận nhìn xem Trương Liêu, lúc này hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi vẫn cứ thở hổn hển. Bất quá hắn nổi giận biểu hiện rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, cũng không có vì vậy giận lây sang Trương Liêu, hiển nhiên Trương Liêu mấy câu nói để trong lòng hắn trấn an không ít, dần dần khôi phục lý trí. Chỉ hoãn khẩu khí sau khi, Lữ Bố mặt sắc âm trầm như băng tức giận nói, vào cung vì là phi. Nói rất êm hay. Đứa bé kia bây giờ bất quá là 12 tuổi hài đồng, cưới hậu phi thì có ích lợi gì? Biết không, Văn Viễn, đây bất quá là đồng trác lao tặc cớ. Lao tặc thật sắc thành tính, họa loạn cung đình, một khi điêu thuyền tiến cung, chỉ sợ cũng tránh không khỏi lao tặc ma chảo. Văn Viễn, ngươi nói ta nên làm gì? Ta không thể không có điêu thuyền, không đoạt lại điêu thuyền, ta thể không bỏ qua. Lúc này Lữ Bố giống như là một cái bị người cướp đoạt đi kẹo hải tử, vạn phần thất lạc, hoang mang lo sợ, nhưng lại không thể làm gì. Hán bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, hoàn toàn không phải Trương Liêu, Tào Tính các loại, chờ, trong mắt người vô địch chiến thần, mà là một bị người cướp đoạt đi thê tử chán nản người đàn ông, cùng phàm phu tục tử không khác. Lữ Bố như vậy chán trường biểu hiện, để Trương Liêu vừa cảm, giắc, thất vọng, lại căn phẫn sục sôi. Liên hắn thần sắc lấm liệt trầm giọng nói, Ôn Hầu có thể đi tìm Vương Doan chất vấn nguyên do. Nếu như hắn từ ngữ mập mờ, một mực ham muốn hoàng thân quốc thích hư bình, mặt tướng đồng ý lĩnh binh sát tiến Tư Đồ phủ, đem Vương thị một môn chém tận giết tuyệt. Lữ Bố khá là nhụt chí lắc đầu nói rằng, vô dụng thôi, ta đã đi tìm quá Vương Doãn rồi, hắn nói đây là đồng trác lao tặc mạnh mẽ bức bách hắn làm như vậy. Có thể làm gì? Ôn Hầu có từng hỏi thăm qua đồng tướng quốc, kéo lên Vương Doãn đi vào đối chất. Trương Liêu tự định giá hỏi. Đồng trác lao tặc căn bản không ở trong phủ, buổi sáng liền đi mi ổ. Lữ Bố tiếp nói. Trương Liêu nghe vậy nhất thời biểu hiện lòng xuống, lãng nói, quả thực như thế, Ôn Hầu liền không cần lo lắng. Điêu thuyền bây giờ ở trong hoàng cung viện, mà đồng tướng quốc nhưng còn xa ở bên ngoài mấy chục dặm mi ổ, này liền nói rõ đồng tướng quốc không có cưỡng đoạt điêu thuyền tâm ý. Hả, đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Ha ha ha. Lữ Bố nghe vậy vui mừng khôn xiết, cười lớn đứng dậy hướng đi cửa lớn, lập tức cưỡi lên xích thố mã nên ngang rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 252, nổi giận đùng đùng mênh mông ngân hà, một vòng trăng tròn huyền không treo cao, như loan loan, cong cong, thuyền nhỏ rong chơi ở trong tinh hà, điểm tĩnh an lành. Xuân gió nhẹ nhàng thổi, phất động lá xanh nhẹ nhàng dao động, phát sinh hơi hơi ảo ảo tiếng vang, phảng phất ở ngâm hát một bài vĩnh hằng bất biến ca dao. Yêu mỹ nhu hòa trương nhạc trong, ca ngợi xuân gió ôn nhu đa tình, trăng lưỡi liềm quyến rũ động lòng người, ngân hà óng ánh rộng lớn, vạn vật tinh thần phân chấn đồng bột, còn có người thế gian bi hoan ly hợp. Trương nhạc ngoài cung, 99 cái bậc thang. Bởi vì nơi đây là hoàng cung đại điện, tượng trưng cho thiên hạ tối quyền lực trí cao vô thượng, vì lẽ đó trường nhạc trước cửa cung phiến đá cũng không phải là phổ thông hòn đá, mà là ngọc thạch, thềm đá dù là thềm ngọc. Lữ Bố đã từng vô số lần theo sát đồng trác phía sau leo lên những ngày bậc thang, nhưng hắn nhưng lại không biết loại này hoàn toàn do cả khối dài mảnh phiến đá xây thành bậc thang có bao nhiêu cái. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy bậc thang quá nhiều, đi tới những ngày bậc thang rất phiền phức, vừa xài bước cấp 2 có thừa, vượt 3 cái bậc thang nhưng có chút miễn cưỡng, có vẻ không đủ thận trọng. Bởi vậy, hắn rất đáng ghét đi cửa chính tiến cung, ngược lại yêu thích theo đồng trác từ cửa hồng tiến vào triều đình. Bởi vì đi đường tắt càng có thể biểu lộ ra hắn hơn người một bậc thân phận và địa vị. Vì thế, hắn đã từng đắc chí, ưỡn ngực ngẩng đầu, coi rẻ quần thần, loại cảm giác này rất mỹ diệu, tuyệt không thể tả. Nhưng mà, đêm nay Lữ Bố lại một lần nữa đi tới trường nhạc bên ngoài cửa cung trước bậc thềm ngọc, tâm tình cùng dĩ vãng côi cút không giống. Đêm khuya, bên ngoài cửa cung yên tĩnh không hề có một tiếng động, đình trụ phía dưới đứng lặng mấy trăm tên thiết giáp vũ lâm quân binh sĩ. Bọn họ phảng phất trụ đá như thế đứng bình tĩnh ở đóng chặt bên ngoài cửa cung không nhúc nhích, mặc cho gió đêm thổi tới, ánh mắt không chớp một cái, giống như mất đi sinh mệnh. Đối với những thứ này giáp sĩ, Lữ Bố không một chút nào xa lạ. Đây là đồng trác dưới trướng thân vệ quân phi hùng doanh thiết vệ, lệ thuộc đồng Việt dưới trướng, chỉ nghe đồng trác điều khiển, những người khác mệnh lệnh đối với bọn họ chẳng có tác dụng gì có, dường như đồng trác nuôi dưỡng tử sĩ. Vừa vặn bởi vì như thế, phi hùng binh sức chiến đấu phi phàm. Phổ thông giáp sĩ đều có tam lưu võ giả thân thủ, tái phối trên người bọn họ nặng đến 50,
60 cân thiết giáp, sức chiến đấu ép thẳng tới nhị lưu hạ cấp võ tướng, quả thực là không thể khinh thường. Bình thường giáp sĩ còn như vậy, những kia thập trưởng, đội xuất, bách phu trưởng, đồn trưởng cùng thiên phu trưởng các loại, chờ, đầu mục càng là thực lực bất phàm, võ nghệ cao cường. Quan trọng nhất là, bọn họ hung hãn không sợ chết, nếu không phải chém đứt đầu của bọn họ, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, bọn họ tất nhiên chiến đấu đến cùng. Đây chính là phi hùng doanh thiết giáp quân, được xưng Tây Lương quân số 1 tinh nhuệ thiết kỵ doanh, thiên hạ lừng danh, thanh uy hiển hách. Đứng ở trước bậc thềm ngọc, Lữ Bố tỏ rõ vẻ hung quang nhìn chằm chằm trên đài cao thai thiết giáp binh. Mỗi một sát na, Lữ Bố thậm chí nghĩ tới sát tiến cửa cùng, đem điêu thuyền đoạt lại, sau đó suốt đêm chạy ra Trường An, đi tới Quan Đông sống yên phận. Thế nhưng, cái ý niệm này chợt vừa xuất hiện, liền bị hắn theo bản năng bứt bỏ rồi. Cũng không phải là hắn không muốn làm như vậy, mà là không dám. Hiện nay hắn quan bái chấp Kim Lô, Ôn Hầu, đứng hàng cửu khanh, có thể nói là quang tông diệu tổ, phong quang vô hạn. Chỉ là hắn khảm nhấp nô khả đi tới hôm nay như vậy tức bị, thật sự rất không dễ dàng. Trong đó chua xót khổ cay không đủ vì là ngoại nhân nói, chịu đủ tranh luận, nhiều lần bị người lên án, gánh vác vong ân phụ nghĩa đeo danh, vẫn kéo dài đến nay. Lữ Bố vốn là tướng môn sau khi, tiếc rằng cha mẹ chết sớm, gia đạo sa sút, lưu lạc dân gian. Hơn 10 năm qua, hắn từ nắm võ nghệ tuyệt đỉnh, vô địch khắp thiên hạ, nhưng lên cấp con đường nhưng khá là không như ý. Từ nhỏ hắn chinh chiến Tịnh Châu Thảo Nguyên, đấm máu chém giết, cựu tử nhất sinh, nhưng lại ngay cả chỉ là giáo úy chức vụ cũng không chiếm được. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là có ý định sẵn sàng góp sức đinh nguyên dưới trướng, đạt được thưởng thức về sau, ở khuất thân bài hắn làm nghĩa phụ, lát sau một bước lên mây, nhiều lần đạt được đinh nguyên để bạt lên cấp. Từ đây, Lữ Bố tự giác phát hiện một cái lên cấp đường tắt, so với chiến trường chém giết tranh thủ công danh làm đến dễ dàng, hơn nữa tiền đồ vô lượng. Sự thực chứng minh, này đường tắt là đúng. Khi hắn ở đinh nguyên dưới trướng cũng không còn cách nào đạt được lên cấp cơ hội thời điểm, Đồng Trác xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hơn nữa chủ động mời chào hắn, làm cho hắn nguyên tưởng rằng đời này lên cấp vô bằng dưới, thình lình xuất hiện một cái hoạn lộ thiên thang, thẳng tới bất yêu. Liền hắn hung hãn chém giết đinh nguyên, nhờ vả Đồng Trác, cũng chủ động bái Đồng Trác làm nghĩa phụ, lần thứ hai mở ra lên cấp cánh cửa. Kết quả chính như ước nguyện của hắn, Đồng Trác đợi hắn thật dày, thăng quan tiến tước, kim ngân mỹ nữ không thiếu gì cả, ân sủng đến cực điểm. Ngăn ngắn 2 năm quan cảnh, hắn tử chỉ là châu phủ chủ bạc vị trí lên chức đến cửu khanh địa vị cao, đã nhận được đinh nguyên sắp chết thời gian mới có chức quan, nếu hắn lúc trước vẫn theo đinh nguyên, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ đạt đến loại độ cao này. Tính đến đêm nay trước đó, Lữ Bố Tử không cảm giác mình chặt bỏ đinh nguyên thủ cấp dâng cho Đồng Trác có cái gì không đúng. Hoàn toàn khác biệt, hắn thậm chí vì thế mà cảm thấy vui mừng, cho rằng đó là hắn trong cuộc đời tối anh minh lựa chọn, quyết đoán mãnh liệt, giải quyết nhanh chóng, trợ giúp Đồng Trác nhanh chóng bình định lạc dương, chấp nắm quyền thiên hạ trôi. Mà hắn cũng đã nhận được mình muốn tất cả, hãnh diện, bái tướng phong hầu, quan tông diệu tổ. Nhưng mà, thế sự khó liệu, bây giờ Lữ Bố cảm giác mình lại lâm vào bảng hoàng luôn cuốn hoàn cảnh. Hắn bây giờ chức quan cùng tước vị đều đã có, giả lấy lúc hôm nay còn có thể tiến thêm một bước nữa, cao cư tăng công, địa vị cực cao. Nhưng hiện tại hắn nhưng liền một cái mình thích người phụ nữ đều không gánh nổi, không chiếm được, trơ mắt nhìn xem chính mình nữ nhân miễn cưỡng bị cướp đi, tập trung vào đua bù nhìn trong ngực. Tình cảnh này, để Lữ Bố giận dữ và xấu hổ dục tuyệt, xấu hổ không chịu nổi. Hắn đường đường Lữ Bố Lữ Phục Tiên, trong tay phương tiên kích, dưới khố xích thố mã, tung hoành thiên hạ, rong ruổi cửu châu, quay đầu lại còn không bằng một cái 12 tuổi hài đồng. Làm sao chịu nổi? Vành, 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 trời tối người yên, Lữ Bố biểu hiện phiền muộn mà đi ở trước cung trên bậc thềm ngọc. Hắn đi rất ổn, cũng rất chậm, bước bước không lớn, một bước một nấc thang. Khi hắn đi đến những này thềm ngọc không có chú ý chính hắn thời điểm, thời gian đã qua nửa canh giờ rồi. Lần này, Lữ Bố rốt cuộc biết những này thềm đá tổng cộng có 99 cái, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng 10 cái thềm ngọc, tầng thấp nhất cùng cửa cung trên đài cao thai nối liền bình đài ngoại trừ. Ngồi ở trước cửa cung, Lữ Bố nghĩ đến rất nhiều trước đây chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, không tên sinh ra vô hạn cảm thán. Lần này chân chính từng bước một đi tới thềm ngọc, tha phương mới cảm nhận được hoạn lộ chi gian nan, mỗi một bước đều phải trả giá thật lớn, thế gian căn bản không có một bước lên trời chuyện tốt. Có phần này cảm ngộ, hắn không khỏi liên tưởng đến của mình lên cấp con đường, không khỏi sợ không thôi, thất vọng mất mát. Giới đô Trường An nhanh 2 năm rồi, cho tới hôm nay hắn mới biết trước cung thềm ngọc có bao nhiêu bậc thang, hơi bị quá mức với hậu chi hậu giác, tỉnh ngộ quá muộn. Nếu để cho Lữ Bố biết được, một năm trước Lý Lợi lần thứ nhất tiến cung gặp vua lúc cũng đã rõ ràng biết thềm ngọc số lượng cùng cấp độ phân bố, e sợ Lữ Bố có thể từ đó nhận ra được hắn và Lý Lợi chênh lệch với nhau. Sánh với hắn, Lý Lợi mới thật sự là từng bước chân phấn đấu thực lực phái tướng quân, bước chân vững vàng, căn cơ vững chắc. Tuy rằng Lý Lợi trước mắt chức vị kém xa hắn, nhưng Lý Lợi so với hắn lý trí, đối xử quan tức cùng công danh lợi lộc đều có rõ ràng nhận thức, lý tính mà không tham lam. Vì lẽ đó, ở cả triều văn võ bá quan trước mặt, cho dù là Đồng Trác ngay mặt, Lý Lợi đều rất cường ngạnh, cũng rất cường thế, 10 phần phân khích. Tại trên một điểm này, Lữ Bố đã từng cũng rất vô cùng kinh ngạc, thậm chí đối với Lý Lợi còn có một tia kính phục, bởi vì Lý Lợi cùng Đồng Trác triều đình đối lập, để hắn kinh hãi không ngớt, ký ức sâu sắc. Mà hắn Lữ Bố tự nhận không làm được Lý Lợi cường ngạnh như vậy, không sai, hắn không phải là không muốn làm, mà là không làm được, không dám làm. Bởi vì Lữ Bố hiện tại có tất cả đều là Đồng Trác ban tặng, nhưng Lý Lợi không phải. Lý Lợi có thể bái tướng phong hầu tất cả đều là dựa vào thực lực bản thân có được, Đồng Trác vì động viên hắn, cũng dựa vào hắn ổn định Lương Châu thế cuộc, không thể không cho hắn thăng quan tiến tước, thậm chí không tiếc đem con gái dưới gả cho hắn, dẹp an kỳ tâm. Bầu trời để lộ ra, ánh nắng ban mai tảng sáng, một ngày mới đúng hạn mà tới. Phụng Tiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lữ Bố cúi đầu biểu hiện ngây ngốc ngồi ở trên bậc thềm ngọc, đầy đủ làm cả một đêm. Lúc này hắn đột nhiên nghe được Tư Đồ Vương đồng ý thanh âm của. Đột nhiên, Lữ Bố tỏ rõ vẻ âm trầm mà nhìn về phía Vương Doãn, trầm giọng nói: Ta ở nơi này buổi tiếp điêu thuyền, bởi vì nơi này cách nàng gần nhất. Lúc này khoảng cách Lâm Triều còn có một cái canh giờ, cứ việc cả triều đại thần đều biết Đồng Trác ngày hôm nay sẽ không lên triều, nhưng bọn họ vẫn là sẽ đúng hạn đi tới trước bậc thềm ngọc chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Nếu là hoàng đế không triệu kiến bọn hắn, ở trước bậc thềm ngọc chờ đợi sau nửa canh giờ, bọn họ lại tất cả tự rời đi. Đây là quy củ, cũng là thông lệ. Chỉ có điều Đồng Trác dưới trướng Tây Lương quân tướng lĩnh đại thể không nhìn luật pháp, sẽ không sớm tới rồi chờ đợi hoàng đế triệu kiến, chỉ cần Đồng Trác không thượng triều, trước bậc thềm ngọc liền không có bóng người của bọn họ. Thế nhưng, Vương Doãn ngày hôm nay tựa hồ làm đến quá sớm, những đại thần khác ít nhất phải đợi được sau nửa canh giờ mới có thể tới rồi bên ngoài cửa cung chờ đợi triệu kiến. Hả? Thì ra là như vậy. Vương Doãn nghe được Lữ Bố lời nói sau, biểu hiện kinh ngạc thuận miệng trả lời một câu. Lập tức hắn ngọc nói lại dừng mà nói ra, "Phụng tiên a, không nên chờ nữa, điêu thuyền căn bản không ở trong hoàng cung. Hôm qua trời tối đêm, điêu thuyền liền." "Điêu thuyền làm sao vậy? Ngươi nói nàng không ở trong cung, nàng kia ở nơi nào?" Lữ Bố bụt một tiếng đứng lên, hai bước liền đến Vương Doãn trước người, một tay nắm Vương Doãn vai, biểu hiện hoảng hốt lớn tiếng hỏi. "Cái này?" Vương Doãn ấp úng không có gì để nói. Lập tức hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, "Nếu Phụng tiên cô ý hỏi dò, lão phu kia không thể làm gì khác hơn là thật lòng cho biết rồi. Hôm qua trời tối đêm, điêu thuyền đã bị trong cung hoạn quan cùng các cung nữ cầm đèn đưa đến mi ổ đi tới, cho nên nàng bây giờ không ở trong cung." Lão phu đến đây là hết lời, Phụng tiên nói vậy đã biết rồi chuyện ngọn nguồn. "Mi ổ? Điêu thuyền bị đưa đến mi ổ đi tới?" Lữ Bố nghe vậy kinh hãi, trầm ngâm một tiếng về sau, thất thần nói rằng, "Đồng Trác ngày hôm qua cũng đi mi ổ, lẽ nào hắn chính là đi làm cái kia việc?" "À." Mắt thấy Lữ Bố tức giận gào thét, Vương Doãn khá là đồng tình nói rằng, "Đúng vậy à, lão phu cũng không nghĩ đến tướng quốc thật không ngờ cả gan làm loạn, tên là nên tiểu nữ điêu thuyền vào cùng, kỳ thực đi việc." "Ai, lão phu đêm qua trắng đêm khó ngủ, hữu tâm đem việc này báo cho tướng quân, nhưng lại lo lắng Phụng tiên dưới cơn nóng giận này sinh mầm họa. Vì lẽ đó lão phu sáng sớm hôm nay liền tới rồi gặp vua, hy vọng bệ hạ năng lực lao thần làm chủ, còn con gái của ta à." Vương Doãn nói xong nước mắt tràn mi mà ra, lão lệ giàn giụa, uy phẫn dục tuyệt. "Làm sao bây giờ nên làm gì?" "Vương Tư Đồ, ngươi nói ta bây giờ nên làm như thế nào, làm sao mới có thể cứu ra điêu thuyền, thoát khỏi Đồng Trác lão tặc ma chảo nhà?" Lữ Bố tóm chặt lấy Vương Doãn bay, gấp giọng hỏi. Vương Doãn phất tay áo lau một cái nước mắt, lắc đầu nói rằng, "Chuyện đột nhiên xảy ra, lão phu hoang mang lo sợ, nơi nào có biện pháp gì? Lại nói tướng quân là tướng quốc nghĩa tử của, hắn là nghĩa phụ của ngươi, lão phu hôm nay là cái người ngoài, có mấy lời bất tiện nhiều lời nhé. Đồng Trác lão tặc đoạt ta ái thê, hắn cũng xứng làm nghĩa phụ. Từ hôm nay trở đi, ta cùng với lão tặc không đội trời chung, nếu không ra điêu thuyền, ta Lữ Bố thể không bỏ qua." Lữ Bố cắn răng nghiến lợi lạnh lùng quát. Tướng quân nhỏ giọng chút, không cần thiết bị Đồng Trác nhanh nuốt nghe được, bằng không tướng quân chỉ sợ tính mạng khó giữ được à. Vương Doãn tiểu tâm rực rực nhìn quét bốn phía, vội vàng khuyên giải nói. Lữ Bố nhìn thấy Vương Doãn biểu hiện dáng vẻ vội vàng, trong lòng khá là cảm động, đột nhiên bị mà nói ra, "Chỉ cần Tư Đồ có thể giúp ta đoạt lại điêu thuyền, ta nguyện bái Tư Đồ làm nghĩa phụ, từ nay về sau, làm nghĩa phụ chi mệnh là tử." "Phụng tiên lời ấy thật chứ?" Vương Doãn giữa hai lông mày hiện ra nồng nặc vui mừng sắc, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Lữ Bố biểu hiện kiên quyết nói rằng, "Lữ Bố cam nguyện phát thể độc, chỉ cần Tư Đồ có thể giúp ta đoạt lại điêu thuyền, đi theo làm tùy tùng mặc cho nghĩa phụ điều động, như vi này thể, bị tiên lôi đánh." "Hay, hay a." Phụng tiên mau mau đứng lên, nơi này thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, hơn nữa việc này không thích hợp chi quá gấp. Phụng tiên tạm thời đến lão phu quý phủ tỉ mỉ thương nghị, bày mưu rồi hành động, tranh thủ một lần thành công. Vương Doãn đưa tay kéo Lữ Bố, nhỏ giọng nói. Lập tức hắn lôi kéo Lữ Bố bước nhanh rời đi cửa cùng, ngồi lên xe ngựa dẹp đường hồi phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 253, cây giả mới cảnh sắc trời từng bước, hôm nay mọc lên ở phương đông. Bị ổ. Tòa này lớn như vậy ổ lâu đài, cùng Trường An Hoàng cung gần như cùng lúc đó trúc cơ xây dựng, chưng dụng mấy vạn dân phu cùng thợ thủ công tiêu hao diễn ra 8 tháng dự thành. Vì thế, Đồng Trác tiêu hao mấy triệu lạng hoàng kim cùng rất nhiều lương thảo, không tiếc đánh đổi trang sức ổ lâu đài, miễn cưỡng ở trên vùng hoang dã dựng lên tòa này vàng dòng bạc trắng tạo ra tiêu giao quật. Mi ổ trường kỳ chú đóng 5000 phi hùng binh, thành cao 4 trượng, dày 2 trượng, cửa thành chính là huyền sắt chế tạo, trên đầu thành tre kín cường cung ngạnh nỏ. Thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, cứng rắn không thể phá vỡ, nghiêm nhiên là một tòa tường đồng vách sắt ý hệ pháo đài. Nơi này là Đồng Trác độc hưởng an nhạc điện, tiêu giao quận. Trước đó, liền ngay cả Lữ Bố tiến vào mi ổ số lần đều là có thể đến được trên đầu ngón tay, hơn nữa không thể thời gian dài dừng lại. Không có Đồng Trác chính mồm cho phép, nơi này người lạ chớ tới gần, phi điều khó bảo. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ lính trước, đem Đồng Trác ngủ đêm cho ở tầm cung chiếu lên sáng choang, hiện rõ từng đường nét. Cờ cờ ý tờ tê tê, ngủ say chưa tỉnh Đồng Trác mơ mơ màng màng buồn mình, bụ bấm bàn tay lớn bản năng một màn, nhưng không có tìm thấy đêm qua để hắn như si như say thân thể mềm mại, dưới cánh tay giống tuyết. Hạch. Trong nháy mắt, Đồng Trác đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy bên người giai nhân sắc thực không ở, lúc này gấp giọng hô, mỹ nhân ở đâu, đẹp, đột nhiên Đồng Trác phá la bàn âm thanh im bặt đi, bởi vì hắn nhìn thấy mỹ nhân đã mặc chỉnh tề, đang ngồi ở gian ngoài trước bàn trang điểm sắp xếp tóc dài tới eo, nhẹ nhàng trang điểm trang phục. Nhất thời, Đồng Trác nặng nề thở phào nhẹ nhõm, bản muốn đứng dậy ngủ lại, nhưng cảm giác bên hông tê dại căng đau, cả người sủi lơ vô lực. Liền hắn chỉ được lại nằm xuống, che kín hương thơm dư âm cái chăn, tiếp tục chớp mắt, khôi phục thể lực. Một lần nữa phía dưới ngủ yên đồng trác, viền mắt hơi sưng phù, vành mắt đen hết sức rõ ràng, như mực nước bôi lên giống như vậy, nhưng vầng trán của hắn giữa nhưng tràn đầy cực điểm thỏa mãn sau nồng đậm vui mừng sắc, khóe môi nhếch lên ý cười. Đêm qua xuân gió đến, hoa mai ba độ mở. Đêm hôm qua, đối mặt người còn yêu kiều hơn hoa, dung mạo như thiên tiên điêu thuyền, đồng trác mở cờ trong bụng, tình khó tự tin, tích chứa hơn nửa tháng tinh lực toàn bộ đều đã vận dụng. Vốn là bên trong tẩm cung ngày đêm không tắt đèn, nến đỏ trường rõ ràng, nhưng điêu thuyền không thích ánh sáng, trên trước giường tắt ánh nến. Mà đồng trác từ lâu phấn khởi khó nhịn, khát khao không ngớt, đợi tắt đèn sau khi, hắn gấp không thể chờ mà đem điêu thuyền té nhào vào giường lên, lập tức trực tiếp bớt đi trò vui khởi động, đi thẳng vào vấn đề, thúc ngựa dơ thương, tung hoành năng dọc. Mà nằm mềm tại hắn dưới khố điêu thuyền, tuy rằng nàng khởi đầu còn có chút chúc chắc, nhưng không ngờ nàng thiên sinh mỹ cốt, thân thể cực kỳ mất cảm, ở đồng trác gần như thô lỗ nỗ lực xuống, nàng chẳng những không có sợ sệt co rút nhanh, trái lại hồng thủy tràn lan, sáng đến đồng trác suýt chút nữa móc súng liền đi hỏa. Cũng may hắn cũng là ngang dọc khống hoa hơn nửa đời người lao kiếm khách rồi, thời khắc mấu chốt mạnh mẽ ổn định trận tuyến, vững vàng, làm cho điêu thuyền tiến nhập hoàn cảnh tốt, cực kỳ chủ động, để đồng trác hưng trí cao ngang, ra sức nỗ lực. Lao hắn còn phát thiếu niên cuồng, chợt gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Bất quá đồng trác dù sao đã có tuổi, tuổi gần hoa giáp, hơi có chút lực bất tòng tâm, kém xa điêu thuyền thanh xuân có sức sống, tinh lực dồi dào. Ra sức bay nhảy không tới nửa giờ, hắn thở hổn hển nằm ở điêu thuyền trên người một tiết như chú, khiến nguyên bản tất nhiên không thể hùng vũ ngăm đen trường thương nhất thời dặn dẹo, co lại thành một cái tiểu hát trùng. Nhưng mà, để đồng trác vạn vạn không nghĩ tới chính là, điêu thuyền chính đang cao hứng, cảm xúc mãnh liệt tăng vọt, hơn nữa tinh thông phong thuật. Chỉ thấy nàng không ngừng động trác trên người mẫn cảm nhất vị trí, khiến đồng trác không khỏi lần thứ hai rất cướp tái chiến. Chỉ có điều lần này, hắn nhưng là không có khí lực cưỡi ngựa dơ roi anh dũng xung thứ, mà là đổi, sửa, do điêu thuyền chủ đạo, hắn bị động phối hợp. Mãi đến tận không kiềm hãm được một sát na, hắn mới ra sức đón ý nói đùa, đại lực rất động, kết quả lần thứ hai làm đến càng thêm mãnh liệt, phốc xích một thoáng sẽ không có. Điêu thuyền chính đang tận tình hát vang sắp, chợt cảm thấy dưới thân vừa mềm rồi. Cho nên nàng lần này càng tuyệt hơn, túi người nằm ngoài đồng trác dưới khố, thổi kéo đàn hát, mạnh mẽ đem đồng trác giặt dẻo sự vật cho hút như sát. Trong lòng khá là nhụt chí đồng trác, kiên quyết không nghĩ tới điêu thuyền lại còn có bực này công phu, nhất thời lần thứ hai nỗ lực nên chiến, lần này cuối cùng đem điêu thuyền chế phục. Nàng lên tiếng kêu to, sửng sốt làm cho đồng trác hăng hái, quên được tuổi tác của chính mình, lao hắn còn phát thiếu niên cuồng, vung tay một kích. Cuối cùng, ở điêu thuyền cao vút trong tiếng kêu, đồng trác lần thứ hai cảm xúc mãnh liệt phun trào, đến đây hắn triệt để sủi lơ vô lực ngủ say. Một đêm ba lần lang, đây là đồng trác gần mười mấy năm qua chưa bao giờ có vượt xa người thường phát huy. Nhắm mắt chợp mắt bên trong, đồng trác vẫn cứ đắm chìm tại đêm qua cảm xúc mãnh liệt dư vị trong đó, sảng khoái cực kỳ, khiến cho người dư vị. Mùi vị đó thật sự là quá mỹ diệu, phản phất đưa hắn mang tới chừng 20 tuổi vẻ đẹp tuổi xuân bên trong, cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, tận tình hưởng lạc, tuyệt không thể tả. Nam ở giường lên, nghiêng người nhìn điêu thuyền luyện chuyển bóng lưng, đồng trác không khỏi âm thầm cảm thán, thực sự là hiếm có a. Như vậy thiên tiên tựa mỹ nhân nhi làm sao không cho ta sớm một chút gặp phải đây, trước đây hơn nửa đời người xem như là sống vô dụng rồi, bây giờ mới chính thức cảm nhận được nhân gian đến vui cười. Thực tại khiến người ta say mê, a. Đối với đồng trác mà nói, cái gì tình a, yêu a, lẫn nhau chân thành yêu thích a, những này tất cả đều là hư đầu ban não ngoạn ý, hắn căn bản khinh thường một chú ý. Chân chính có thể làm cho hắn si mê chính là đêm qua cùng điêu thuyền trong lúc đó súng thật đạn thật hoàn hảo, đây mới là hắn yêu nhất cùng chỗ hứng thú. Mà điêu thuyền đêm qua biểu hiện thật là để hắn mở mang tầm mắt, sảng khoái đấu, sướng bãi chảy, như giống như cưới mây đạp gió đồng bể ngọc tiên, dư vị vô cùng. Bất chi bất giác, điêu thuyền vốn chỉ là đồng trác liệp diễm chi tâm quấy phá đồ chơi, bây giờ nhưng lặng yên tiến vào trong tâm khảm của hắn, để hắn vui mừng khôn nguôi, yêu thích không buông tay, như lấy được trí bảo. Nữ tử này thật là cực phẩm nhân gian. Đến này, càng hơn bạn giảm giang sơn, đời này không thế rồi. Đây chính là đồng trác trong lòng ý tưởng chân thật. Sắp tới giữa trưa, đồng trác vừa mới kéo bủn rủn vô lực thân thể rời giường, ở thị tỷ giúp đỡ xuống, mặc quần áo tử tế đi ra tầm cung. Trong lương đình, điêu thuyền ngồi một mình ở hồ cá một bên ngơ ngác sững sờ, tần đầu trầm tư. Điêu thuyền, chúng ta này cá chép chỉ đẹp đẽ đi. Đồng trác chậm rãi đi vào trong đình, cười nói: nô tỳ gặp tướng quốc. Điêu thuyền sau khi nghe, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói: mau mau đứng lên. Sau đó không cần thiết như vậy, bây giờ ngươi chính là chúng ta ái thiếp, ở chúng ta trước mặt không cần giữ lễ tiết. Đúng rồi, của ngươi thiếp thân thị nữ Bích Nhi đây, làm sao không gặp nàng bên người hầu hạ? Đồng trác bước nhanh nâng dậy điêu thuyền, đồng tích nói rằng. Điêu thuyền bị đồng trác bảo vệ thân thể trong nháy mắt, không nhịn được thân thể hơi rung động, lập tức cố nén chấn định lại, nhẹ giọng nói ra: tạ tướng quốc yêu mến, thiếp thân không dám đi quá giới hạn. Bích Nhi đêm qua thủ hộ ở ngoài cửa trắng đêm chưa ngủ, thiếp thân vừa làm cho nàng đi nghỉ ngơi. Hả, nói như thế, Bích Nhi ngược lại cũng ngoan ngoãn. Đồng trác cười ha hả thuận miệng tán dương. Ngay khi hai người thời gian nói chuyện, điêu thuyền không để lại dấu vết rời đi đồng trác ôm ấp, đưa tay đưa tới từ lâu chờ đợi một bên thị tỷ bưng tới nấu xong trà nóng, rót một chén đưa cho đồng trác. Đồng trác khinh hút một ngụm trà nóng, cười mà nhìn về phía điêu thuyền, đó là càng xem càng yêu thích, nhìn còn muốn xem. Điêu thuyền thật sự là dài đến quá đẹp. Mái tóc ngang eo, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khuôn mặt hoàn mỹ còn xem, da sắc doanh bạch thắng tuyết, mềm mại mềm nhắn, dáng người thướt tha, vóc người uyển chuyển, hào bình lên, khiến người ta không nhịn được thèm nhỏ nước dãi, mơ tưởng biển vông. Giờ khắc này, điêu thuyền vẫn như cũ như đêm hôm qua lần đầu gặp gỡ lúc như thế thanh xuân mỹ lệ, đẹp như tiên nữ, chút nào không nhìn ra đêm qua hư thân vết tích. Nếu như không phải đồng trác vừa rời giường lúc nhìn thấy giường trên đỏ tươi hoa mai vết máu,
suýt nữa cho rằng điều thuyền vẫn còn thân sự tử, đêm qua mang cho hắn vô tận sung sướng là có một người khác. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, Long Tương Lý phủ từ lâu người đi nhà trống, lớn như vậy bên trong trạch viện không có một bóng người, phủ đệ hết thảy môn hộ toàn bộ khóa lại đóng chặt, chỉ còn dư lại một khối nạm vàng tấm biển vẫn cứ vững chắc địa đinh ở phủ chính giữa cửa. Ngày hôm nay sáng sớm, Lý Lợi mang theo gia quyến ở mấy ngàn vũ uy quân bảo vệ dưới ra Tây Môn, thẳng đến Lương Châu mà đi. Ý vị sâu xa là, đến đây Tây Môn khẩu cho Lý Lợi tiễn đưa quan chức không ít, trong đó có rất nhiều trước đây cùng Lý Lợi cũng không giao tình trong triều quan chức cũng đưa cho hắn tiễn đưa. Những người này trong đó, thì có Ôn Hầu Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ giáo úy Trương Liêu, Tư Đồ Vương đồng ý, Thái úy Dương Ưu, Sa Kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tùng, Chu Tuấn, Phục Hoàn cùng đồng thừa đám người, nhiều vô số gần 100 người, lại tất cả đều là đến đây cho Lý Lợi tiễn đưa. Ngoại trừ những này khách không mời mà đến ở ngoài, trung bình tùy tùng Lý Nho, Trung Lang tướng Đồng Việt cùng đồng mân các loại, chờ Tây Lương quân tướng lĩnh cũng để đưa tiễn, này một nhóm người cũng là mang theo thành ý tới, cho Lý Lợi mang đến 10 xe đẹp rượu cùng một ít trái cây. Lý Lợi xuống ngựa cùng đủ loại quan lại nhóm khách sáo một phen về sau, lại cùng Lý Nho, Đồng Việt, đồng mân đám người xì xào bàn tán một lúc lâu. Mãi đến tận hôm nay trên 2 cây, vừa mới lần thứ 2 xoay người lên ngựa, chỉ huy đại quân Tây đi. Lúc chặn bạn, Lý Lợi đoàn người đã cách xa ở 100 dặm có hơn, lúc này Đồng Trác xe ngựa chậm rãi đi tới phủ thái sư. Đồng Trác mang theo điêu thuyền trở về phủ. Trong 3 ngày này, điêu thuyền thường thường dục Đồng Trác vào chiều, còn nói dựa theo lễ nghi, con gái xuất giá sau 3 ngày hẳn là về nhà bái kiến cao đường. Bất đắc dĩ, cứ việc Đồng Trác rất không muốn rời đi của mình Mi Ổ Tiêu Giao Quận, nhưng lại không thể không trở về phủ đệ. Bây giờ điêu thuyền theo như lời nói, ở Đồng Trác nơi này so với thánh chỉ còn hữu hiệu, nói cái gì là cái gì, Đồng Trác giống nhau chiếu chuẩn, kia không chậm trễ chút nào. Còn nguyên nhân trong đó sao, Đồng Trác mình tuyệt đối khó có thể mở miệng, mà việc này cũng không đủ đối với người ngoài nói. Trên thực tế, từ khi hắn một đêm 3 lần lang sau khi, những ngày qua là đau nhức cũng vui sướng. Mỗi ngày tắt đèn sau khi, điêu thuyền đều nhiệt tình như lửa, khiến Đồng Trác rõ ràng thân thể không chịu nổi, rồi lại trong lòng ngứa một chút, chung quy không ngăn được, anh dũng ra trận. Nhưng mà, hắn tuy rằng hùng tâm vẫn còn, cảm xúc mãnh liệt không giảm, nhưng thân thể thật sự già rồi, có lòng không đủ lực, 3 ngày qua đều là ăn không no điêu thuyền. Điều này làm cho hắn cảm giác thật mất mặt, ở điêu thuyền trước mặt không nhấc nổi đầu lên, vì lẽ đó điêu thuyền bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều cật lực thỏa mãn, miệng đầy đáp ứng, nghiêm ngặt chấp hành. Đối với này lần trở về phụ thái sư, Đồng Trác cũng là có tư tâm. Trở về thành cũng tốt, hắn trên tòa phủ đệ còn giấu có rất nhiều quý hiếm đồ bổ, trước đó vẫn không có mang tiến vào Mi Ổ, lần này trở về thật là muốn hảo hảo bồi bổ, sau đó chỉnh đốn lại hùng phong, ở điêu thuyền trên người tìm về nam nhi bản sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 254, Hoàng Lương mộng đẹp lần biết buổi sáng, không giống nhau, không chờ điêu thuyền đi vào Tư Đồ phủ, Vương Doãn liền cấp trước một bước đến đây bái kiến Đồng Trác con gái bái kiến cha. Từ biệt mới biết, cha mạnh khỏe. Đại sảnh ở ngoài, điêu thuyền được nghe cha Vương Doãn đến rồi, bước nhanh chạy ra cửa phủ, chào đón hạ thấp người nói rằng được. Vi phụ tất cả mạnh khỏe chỉ là viết đêm tưởng niệm Điền Nhi, con trai của ta số khổ, tất cả đều là vi phụ vô năng, bằng không đâu có việc này. Vương Doãn liếc mắt nhìn cách xa ở đại sảnh an tọa Đồng Trác, nhìn quét 4 phía một cái, thấp giọng nghẹn ngào nói điêu thuyền nghe vậy nhất thời biểu hiện khẽ biến, tới gần Vương Doãn, nhẹ giọng nói ra, con gái không việc gì, nhiều cảm ơn phụ thân lo lắng tướng quốc đợi ta thật dày, sủng ái rất nhiều, xin mời cha yên tâm. Vương Doãn chợt nghe lời ấy, cho rằng nữ nhi tâm bên trong còn đang ghi hận hắn, biểu hiện đau xót, đáy mắt hàn quang lóe lên, nhỏ giọng nói, Thiền Nhi nhịn nữa mới biết, vi phụ nhất định cứu ngươi thoát ly ma quận, sau lần đó cũng không ai dám khi dễ ngươi nữa, chỉ hy vọng như thế bạt gờ nhi cái mạng này là cha cho, lần này coi như là báo đáp. Cha công ơn nuôi dưỡng, nếu như lần này con gái có thể may mắn thoát đi khổ hại, xin mời cha khá bảo trọng, e sợ con gái sau này không thể ở ngài dưới gối kính hiếu rồi a. Thiền Nhi, ngươi lời ấy ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm ý kiến nông cạn? Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi mà lại giải sầu, vi phụ tất cả sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền có thể cứu ngươi đi ra. Vương Doãn biểu hiện hoảng hốt gấp nói. Điêu thuyền nghe được tất cả sắp xếp thỏa đáng lời nói về sau, bản năng quay đầu liếc mắt nhìn trong đại sảnh Đồng Trác, trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ mặt phức tạp trong nháy mắt, trong đầu của nàng tránh qua một cái bất khả tư nghị ý nghĩ, nếu như Đồng Trác trẻ lại 20 tuổi, đi theo hắn cũng không phải không thể, chí ít hắn là một rất tốt nam nhân, còn hắn làm rất nhiều chuyện ác, sinh gặp thời loạn lạc, nào có thuần túy người tốt, chỉ có điều cái ý niệm này ở điêu thuyền trong đầu lóe lên liền qua, lập tức nàng nhẹ giọng đối với Vương Doãn nói rằng, cha bái kiến tướng quốc lúc không cần cẩn thận quá mức cẩn thận, mặc dù ngôn ngữ có sai lầm, hắn cũng sẽ không quái tội của ngươi hế. Vương Doãn nghe vậy ngạc nhiên, không khỏi tỉ mỉ mà quan sát điêu thuyền, nhưng mà đồng nhất khoảng cách gần đánh giá, Vương Doãn càng xem càng hoảng sợ, cuối cùng kinh hãi che miệng mình, chỉ vào điêu thuyền sửng sốt nói không ra lời. Thiền Nhi, ngươi lại còn là, tại sao lại như vậy? Đây chính là muốn xấu đại sự nha. Vương Doãn hơi có chút khí cấp bại phối thấp giọng trách cứ. Vương Doãn đến tuột cùng phát hiện cái gì, vì sao phải trách cứ điêu thuyền đây? Nguyên lai Vương Doãn nhìn ra điêu thuyền bây giờ vẫn là hoàn bích chi thần, liền cho rằng điêu thuyền không có thuận theo Đồng Trác tâm ý, không có được Đồng Trác tín nhiệm, do đó làm rối loạn hắn mưu đồ đã lâu. Mưu tính chính vì như thế, Vương Doãn nhất thời khí cấp bại phối lớn tiếng trách cứ điêu thuyền, nếu như nơi này không phải Đồng Trác phủ gốc mà là của hắn Tư Đồ phủ, nói không chắc hắn sẽ tại chỗ một bạt tai đánh vào điêu thuyền trên mặt mặc hắn tiên toán bạt toán, lại không tính tới sự tình lại ở điêu thuyền nơi này xuất hiện sai lầm, cứ thế hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, công giá chẳng không cần hoài nghi. Vương Doãn cảm thấy ra sao ra điêu thuyền bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân, con mắt của hắn rất độc, xem nữ nhân hết sức chính xác, tùy tiện liếc mắt nhìn trên đường cái một cái nào đó cập kê nữ tử, có thể nhìn ra nàng là thiếu nữ vẫn là đã lập gia đình phụ nhân, tưởng tượng Vương Doãn khi còn trẻ cũng là phổ biến một thời tuổi trẻ mới giai phong độ phiên. Phiên, tài hoa hơn người hắn tuy rằng chỉ cưới một người thế thất, nhưng nạp hơn 20 cái tiểu tiếp, hay là đúng là hắn còn trẻ, mới đưa đến hắn dưới gối không có bao nhiêu nhi nữ, chỉ có Vương Bánh như thế một cái nữ nhi ruột thịt làm quan nhiều năm, Vương Doãn quý phủ trước sau đều có hơn 100 tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp các kỹ, tình cờ hắn còn sẽ đích thân huấn luyện các kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào bởi vậy, phàm là xuất từ Vương Doãn phủ đệ nữ tử, hầu như đều là bị huấn luyện, mặc dù là nữ nhi ruột thịt Vương Ánh cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá nàng không cần cho người khác biểu diễn, chính mình học xong là được mấy chục năm quan cảnh một cái búng tay. Bây giờ Vương Doãn đã đi vào hoa giáp chi linh, tuy rằng hắn từ lâu không lại lưu luyến sắc đẹp, thậm chí là không gần nữ sắc, nhưng hắn duyệt nữ vô số ánh mắt vẫn còn, chắc chắn sẽ không nhìn lầm điều thuyền lúc này hiển nhiên vẫn còn thân sự tử, chỉ bất quá nàng hết sức bôi rất nhiều son phấn, không tới gần tinh tế tỉ mỉ, vẫn đúng là không phát hiện được vừa điều thuyền suýt chút nữa lừa gạt được Vương Doãn ánh mắt của, làm sao điều thuyền là nữ nhi ruột thịt của hắn, từ nhỏ đến lớn. Hắn ở đây điều thuyền trên người bỏ ra quá nhạy cảm huyết uống hồ, lần này điều thuyền rời đi Tư Đồ phủ vẹn vẹn 3 ngày thời gian, nếu như Vương Doãn liền nữ nhi mình đều không biết, hắn đời này coi như sống vô dụng rồi. Mắt thấy cha tàn bạo mà căm tức nhìn chính mình, điều thuyền vừa còn âm thầm vui mừng đây, thậm chí rất muốn đem trong lòng mình bí mật cùng cha chia sẻ, lại không nghĩ rằng cha lại là tức giận như vậy bại hoại đối với nàng trong nháy mắt. Nàng vốn định tha thứ cha đưa nàng hiến cho đồng trác tâm tư triệt để làm giảm bớt nàng và Bích Nhi hao tổn tâm cơ, nghĩ ra được thay mận đổi đạo phương pháp, tạm thời lừa gạt được đồng trác, làm cho nàng may mắn mỏng thuần kết thân. Không nghĩ ở nàng cha ruột nơi này lại gặp được như vậy nghiêm nghị trách cứ Vương Doãn lúc này. Tức giận vẻ mặt và hung tàn ánh mắt của, để điêu thuyền triệt để đã minh bạch một sự thật, cái kia chính là ở cha Vương Doãn trong mắt, nàng nữ nhi này chỉ là một cái vì đạt đến cha chính trị nguyện vọng lợi dụng công cụ, từ đưa nàng hiến cho đồng trác bắt đầu từ giờ khác đó, cha cũng đã triệt để bỏ qua nàng, sống hay chết đều không trọng yếu, chỉ cần có thể đạt đến cha mong muốn bên trong kết quả là đi. Nghĩ rõ ràng những này về sau, điêu thuyền trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Sắc mặt tái nhợt, biểu hiện dại ra, dường như xác chết di động bình thường đứng ở Vương Doãn trước mặt. Vương Doãn nhìn điêu thuyền thất thần biểu hiện, thở dài, nhỏ giọng nói, con gái, chớ trách vi phụ lòng dạ ác độc, sự tình đã đến ngày hôm nay mức độ này, vi phụ đã không có đường lui, không thành công thì thành nhân ngoài ra, không có lựa chọn nào khác biết rồi, của ngươi mưu tính sẽ thành công, con gái ngay cả là bỏ qua tính mệnh, cũng sẽ để cho ngươi được toại nguyện bất quá. Chúng ta ở giữa phụ nữ quan hệ, đợi được sự tình sau khi thành công, một đao cắt đứt, từ đây như người dưng nước lã. Nói xong câu đó về sau, điêu thuyền giơ tay lau khỏe mắt nước mắt, thình lình xoay người nhanh chân đi hướng về cửa hông, gãy giữa tiến vào hậu viện. Vương Doãn nhìn điêu thuyền nổi giận mà đi bóng lưng, thất vọng mất mát, ngơ ngác ngây người. Điêu thuyền cử động hôm nay để hắn vô cùng không rõ, rất nhiều chi tiết nhỏ đều cùng trong lòng hắn thiết tưởng không giống nhau. Nguyên bản hai cha con gặp mặt là vì lẫn nhau thông báo tin tức, để hắn trưởng khống sự tình tiến triển, do đó làm ra kín đáo bố cục, không nghĩ tới nguyên bản đã nói kế hoạch nhưng xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, điêu thuyền lại vẫn còn thân xử tử, lẽ nào đồng trác lương tâm phát hiện không lưu luyến nữ sắc cả nhà. Này cần phải chuyện xấu. Bất quá điêu thuyền lúc gần đi câu nói kia, thật ra khiến Vương Doãn an tâm không ít, sự tình hẳn là còn có thể cứu vãn được, bằng không điêu thuyền lúc nói chuyện cũng sẽ không khẳng định như vậy đại sự có hy vọng. Phúc Hưng Vương triều đại hán có hy vọng a, vừa nghĩ đến đây, Vương Doãn trên mặt biểu hiện nhất thời dễ dàng không ít, lại hiện ra một tia nụ cười tự tin, cuối cùng liếc mắt nhìn điêu thuyền rời đi bóng người, tự lẩm bẩm, người làm việc lớn, há có thể có lòng dạ đàn bà. Hai quyền so với lấy nhẹ, bỏ một người mà cứu thiên hạ, đây là thánh hiền chi đạo, thượng sách con gái ngải ngươi liền vì đại hán hiến thân đi. Lập tức, Vương Doãn bứt bỏ trong đầu rất nhiều tâm tư, dòng ra ống tay áo, trên mặt lần thứ hai khôi phục khiêm tốn cười lấy lòng biểu hiện, nhanh chân đi hướng về đại sảnh. Vi thần Vương Doãn bái kiến tướng quốc, tiến vào đại sảnh, Vương Doãn bước nhanh đi tới phía dưới, không người nói rằng ha ha ha. Đồng Trác ý cười đầy mặt đứng dậy đi tới Vương Doãn trước người, lôi kéo hai cánh tay của hắn, ở đại sảnh bên trái ngồi xuống, mà Đồng Trác chính mình an vị ở Vương Doãn trên cùng, chỉ thấy hắn cười nói, Vương Doãn đâu, trước đó chúng ta cùng ngươi nhiều có hiểu nhầm, bây giờ nhưng trở thành người một nhà, sau này ngươi không cần ở chúng ta trước mặt khách sáo, có việc liền trực tiếp nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được sự tình, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đa tạ tướng quốc ưu ái, vi thần kinh hoàng bất quá, nếu tướng quốc muốn vi thần nói thẳng, cái kia vi thần liền lớn mật lời khuyên rồi. Vương Doãn tiểu tâm dực dực quan sát Đồng Trác vẻ mặt, cùng kính thanh âm mạch. Đồng Trác nghe vậy kinh ngạc, vừa hắn nói câu nói kia bất quá là một câu biểu thị quan hệ lẫn nhau thân cận lời khách sáo, không nghĩ tới Vương Doãn còn tưởng thật, lập tức liền muốn lời khuyên trong chớp mắt này. Đồng Trác thật có chút hối hận chính mình không nên cùng Vương Doãn cái này đế đảng tử trung phần tử khách sáo, không nói chuyện đã nói ra khỏi miệng, kiên quyết không tiếp tục thu hồi lại đạo lý. Hắn tuy rằng rất Vương Doãn lại muốn tấu xin mời triều đình phân phát lương đồng hoặc là giúp nạn thiên thai các loại lời khuyên, nhưng tư thái còn phải biểu hiện ra, chẳng qua đợi lát nữa tìm cớ từ chối hắn lời khuyên là được rồi, ha ha ha. Vương Doãn, có chuyện gì ngươi liền nói thẳng không sao. Đồng Trác vẫn cứ cười giả bộ đại độ nói rằng. Vương Doãn sau khi nghe, lúc này đứng dậy quỳ lạy ở Đồng Trác trước người, từ trong ống tay áo lấy ra một quyển gấm lụa, cung kính thanh âm, vi thần này mới biết liên hợp cả triều đủ loại quan lại liên danh dân sớ, xin mời tướng quốc tức hoàng đế vị, vị cùng cửu ngũ, cải nguyên khai quốc. Đây là cả triều công khanh cùng các cấp quan viên liên danh tấu chương, xin mời tướng quốc xem qua hiệp, ngươi nói cái gì? Để chúng ta tức hoàng đế đại vị, leo lên ngôi cửu ngũ, cải nguyên khai quốc. Đồng Trác biểu hiện kinh hãi không ngớt kinh ngạc hét lớn, đúng vậy. Vương Doãn gật đầu theo tiếng, sát theo đó biểu hiện cung kính mà lớn tiếng nói, cả triều đủ loại quan lại đều cho rằng tướng quốc chinh chiến tứ phương, đánh đâu thắng đó, kinh sợ thiên hạ chư hầu, quân tắc thúc thủ, phụ quốc nhiếp chính hơn 3 năm tới nay, thi hành biện pháp chính trị có cách, bây giờ trong thành Trường An ở ngoài viết lích phồn binh hưng thịnh, đây là tướng quốc công lao cũng đáng này thiên hạ thời điểm hỗn loạn, chỉ có tướng quốc có thể thống lĩnh đủ loại quan lại, xua quân trăm vạn, quét dọn thiên hạ chư hầu loạn tặc, tấn bình tứ hải, trong Bắc Hoàng Vũ, nhất thống thiên hạ. Vì vậy, vi thần cùng đủ loại quan lại nhóm liên danh dâng sớ, xin mời tướng quốc tức hoàng đế vị, cải nguyên khai quốc. Này, Đồng Trác cuối cùng đã rõ ràng rồi Vương Doãn đang nói gì, nhất thời trên mặt tràn đầy nồng nặc vẻ vui mừng, trong miệng mặc dù đang do dự, trên tay nhưng một phát bắt được Vương Doãn hai tay giơ gấm lụa, vội vàng mở ra kiểm tra, ha ha ha. Được. Đồng Trác một bên cất tiếng cười to, một bên không ngừng mà khen hay, lát sau thoải mái cười to mà nói ra, quả nhiên là cả triều đủ loại quan lại tự tay viết ký tên, đặc biệt là tiền triều các lao thần một cái không thiếu, tất cả đều ký tên rồi. Được, thật sự là quá tốt. Chúng ta ba ngày trước mới vừa nạp ái thiếp, bây giờ lại có cỡ này việc vui, thật là hảo sự thành song. Ha ha ha. Đồng Trác cất tiếng cười to một lúc lâu, một hồi lâu sau, sắc mặt mẩn ra, gấp nói, Vương Doãn, bây giờ đủ loại quan lại nhóm đều liên danh dâng sớ rồi, cái kia bệ hạ cùng thái hậu có từng tỏ thái độ, bọn họ đồng ý nhường ngôi cho chúng ta sao? Tướng quốc mời xem, đây là do vi thần viết hay, bệ hạ khẩu thuật chiếu xưng tội, sau đó vi thần lần thứ hai tiến cung đi khuyên bảo thái hậu, và nam viết bên trong định có thể khuyên bảo bệ hạ chủ động nhường ngôi với tướng quốc nửa tháng sau, tướng quốc có thể đăng cơ hoàng đế đại vị, là vì ngôi cửu ngũ, hiệu lệnh thiên hạ. Vương Doãn quyến rũ cung kính thanh âm, ha ha ha. Đồng Trác thoải mái cười to nâng dậy Vương Doãn, cười đến hợp không mãng mà nói ra, được. Vương Doãn đâu, chúng ta sau khi lên ngôi, ngươi chính là đương triều thái sư, lĩnh tướng quốc công việc, sự việc, phụ quốc nhất chính, thay chúng ta xử lý thiên hạ chính vụ. Vi thần lĩnh chỉ tạ ân, tạ tướng quốc hạch, tạ bệ hạ. Vương Doãn kích động không thôi lễ bái đạo, ha ha ha. Đồng Trác không kiêng kỵ mà cười to nói, ái khanh xin đứng lên, chúng ta rốt cục muốn hỏi đỉnh thiên hạ, song hỷ lâm môn nhé. Ha ha ha. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 255, sự nghiệp thiên thu trong một chớp mắt phủ thái sư, trên đại sảnh ha ha ha. Đồng Trác cất tiếng cười to, tiếng vang chấn động đến mức trống trải đại sảnh rung động ầm ầm, khuấy động tiếng cười vẫn tung bay đến cửa phủ ở ngoài phủ thái sư trước cửa. Vương Doãn quỷ tiếu ngồi lên xe ngựa, kéo xuống màn xe, lưu lại một cái lỗ, khép mắt tỏ rõ vẻ cười lạnh nhìn phủ thái sư, tự lẩm bẩm, quốc tặc, cười đi, cẩn thận mà cười, nhiều cười vài tiếng, miễn cho đến thời điểm muốn cười cũng không cười được. Chỉ bằng ngươi cái này họa loạn thiên hạ quốc tặc, còn muốn đăng cơ xứng đế, làm của ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Dứt lời lời nói về sau, Vương Doãn gõ xe ngựa tầm tre, trầm giọng nói, tiện nô, còn đứng ngây ra đó làm gì, lánh xe, hồi phủ. Chít chít cờ cờ ý tờ tê tê. Xoé gì? Vương Doãn xe ngựa vừa đi, lại có một chiếc xe ngựa đứng ở phủ thái sư cửa chờ xe ngựa dừng hẳn về sau. Lý Nho khuất thân đi xuống xe ngựa, khá là ngạc nhiên nhìn vừa sượt qua người chiếc xe ngựa kia, lập tức hắn quay đầu đối với cửa phủ giáp sĩ hỏi vừa đi chiếc xe ngựa kia nhưng là Tư Đồ Vương đồng ý xe ngựa. Không sai, chính là Tư Đồ phủ xe ngựa. Vừa Vương Tư Đồ cười ha hả từ đại sảnh đi ra, tựa hồ có chuyện gì vui, ngài nghe, tướng quốc bây giờ còn đang cười đấy. Giáp sĩ tựa hồ đối với Lý Nho rất quen thuộc, hỏi gì đáp đấy, đồng thời còn nói được rất rõ ràng, không chút nào ẩn giấu há, việc vui. Ngoại trừ thiên tử lập phi ở ngoài, gần nhất trong thành Trường An không nghe nói có chuyện gì vui. A Lý Nho trầm ngâm tiến vào cửa phủ, bước nhanh thẳng đến đại sảnh đi đến, vi thần gặp tướng quốc không biết hôm nay có gì việc vui để ngài cao hứng như thế. Lý Nho không người nói rằng ha ha ha. Đồng Trác chưa từng nói cười trước tiên người, vui mừng khôn nguôi ngẩng lên tay ra hiệu Lý Nho vào chỗ, cười nói, Văn Yêu, lại hỉ nha. Tới xem một chút, đây là Vương Doãn vừa cho chúng ta chỉnh lên đủ loại quan lại liên danh sách lụa, xin mời chúng ta tức đại vị cùng cửu ngũ. Lý Nho nghe vậy vẻ mặt đột biến, bước nhanh đi lên phía trước từ Đồng Trác trong tay tiếp nhận sách lụa, tinh tế quan sát chốc lát ở giữa, Lý Nho càng xem càng vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhíu mày, biểu hiện nghi hoặc, trầm ngâm nói, mấy ngày nay thành Trường An gió êm sóng lặng, không nghĩ Vương Tư Đồ lại có thể trong lúc vô tình liên lạc cả triều đủ loại quan lại dâng sớ, hơn nữa nhân số như thế chỉnh tề, cả triều công khanh không quên chút nào, thật là chuyện lạ trước đó ta làm. Sao một điểm phong thanh cũng không nghe đây? Văn Yêu, ngươi nói thầm cái gì đây? Đồng Trác cười đến hợp không mã, không nghe thấy Lý Nho tự lẩm bẩm lời nói, thuận miệng hỏi hít. Vi thần chúc mừng tướng quốc đăng cơ đế vị vấn đỉnh cửu ngũ, hiệu lệnh thiên hạ. Cứ việc Lý Nho trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng hắn biết Đồng Trác đã sớm mơ ước đế vị đã lâu rồi, thậm chí có thể nói là triều tư mộ tưởng, cho nên hắn vào lúc này không dám nói ra trong lòng điểm đáng ngờ, chỉ có thể định nọt địa mở miệng phụ họa, lớn tiếng nói hạ ha ha ha. Đồng Trác cười lớn, nơi nào còn có một phần chiếu sư tội, cũng là Vương Doãn mới vừa mới đưa tới phần này chiếu thư, một khi bố cáo thiên hạ, Lưu Hiệp tiểu nhi còn muốn vu vạ long ý không tới, chỉ sợ cũng không do hắn quyết định. Đồng Trác nói ra lời này, lúc trong tròng mắt toát ra một vệ hàn quang, nhìn ra Lý Nho trong lòng ngơ ngác lúc trước phế truất thiếu đế Lưu Biện không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn từng hướng về Đồng Trác nêu ý kiến tạm lưu Lưu Biện một mạng, chuẩn bị sử dụng sau này, không ngờ Đồng Trác khư khư cố chấp, cuối cùng vẫn là trong bóng tối xử tử Lưu Biện, sau đó Đồng Trác công bố không để lại hậu hoạn, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng Lưu Biện chết rồi rất nhiều chê trách lường lượt mà tới. Làm cho Đồng Trác rất được cấu bạch kim gánh bác hành thích đua đều dành, bị tất cả chấn chư hầu thật là họa loạn thiên hạ quốc tặc. Vừa Đồng Trác đấy mắt hàn quang rõ ràng là muốn dở lại cho cũ, diệt trừ hầu đế Lưu Hiệp, triệt để đoạn tuyệt hoàng thất chính thống huyết thống. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nho trong lòng ngưng ác, trong đầu trong nháy mắt hỏng, tâm tư bay tán loạn. Văn Ưu, ngươi hôm nay đây là thế nào? Trước đây ngươi không phải là tổng khuyên ta sớm ngày tức đại vị, cải nguyên khai quốc sao? Làm sao hôm nay như vậy thần bất thủ xá? Chẳng lẽ ngươi không muốn chúng ta đăng cơ xưng đế? Đồng Trác đại hỉ sau khi, cuối cùng còn là phát giác Lý Nho vẻ mặt khác thường, nhất thời thần sắc hắn không vui, trầm giọng hỏi, không, vi thần tuyệt không ý này, xin mời tướng quốc minh xét. Lý Nho nghe vậy nhất thời cả người run run một cái, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, kinh hoàng địa cùng kính thanh âm ngựa khí ngừng lại sau khi, Lý Nho trong lòng vẫn cứ mơ hồ bất an, không nhịn được địa không người nói rằng, vi thần có một chuyện không rõ, tính xin tướng quốc chỉ giáo há, ngươi nói đi, chuyện gì? Đồng Trác hơi cảm, giắc, kinh ngạc đắc mắt thấy Đồng Trác rốt cục không lại cất tiếng cười to rồi, Lý Nho cung kính thanh âm, mấy ngày nay vi thần thật là bận rộn, ba ngày trước tướng quốc đột nhiên hạ lệnh để trong quân tức khắc trở về trụ sở, vi thần bọn họ có lời phản thán, liền cho bọn họ phân phối lương đồng, ổn định quân tâm bởi vậy, vi thần không dành bận tâm trong thành việc nhưng vi thần thủ hạ mật thám cùng mật thám trải rộng trong thành các góc, trước đây dĩ nhiên không nghe thấy bất kỳ phong thanh, càng không biết Vương Tư Đồ trong bóng tối liên lạc đủ loại quan lại việc vi thần trưởng quản mật thám tình báo nhiều năm, chưa bao giờ từng xuất hiện chỗ sơ suất, lần này phát sinh đại sự như thế, vi thần lại không biết chút nào, lẽ nào tướng quốc không cảm thấy kỳ lạ sao? Bởi vậy, vi thần không thể không hoài nghi Vương Tư Đồ trình lên liên danh dân sớ, rất có thể là hắn trước đó chuẩn bị xong, thẳng đến lúc này vừa mới lấy ra giao cho tướng quốc, ở bề ngoài tranh công quyến rũ, lén lút thật là có mưu đồ khác. Đồng Trác sau khi nghe, lắc đầu nói rằng, Văn Ưu có ý tứ là nói việc này có trò lừa, cái này không thể nào. Nếu như nói Vương Doãn trước đây đối với chúng ta rất có hiểu lầm, chúng ta tin tưởng thế nhưng, hiện nay hắn và chúng ta đều là người một nhà, hắn không thể làm ra ngỗ nghịch sự tình, con gái của hắn điêu thuyền hiện tại đã là chúng ta ái thiếp, hắn làm sao sẽ tính toán chúng ta đây? A Lý Nho thất thanh kêu sợ hãi, ngạc nhiên không khỏi gấp giọng hỏi tướng quốc đem điêu thuyền thu làm tiểu thiếp rồi hả? Lẽ nào mấy ngày nay ở tại Mi Ổ chính là điêu thuyền tiếp đón? Đồng Trác bị Lý Nho một tiếng kêu sợ hãi sợ hết hồn, lập tức hắn bất di vi nhiên nói rằng, không sai, điêu thuyền tiến cung ban đêm hôm ấy, chúng ta liền đem nàng nhận được Mi Ổ, bây giờ nàng đã là chúng ta ái thiếp. Chuyện này Vương Doãn cũng biết, Văn Ưu hà tất như vậy đại kinh tiểu quái, Lưu Hiệp chẳng qua là cái 12 tuổi hải tử, hắn sớm như vậy lập phi làm gì, tự nhiên là cho chúng ta hưởng dụng việc này, chúng ta tuy rằng trước đó không nói cho ngươi, nhưng ngươi nên sớm liền. Nghĩ đến này, Lý Nho nhất thời không có gì để nói, bởi vì Đồng Trác không có nói sai, Lý Nho lúc trước cũng từng có ý nghĩ như thế, hắn biết Đồng Trác háo sắc thành tính, thường thường đem trong cung tần phi nhận được Mi Ổ đi hưởng lạc, cũng biết Đồng Trác đồng ý hạ chỉ đem điều thuyền nên tiến vào cung, không đơn thuần là vì cho hậu đế tuyển phi đơn giản như vậy, nhưng hắn theo bản năng mà cho rằng đây là Đồng Trác chủ động lấy lòng cùng kéo bước đồng ý một loại thủ đoạn, để Vương Doãn lên làm hoàng thân quốc thích, lấy đó ân sủng. Ngoài ra, điêu thuyền cùng Lữ Bố sớm có hôn ước, mà Lữ Bố lại là Đồng Trác nghĩa tử của, ở Lý Nho xem ra, Đồng Trác kiên quyết sẽ không hoa mắt ù tai đến cướp giật nghĩa tử chi vợ mức độ bởi vậy, hắn đem chuyện này muốn đơn giản, nằm mơ cũng không nghĩ đến Đồng Trác lại hoành đao đoái, mạnh mẽ chiếm đoạt Lữ Bố trên danh nghĩa vị hôn thê thất điêu thuyền một sát na. Lý Nho chỉ dựa vào trực giác liền cảm giác việc này không phải bình thường. Rất có loại hái hùng khiếp vía cảm giác, điêu thuyền nếu là quả thật tiến cung phụng dưỡng tiểu hoàng đế, cái kia cũng không sao, Lữ Bố dù có mọi cách không muốn, nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì từ xưa quân thần có khác biệt, huống hồ cái này cũng là trói lọi vương gia cửa nhà sự tình, thế nhưng hiện nay điêu thuyền lại bị Đồng Trác chiếm đoạt, này có thể to lắm công việc, sự việc không ổn. Nghĩa phụ đoạt nghĩa tử thế thất, động tác này hiển nhiên có bội công thường, tất nhiên bị người chê trách, mang tiếng xấu, huống hồ điêu thuyền ở Lữ Bố trong lòng phân lượng không hề tầm thường, lúc trước thành trưởng An Lưu truyền rộng rãi Lữ Bố vì tranh thủ điêu thuyền nở nụ cười, mà không tiếc lĩnh quân cùng Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân đẫm máu chém giết, vì thế Lữ Bố tay trái đều tàn, bởi vậy có thể thấy được Lữ Bố đối với điêu thuyền là bực nào yêu thích, dĩ nhiên đạt đến không tiếc liều mạng mức độ. Hiện nay Đồng Trác mượn danh nghĩa thiên tử tên ngầm nhưng chiếm đoạt điêu thuyền, việc này tất nhiên đã sớm truyền đến Lữ Bố trong thai bán đã đóng thuyền, nên làm thế nào cho phải? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại bên trong, Lý Nho thình lình đứng dậy quỳ lại nói, tướng quốc, từ xưa người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, tướng quốc nếu muốn thành tựu bá nghiệp vẫn cần Lữ Bố bực này dũng mãnh chi tướng chinh chiến cắt siêu tạo bình thiên hạ, bởi vậy vi thần cả gan lời khuyên, xin mời tướng quốc đem điêu thuyền bàn tặng Lữ Bố, quên hết ân oán trước kia, dẹp an kỳ tâm như vậy, tới nay tướng quốc đăng cơ xưng đế sau khi, liền có thể mệnh lệnh Lữ Bố lĩnh quân xuất quan tiêu diệt Quan Đông chư hầu, mà Lữ Bố tất nhiên cảm giác sâu sắc tướng quốc đại ân, thế tất tận tâm tận lực lấy cái chết báo đáp, quả thực như vậy, tướng quốc bên trong có vi thần thống trị chính sự, ngoài có Lữ Bố chinh phạt tứ phương, lo gì đại sự bất thành, đây là vi thần lời tâm huyết, xin mời tướng quốc cân nhắc. Nhìn Lý Nho tràn đầy hết sức chân thành bộ dáng, Đồng Trác vẻ mặt tâm trầm, trong ánh mắt đầy dây tức giận tình, nhưng hắn miễn cưỡng nhịn xuống lửa giận trong lòng không có lập tức phát tiết ra ngoài, bởi vì Lý Nho theo như lời nói cũng không phải không có lý, hoặc là nói Đồng Trác trong lòng cũng rõ ràng, từ khi hắn chiếm lấy điêu thuyền sau khi, Lữ Bố tất nhiên đối với hắn nội bộ lục đục, cũng sẽ không bao giờ như trước đây như vậy trung thành tuyệt đối, có như vậy trong mấy mắt Đồng Trác trong đầu dần hiện ra đem điêu thuyền ban tặng Lữ Bố ý nghĩ, nhưng mà vừa nghĩ tới đẹp như tiên nữ điêu thuyền ở Lữ Bố dưới khố rên rỉ hầu hạ, Đồng Trác tim như bị đao cắt, khắp nơi dữ tợn, tức giận không thôi. Quả thật hắn bây giờ lớn tuổi, thân thể kém xa Lữ Bố tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, có thể thỏa mãn điêu thuyền, nhưng vừa vặn bởi vì như thế, hắn chắc chắn sẽ không đem điêu thuyền bàn cho Lữ Bố. Điêu thuyền cái này cực phẩm vưu vật chính là hắn Đồng Trác một mình có, Lữ Bố tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thì lại làm sao, chính là không ban cho hắn. Bằng không, một khi điêu thuyền theo Lữ Bố, chỉ sợ đảo mắt sẽ đưa hắn Đồng Trác không hề để tâm, thậm chí cũng không muốn nhắc lên hắn, đây là Đồng Trác tuyệt đối không thể chịu đựng, không thể, tử cũng không có thể. Một lát sau, Đồng Trác thẹn quá thành giận đối với Lý Nho trách cứ, Văn Ưu, điêu thuyền là cực phẩm nhân gian, trăm năm hiếm thấy vưu vật. Ngươi để chúng ta đem nàng ban cho Lữ Bố, thiếu ngươi nghĩ ra, làm sao ngươi không đem thê thiếp tặng cho Lữ Bố? Cao hạch lời ấy bật thốt lên trong mấy mắt, Đồng Trác liền tự giác lỡ lời, bởi vì Lý Nho chỉ có một thê thất, đó chính là hắn Đồng Trác tam nữ nhi ai, nhất thời tức bất tỉnh đầu, lại đã quên đó là của ta con gái. Đồng Trác trong lòng thở dài, trong lòng đạo chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 256,
Hồng Nhan nở nụ cười định Giang Sơn nhìn thấy Đồng Trác trên mặt kỳ quái, Lý Nho tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, bởi vậy trong lòng cũng không để ý Đồng Trác tức giận nói lỡ. Thế nhưng, Lý Nho vẫn cứ không hề từ bỏ ước nguyện ban đầu, khổ khẩu bà tâm mà khuyên, tướng quốc, vạn dặm Giang Sơn, sự nghiệp thiên thu, cùng một cô gái so với, bên nào nặng bên nào nhẹ a, nếu bởi vì điều thuyền má mất đi lữ bố cống hiến cho, cái kia chính là bỏ gốc lấy ngọn, cái được không đủ bù đắp cái mất nhà. Viết sau mặc dù tướng quốc leo lên đế vị, lại có ai có thể thay tướng quốc chinh phạt tứ phương, ai lại có lữ bố như vậy kiều dũng tiện chiến đây. Đồng Trác nghe vậy không khỏi lộ ra một tia khá là tự đắc ý cười, nói rằng, Văn Ưu nói quá sự thật, chúng ta dù cho không có lữ bố giúp đỡ, không phải còn có hiển tế Lý Lợi. Lý Lợi dưới trướng dũng manh hang tướng rất nhiều, lĩnh binh chinh chiến tới nay, không gì cản được đánh đâu thắng đó, hơn xa lữ bố nhiều rồi. Này Lý Nho nghe thấy lời ấy, nhất thời á khẩu không trả lời được xác thực, Lương Châu Lý Lợi có thực lực hơn xa lữ bố chỉ riêng lấy năng lực cá nhân mà nói, Lý Lợi bất kể là lòng dạ khí độ cùng văn trị võ công, đều là do thế hùng chủ chi từ đúng, Lý Lợi là hùng chủ, mà không đơn thuần là tiêu dũng thiện chiến tướng lĩnh điểm này, Lý Nho thông qua gần nhất cùng Lý Lợi tiếp xúc, đã sớm nhìn ra chỉ là hắn lúc này lại đang do dự có nên nói cho biết hay không Đồng Trác, mà cái này cũng là. Hắn vừa nay hết sức quên Lý Lợi nguyên nhân trực tiếp bằng tâm mà nói, Lý Nho tự nhận cùng Lý Lợi tương giao thật vui, cùng là Lý thị hậu nhân, bây giờ lại là anh em đồng hao huynh đệ cùng tình cùng lý, hắn cũng không trả lời nên ở Đồng Trác trước mặt đối với Lý Lợi thuyết tam đạo tứ, càng không thể nói cho Đồng Trác, Lý Lợi lòng ôm chí lớn, tuyệt không phải vật trong ao làm như vậy, hắn khó thoát gây xích mích chi ngại, thậm chí còn sẽ bị Đồng Trác tưởng lầm là đấu kỵ người tài, tùy ý. Chửi đối Lý Lợi người em rể này, nhưng mà, Lý Nho mười mấy năm qua đem toàn bộ tâm huyết đều ký thác vào Đồng Trác trên người, mắt thấy đại nghiệp sẽ thành, hắn lại có thể nào đối với Đồng Trác có chỗ ẩn giấu đây này vốn hồ, cho tới nay, Đồng Trác đợi hắn thật dày, nhiều lần bồi dưỡng, đưa hắn coi là tâm phúc thân tín, còn nghĩ con gái gả cho hắn, nhưng cứ gọi là ân sâu như biển nhiều lần ước lượng về sau, Lý Nho vẫn là quyết định thật lòng bẩm báo, nhờ vào đó bỏ đi Đồng Trác dựa vào Lý. Lợi ý nghĩ nhưng thấy hắn đối với Đồng Trác cung kính thanh âm, nếu tướng quốc nhắc tới Lý Lợi, vậy có chút dấu ở vi thần trong lòng rất lâu liền không thể không nói vũ uy Lý Lợi, tuy là tướng quốc dưới trướng tướng lĩnh, hiện nay lại là tướng quốc cái tế, nhưng hắn cùng Lữ Bố kiên quyết không thể đánh đồng với nhau, Lữ Bố người, tự cao dũng mãnh, võ nghệ có 102 thiên hạ, tự cao tự đại, ngạo thị quần hùng, thế nhưng, hắn nhưng là cái hữu dũng vô mưu người, xu thế tên trục lợi. Rồi lại tham lam vô độ người như thế dũng thì lại dũng rồi, nhưng không đáng sợ, cũng rất thật quả thúc, chỉ cần tướng quốc trong tay có hắn chờ đợi có được đồ vật gì đó, hắn sẽ mặc cho điều động, thế nhưng, vũ uy Lý Lợi thì không phải Lý Lợi một thân tâm trí cứng cỏi, tâm cơ thâm trầm, xử sự bày mưu rồi hành động, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, can đảm cẩn trọng, nói hắn là hùng tài vĩ lược, rộng lượng độ lượng rộng rãi, khí thôn sơn hà, cũng không quá đáng ngăn ngăn thời. Gian một năm, hắn liền cầm binh mấy vạn, hùng cứ Lương Châu, dưới trướng Mưu Sĩ dũng tướng rất nhiều, bởi vậy không khó nhìn ra người này tuyệt không phải vật trong ao, cũng không ở lâu nhân hạ hạng người tướng quốc như là muốn cho hắn lĩnh binh chinh chiến, tạo bình thiên hạ tự nhiên không phải việc khó, thậm chí chiến tích đem vượt xa Lữ Bố, trong vòng 10 năm liền có thể nhất thống thiên hạ, nhưng vì thần, tướng quốc trọng dụng Lý Lợi, cuối cùng e sợ sẽ đuôi to khó bẫy, khu hộ không. Được, ngược lại là nuôi hổ thành hoạn, cứ thế cuối cùng sẽ bị mánh hổ gây thương tích, hối hận chi không kịp, trước mắt Lý Lợi tuy có tinh binh cường tướng, nhưng chúng quy vẫn cư ở một góc, tầm nhìn thiên hẹp, lại có hàn toại mã đằng bao gồm hầu cả tay, khó thành đại sự, thế nhưng, một khi Lý Lợi nhảy ra Lương Châu lao tù, xuất lĩnh đại quân đến đây Trường An, đó chính là mánh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ, một phát mà không thể thu thập, như vậy tới nay, thành Trường An đến tận cùng. Ai thuộc, cũng còn chưa biết ta hiện nay thiên hạ hỗn loạn, quân hùng cùng nổi lên, lòng người khó lường, trung diệt khó phân biệt, vi thần chỗ nói những này chỉ là một bản thân phỏng đoán nói như vậy, làm sao lựa chọn? Vẫn cần tướng quốc thận trọng châm chức. Lý Nho này phen lời nói đến mức rất thấu triệt, làm cho Đồng Trác quăng lông mày trầm tư một lúc lâu, trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, biến hóa thất thường trầm tư một lát, Đồng Trác thẩm thị Lý Nho, tử giả cũng thật sự trầm. Giọng nói, xem ra Văn Ưu rất xem trọng Lý Lợi, các người anh em đồng hao hai người một văn một võ, nếu như có thể trung thành với chúng ta, tất nhiên là bổ sung lẫn nhau, văn võ hợp ích, chúng ta thiên thu đại nghiệp tất nhiên sẽ thành, quân lâm thiên hạ chỉ tiếp chúng ta có thể được đến của người cật lực phụ tá. Nhưng không cách nào đạt được Lý Lợi trung tâm sẵn sàng góp sức, hắn dù sao không phải chúng ta một tay nâng đỡ lên, mặc dù là hắn đối với chúng ta trung thành tuyệt đối, chúng ta cũng chưa chắc tin được hắn thế sự khó song toàn. Đi một bước xem một bước ba, Lý Nho nhìn thấy Đồng Trác trầm tư lâu như vậy lại nói ra một phen không giải thích được nói, nhất thời trong lòng có loại hiểu ra, hắn biết Đồng Trác không phải là không có nhìn ra Lý Lợi chí hướng rộng lớn, cũng không phải chịu làm kẻ dối người, hoàn toàn khác biệt chính là Đồng Trác đã sớm đối với Lý Lợi có rất sâu nhận thức, thậm chí âm thầm suy nghĩ quá làm sao lôi kéo Lý Lợi tiếp, rằng Lý Lợi quá có chủ kiến rồi, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, căn bản không cho Đồng Trác bất kỳ gõ cơ hội của hắn, do đó ngăn cản sạch Đồng Trác đối với hắn trước tiên gõ lại ngăn phần thưởng ân uy, thủ đoạn như vậy tới nay, chỉ cần Lý Lợi không chủ động phản loạn, Đồng Trác đối với hắn liền bó tay hết cách, không xa không gần, từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách, tiến một bước có thể dựa vào Đồng Trác, lùi một bước có thể cầm bình tự lập, đây mới là Lý Lợi khó nhất thu phục, cũng là cao minh nhất địa phương, hắn làm bất cứ chuyện gì đều có lưu lại chỗ trống, cho người khác lưu cái bậc thang có thể xuống, cũng cho chính hắn tần đầy đủ tiến thối không gian, nhưng mà một khi hắn không để lối thoát, không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia tất nhiên là nắm chắc phần thắng, có lòng tin, có thực lực một lần diệt đối thủ, như vậy hắn mới sẽ buông tay một kích, chém tận giết tuyệt, không để lối thoát. Hơn nữa Lý Lợi cùng Lý Giác ở giữa thúc cháu quan hệ vô cùng mơ hồ, hoặc là nói ám muội, khi thì thân cận, khi thì xa lánh, khiến người ta rất khó nhìn rõ sở giữa bọn họ ở chơi trò xiếc gì, chính là bởi vì có phần này không xác định tính tồn tại,
Tây Lương quân trung thượng đến đồng trác, cho tới trong quân mỗi cái tướng lĩnh, đối với bọn hắn thúc cháu hai người đều lòng mang nghi vấn, không dám đối địch với bọn họ, cũng sẽ không cùng bọn họ đi được gần quá, như gần như xa, bình an vô sự đã như thế, liền ngay cả đồng trác cũng đúng, cũng đối, Lý Dắt cùng Lý Lợi hai. Người vừa dùng lại phòng, trước sau tần một phần lòng đề phòng cùng lúc đó, mặc dù Lý gia thúc cháu hai người phạm vào sai lầm, đồng trác cũng không có thể đem bọn họ thế nào, càng không thể xử phạt bọn họ, chỉ có thể làm bộ không biết, không thèm để ý, không vấn tội sắp xếp dòng suy nghĩ sau khi, Lý Nho bừng tỉnh phát hiện mình vẫn bị Lý Lợi hiền lành khiêm tốn biểu tượng che khuất hai mắt, kém xa đồng trác đối với Lý Lợi hiểu rõ thấu triệt, bởi vậy hắn không khỏi nghĩ đến đồng trác uy. Giang lớn tuổi, nhưng lòng dạ khí lượng nhưng càng sâu không lường được rất nhiều chuyện, đồng trác chính mình cũng không phải không hiểu, cũng không phải hoa mắt ù tai vô năng, mà là hắn mở một con mắt nhắm một con mắt có ý định dung túng, mặc kệ, rất có vô vi mà chỉ ý tứ không khỏi nghĩ tới đây, Lý Nho tỏ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn về phía đồng trác, muốn mở miệng hỏi dò, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế, nếu đồng trác trong lòng so với ai khác đều rõ ràng thế cuộc, hắn tại sao còn muốn như vậy làm? Tại sao? Trong mấy mắt, Lý Nho khắp khuôn mặt là bi thương phẫn tuyệt vọng tình, nhìn đồng trác ánh mắt của đầy giấy nghi vấn cùng chất vấn tình, hắn suốt đời tâm nguyện chính là phụ tá đồng trác thành lập bất thế công vân, vấn đỉnh thiên hạ, tên lưu trong sử sách, nhưng mà đồng trác lại có một loại mánh hổ xế chiều chán trường cùng không làm, mặc cho thế cuộc phân tán suy yếu, chỉ lo thỏa thích hưởng lạc, trừ này không tiếp tục cái khác vào giờ phút này, Lý Nho trong lòng ngoại trừ thất vọng ở ngoài chính là tuyệt vọng đột nhiên. Chỉ nghe đồng trác vẻ mặt tạm đạm điệu thăm thẳm nói rằng, chúng ta dưới gối không con, đồng gia con cháu đích tôn bên trong cũng không có thể giao phó đại sự người, bây giờ chúng ta bốn cái nữ nhi tất cả đều lập gia đình, chúng ta không ràng buộc, cô độc người cả đời này, ngăn ngắn mấy chục nóng lạnh, muốn tranh thủ, nghĩ có được, người khác muốn lấy được nhưng không có được, chúng ta đều đã có, còn có cái gì không vừa lòng chỉ đợi làm xong. Một chuyện cuối cùng, đăng cơ xưng đế, cao cơ ngôi cửu ngũ, đến đây chúng ta tâm nguyện được đền bù, không tiếp tục sở cầu lữ bố kiêu căng khó thuần, thay đổi thất thường, xu thế tên trục lợi, nhưng hắn cuối cùng là chúng ta nghĩa tử của, cũng coi như là ta đồng trác duy nhất dòng dõi chúng ta có thể cho hắn, tất cả đều cho hắn, không thể cho hắn mặc dù là nhớ kỹ cũng vô dụng, trừ phi hắn dám giết cha hành thích vua. Điêu thuyền là chúng ta sinh mạng, bất kỳ chức quan cùng kim ngân chúng ta đều đồng ý cho hắn, chỉ có điêu thuyền không thể bàn cho hắn, ngày mai chúng ta liền sắc phong lữ bố vì là đại tướng quân, thống lĩnh thiên hạ binh mã, dưới một người trên vạn người, tin tưởng hắn sẽ thỏa mãn. Lý Nho lúc này đã không lời có thể nói, biểu hiện thẫn thờ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đồng trác nhìn Lý Nho biểu hiện khẽ thở dài một hơi, lập tức đứng dậy hướng hậu viện đi, đến tới gần cửa lúc, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu đối với Lý Nho nói rằng, chúng ta sau trăm tuổi, văn ưu nhưng tại Lữ Bố cùng Lý Lợi giữa hai người chọn một trong số đó người phụ tá, bất quá chúng ta cảm thấy ngươi nên lựa chọn Lý Lợi, bởi vì hắn mới là thành đại sự người. Nói xong về sau, đồng trác lần thứ hai cất bước đi hướng hậu viện, bước chân có vẻ rất lướt nhẹ, bước bước tập tễnh, mập mạp thân hình rất đột ngột địa hiện hiện ra một tia tiêu điều cảm giác Lý Lợi. Lý Nho trầm ngâm nhìn theo đồng trác bóng lưng rời đi, thấp giọng tự nói, tiểu tế lĩnh mệnh, lập tức hắn nhanh chân rời đi đại sảnh, biểu hiện lạnh lùng hướng cửa phủ đi đến. Phủ thái sư hậu viện đồng trác cùng Lý Nho nói xong về sau, một mình trong thư phòng ngồi một cái buổi chiều, mãi đến tận màn đêm buông xuống lúc hắn mới đứng dậy rời đi thư phòng, hai tay dùng sức mà vò vò gò má, lập tức trên mặt biểu hiện nhất thời vì đó biến hóa, lại khôi phục cười hít mắt biểu hiện, vẻ mặt trương dương ương ngạnh, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ chốc lát ở giữa. Đồng trác hay là người khác biết rõ đồng trác, buổi sáng cùng Lý Nho cái kia lần trò chuyện tựa hồ đối với hắn hảo không ảnh hưởng điều thuyền, nhìn đây là cái gì, ha ha ha. Chợt vừa đi vào tập cung, đồng trác liền lấy ra tiểu hoàng đế Lưu Hiệp chiếu xưng tội đặt tại điêu thuyền trước mặt, đắc chí địa cười nói, ngài đây là bệ hạ chiếu thư. Ạch, tại sao lại như vậy, bệ hạ chính mình cở trách tự thân chịu tội, từ xưa đến nay nào có như vậy thánh chỉ. Điêu thuyền cực kỳ kinh ngạc nói rằng, đồng trác cười ha hả đem thánh chỉ giao cho điêu thuyền trong tay, nắm cả điêu thuyền eo nhỏ nhắn, cười nói, đây là buổi sáng phụ thân ngươi đưa tới hắn, đem phần này chiếu thư gọi là chiếu xưng tội, ý tứ chính là nói tiểu hoàng đế tự giác không xứng hiệu lệnh thiên hạ, muốn lượng hiền. Ha ha ha. Điêu thuyền nghe vậy đấy mắt tránh qua một tia hiểu rõ, lóe lên liền qua, lập tức vẻ mặt mở mịt hỏi, bệ hạ tuổi nhỏ đến nay đã mất huynh đệ, hắn còn có thể đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho ai, chẳng lẽ là tướng quốc? Ha ha ha. Đồng trác thoải mái cười to nói, mỹ nhân thực sự là thông tuệ ngoan ngoãn người, một đoán phải chúng các loại, chờ chúng ta làm hoàng đế, mỹ nhân chính là danh xứng với thực quý phi. Ha ha ha, thiếp thân đa tạ tướng quốc bạch, bệ hạ ưu ái. Điêu thuyền phong tình vô hạn địa nở nụ cười xinh đẹp, hạ thấp người thi lễ nói, điêu thuyền khúm núm tiên thành khuôn mặt tươi cười, nhìn ra đồng trác biểu hiện chấn động, trên mặt đột nhiên hiện ra một mảnh dại ra vẻ, ánh mắt đần độn mờ mịt, lông mày rung động kịch liệt, trên trán nếp nhăn không tên lồi hiện ra sững sờ thật sau một hồi lâu, đồng trác đột nhiên ha ha cười nói, được được được, có thể bác mỹ nhân một tiếng cười, chúng ta quyết ý tức đại vị, đăng cơ làm đế, quân lâm thiên hạ. Ha ha ha, chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 257, Trọng Dĩnh vẫn lạc trên cuộc cọc bằng, đêm trăng, Lý Lợi lần thứ hai cưỡi kim nghe thú vương dơ dòi chạy đội. Ở sau lưng hắn, theo sát ba chiếc xe ngựa cùng gần vạn tên vũ uy quân tướng sĩ, trong đó còn có hơn 200 tên long tương Lý Phụ Thị Tỷ, tạp dịch cùng tùy tùng. Chỉ có điều những người này lúc này tất cả đều là dục ngựa vùng roi, theo đại quân đi suốt đêm, tách ra đường núi, chuyển đạo trong ngọn núi đường nhỏ trở về đa hóa thành phế tích Đông Dương Cốc đại doanh, sau đó sẽ tiềm hành đến vũ uy quân nơi ở tạm thời, cắt ra sườn núi. A hứ, chạy gấp trên đường, Lý Lợi đột nhiên một cái hắt hơi, lập tức dìm ngựa nghỉ chân ở bên đường, ra hiệu trước tới tiếp ứng giả hủ tiếp tục lĩnh quân chạy đi. Chúa công, ngươi làm sao vậy? Lý Huyền dục ngựa đi tới Lý Lợi bên người, khá là nghi hoặc mà hỏi. Lý Lợi ngửa đầu hướng đông trước mặt thành Trường An bầu trời ngước nhìn, nhẹ nhàng thở dài, đã trễ thế như vậy, lại còn có người nhắc tới ta Lý Mỗ người cũng thật là có phúc ba đời a. Lý Huyền nghe vậy mờ mịt không rõ ý nghĩa, lập tức cùng Lý Lợi như thế ngắm nhìn bầu trời. A, tại sao lại như vậy? Đột nhiên, Lý Huyền biểu hiện kinh hãi, thất thanh cả kinh kêu lên. Thì sao, Nguyên Trung? Thâm Sơn Giã Linh bên trong, ngươi cũng đừng hô to gọi nhỏ, cẩn thận hủ đến Hân Nhi các nàng. Lý Lợi đụng một cái Lý Huyền bay, nhắc nhở. Lý Huyền gấp nói, chúa công, tinh tượng có biến. Tử Vi Đế tinh ảm đạm, hình như có quy ẩn chi tượng, mà đại biểu đồng tướng quốc Hổ Sát Thiên Cương tinh thay thế Tử Vi tinh vị trí. Thế nhưng, Hổ Sát Thiên Cương tinh đồng dạng lu mờ ảm đạm, hình như có vẫn lạc tư thế. Chúa công, trong vòng nửa tháng thành Trường An tất có biến đổi lớn, tướng quốc tính mạng đáng lo a. Ồ. Lý Lợi nghe vậy mặt sắc đột biến, khá là ngạc nhiên nhìn Lý Huyền. Trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc tán thưởng tình. Lý Huyền chân là bó tay rồi a. Bí ẩn như vậy cực điểm sự tình, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tinh tượng, có thể nhìn ra đến tận cùng. Quá nghịch thiên đi à nha. Vế đút có vế đút, ta làm sao nhìn sao trên trời mỗi lúc trời tối đều là một dạng, Lý Huyền nhưng có thể một chút nhìn thấu càn khôn. Trên lệch thật là quá lớn đi. Lý Lợi cảm thấy buồn bực thầm nghĩ. Xác thực, Lý Lợi trong lòng không tin hối sâu khó lường ánh sao giống như học thuyết, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cũng không tin. Vì lẽ đó, ở trong mắt hắn, sao trên trời vĩnh viễn đều là giống nhau. Khí trời thật không có chú ý chính hắn thời điểm, những vì sao liền nhiều, gặp phải biến thiên không có chú ý chính hắn thời điểm, những vì sao tiểu ít đi, thậm chí không có. Chỉ đến thế mà thôi, không đáng ngạc nhiên, càng không có huyền cơ gì có thể nói. Dù cho có huyền cơ, đó cũng là thiên gia quan tâm sự tình. Ngược lại hắn đối với cái này không có hứng thú, cũng nhìn không ra căn nguyên. Sống lại tới nay, Lý Lợi lần đầu tiên nghe được tình tượng chữ này, chính là xuất từ Lý Huyền miệng. Bất quá hắn lúc đó cũng không tin là thật. Quyền đương Lý Huyền lần đầu gặp gỡ lúc định hót hắn, lát sau đem ném ra sau đầu, căn bản không coi là chuyện to tát. Không nghĩ Lý Huyền lúc này ngửa đầu xem sao, lại một câu nói chúng, đem thành Trường An chuyện sắp xảy ra đoán chúng không rời mười. Lần này, quả nhiên là để Lý Lợi mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức. Nguyên đến thế gian còn thật có người có thể xem tiên tượng biết chuyện nhân gian, trên người chịu vị thần khó lường khả năng. Ánh mắt nhanh quay ngược trở lại trong, Lý Lợi cười ha hả nói rằng, há, là ta dễ quên rồi, Nguyên Trung tinh thông xem sao thuật. Bất quá Nguyên Trung những lời vừa nói hơi bị quá mức chuyện giật gân rồi. Đồng tướng quốc thật là sớm có đế vương ý chí, điểm này người trong thiên hạ đều có thể nhìn đi ra. Mà thiên hạ ngày nay muốn giết chết tướng quốc không ít người, trầm thì hơn mấy ngàn vạn người, nhiều thì không thể tính toán, nhưng chân chính có thực lực chắc chắn giết chết tướng quốc người nhưng cũng không nhiều. Không biết Nguyên Trung có từng nhìn ra đấy ngọn nguồn là ai muốn mưu hại tướng quốc. Lý Huyền nghe vậy khẽ lắc đầu nói rằng, thuộc hạ đối với tinh tượng học tuy có bậc hơi, nhưng xa xa không thể nói là tinh thông. Bởi vậy, thuộc hạ chỉ có thể thông qua tinh tượng biết đại thế hướng đi, nhưng không nhìn ra thành Trường An đến tuột cùng muốn phát sinh chuyện gì, thì là người nào muốn mưu hại tướng quốc. Bất quá, chính như chúa công nói, đương đại muốn lấy tướng quốc mà thay thế không ít người, nhưng trước mắt trong thành Trường An có thể mưu hại tướng quốc người nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, chúa công yêu cầu người rõ rành rành, ngoại trừ Vương Doãn các loại, chờ, lao thần ba đời ở ngoài, dù là Ôn Hầu Lữ Bố, chỉ có mấy người như vậy có thể đối với tướng quốc bất lợi, những người khác mặc dù có tâm, nhưng cũng không thể ra sức. Lý Lợi bất trí khả phủ nhìn Lý Huyền nhất mắt, lập tức ngưng mắt nhìn bầu trời đêm, khẽ thở dài, ở đồng tướng quốc trong lòng, tuy rằng ta là con rể của hắn, nhưng vẫn không sánh được Lữ Bố ở trong lòng hắn phất lượng. Nói cho cùng, chúng ta cuối cùng là ngoại thích biên quân, tướng quốc không tin được chúng ta, cho nên hắn để cho chúng ta rút khỏi Trường An trở về Lương Châu. Huống hồ có một số việc, ta đã tận lực khuyên can rồi, đem sự tình nói với hắn đến rất rõ ràng, nhưng là hắn vẫn cứ mang trong lòng may mắn, ngược lại để cho ta xuất quân về Lương Châu. Như vậy tới nay, ta cho dù hưu tâm xuất binh giúp đỡ, lại cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Để hắn đi thôi, trước mắt chúng ta liền ở ngay đây đóng quân, yên lặng xem biến đổi. Nói xong về sau, Lý Lợi cưỡi kim nghe thú trực tiếp đuổi theo đại quân, nhanh chóng rời đi. Nghe xong Lý Lợi vừa nãy những lời kia, Lý Huyền tự có điều nộ ra, mơ hồ cảm giác được thành Trường An sắp phát sinh biến đổi lớn, tựa hồ đều ở chúa công như đã đoán trước. Mà lần này Vũ Uy quân đi mà quay lại, phải là chúa công châm đối với chuyện này làm ra an bài chiến lược. Như vậy một phen liên tưởng, Lý Huyền đột nhiên trong lòng rung bần bật, lẽ nào chúa công lần này xuất đại quân đến đây Trường An không phải là vì kết hôn, mà là thời gian nửa tháng, một cái búng tay. Hai hòa rồi, hai hòa rồi. Dòng dã một buổi sáng, Lý Lợi đều tính toán ở Lâm Thời Dựng Trung quân bên trong đại trướng, chờ đợi thám báo cùng mật thám đến đây báo tin. Kết quả mật thám không đợi được, đúng là Lý Huyền vội vội vàng vàng kinh hô chạy vào lều lớn. Hơn nữa, Lý Huyền cũng không là một người đến đây, phía sau hắn còn theo bước chân vội vàng giả hủ Cổ Văn Hòa. Chợt vừa nghe đến Lý Huyền thất kinh tiếng kinh hô, Lý Lợi thần tình chợt biến, thình lình đứng dậy chào đón. Nguyên Trung chớ vội, trì hoãn khẩu khí, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cứ việc Lý Lợi đã tâm lý nắm chắc, theo dự liệu sự tình rốt cuộc đã tới, nhưng trên mặt hắn biểu hiện nhưng rất dễ dàng, ung dung không vội địa động viên Lý Huyền làm sơ nghỉ ngơi, sau đó sẽ nói chuyện tình. Lý Huyền sau khi nghe, mặt già đỏ lên, có vẻ hơi quẫn bách. Xác thực, Lý Huyền vốn là cái địa đạo ngọc diện thư sinh. Hắn vừa tùy tùng Lý Lợi không có chú ý chính hắn thời điểm, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, da dẻ trắng mịn, hào hoa phong nhã, nghiêm nhiên là cái độc đã mắt cổ kim bạch diện thư sinh. Bất quá, từ khi tùy tùng Lý Lợi sau khi, hắn tấm này trắng non khuôn mặt anh tuấn tiểu một mực đang thay đổi hóa, quân chính chú ý, Lý Lợi để hắn làm gì liền làm cái đó, gió thổi hôm nay phơi nắng, một năm qua hắn tấm này mặt trắng cũng trở thành mặt đen rồi. Chúa công, vừa đạt được mật thám thám báo,
nửa canh giờ trước Đổng tướng quốc ở chính dương bên ngoài cửa cung nộ hại bỏ mình. Lý Huyền thoáng chỉ hoãn khẩu khí, gấp nói:
"Cái gì? Tướng quốc chết rồi?"
Lý Lợi nghe vậy thất thanh cả kinh kêu lên. Lý Huyền liền vội vàng gật đầu nói rằng: "Đổng tướng quốc chết rồi, ở chính dương bên ngoài cửa cung bị Lữ Bố một kích đâm chết. Bây giờ tướng quốc thủ cấp chính lơ lửng ở chính dương cung môn bên trên, đầu một nơi thân một nẻo, vô cùng thê thảm a."
Chính dương cung,
đó là gửi hoàng thất từ đường linh vị cùng tế thiên cung điện, Đổng tướng quốc vì sao phải đi chính dương cung? Lý Lợi biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị địa trầm giọng hỏi. Nói chuyện công phu, Lý Lợi xua tay ra hiệu Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người ngồi xuống, mà hắn cũng lập tức ngồi xuống, lắng nghe Lý Huyền giảng giải chuyện ngọn nguồn.
Nguyên lai, ngày hôm nay chính là Đổng Trác chuẩn bị tế thiên đăng cơ đế vị hôm nay tử. 10 ngày trước, Tư Đồ Vương đồng ý lấy được Thái hậu tự mình ban xuống nhường ngôi ý chỉ, lập tức hắn mang theo cả triều đủ loại quan lại đi vào phủ Thái sư truyền chỉ, liền dẫn lĩnh đủ loại quan lại bái kiến tân hoàng đế Đổng Trác. Dựa theo tiên hiền đế vương lưu truyền xuống quy củ, Đổng Trác hẳn là ít nhất phải chối từ 3 lần, lấy đó chính mình làm người hạ thần trung nghĩa chi tâm. Không ngờ Đổng Trác căn bản không có chối từ, nhìn thấy Thái hậu ý chỉ về sau, không nói hai lời liền tiếp nhận nhường ngôi chiếu thư, cũng thản nhiên tiếp nhận rồi lấy Vương Doãn cầm đầu đủ loại quan lại làm lễ. Sau đó, tân đế đăng cơ nghi thức tất cả giản lược nhanh chóng, ngăn ngắn thời gian 10 ngày, đăng cơ đại điện liền đã chuẩn bị sắp xếp. Mà hôm nay chính là Đổng Trác tế thiên xưng đế đăng cơ chi hôm nay. Nhưng mà, khi làm, Đổng Trác thân mang trang phục, eo buộc bàn long thắt lưng ngọc, người mặc long bào leo lên chính dương cung thềm ngọc, chuẩn bị túi chào hán thất tông miếu, tế thiên lúc lên ngôi, Vương Doãn từ lâu ở chính dương trong cung ở ngoài mai phục mấy ngàn giáp sĩ, tại chỗ tuyên đọc hoàng đế chiếu thư, hung hãn chiếu lệnh Lữ Bố chu diệt Đổng Trác. Kết quả, một đời quyền đối với bệ nghệ thiên hạ Đổng Trác, lại muôn người chú ý bên dưới bị Lữ Bố thúc ngựa nắm kích một kích đâm chết, lập tức bị cắt lấy thủ cấp, lơ lửng ở cung môn bên trên. Mắt thấy Đổng Trác chết thảm, trừ hắn ra bên người 1.500 tên phi hùng binh chí tử không hàng ở ngoài, những người khác dồn dập túi đầu quy hàng Vương Doãn. Sự tình chính là như vậy. Trước mắt thành Trường An đã hỏng, Lữ Bố xuất lĩnh lang kỵ quân chính ở trong thành tiêu diệt tàn binh, mà trong triều rất nhiều công khanh đại thần cũng dồn dập triệu tập trong phủ tùy tùng trắng trợn giết chóc Đổng tướng quốc gia quyến và thân thuộc. Lý Huyền nhất khẩu khí đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ bê ra, lập tức tỏ rõ vẻ mong đợi nhìn Lý Lợi, ánh mắt sáng quắc, giữa hai lông mày hiện ra kích động không thôi biểu hiện. Không riêng Lý Huyền là biểu lộ như vậy, Giả Hủ đồng dạng cũng là như vậy. Bọn họ không có một chút nào bởi vì Đổng Trác chết thảm mà bi thương thần sắc, ngược lại là Lý Lợi nghe xong Lý Huyền giảng giải về sau, biểu hiện ảm đạm, đáy mắt hiện ra bi thương nồng đậm tình. Chính chiến yêu giang sơn, xế chiều luyến hồng nhan, trung gian lưỡng nan phân biệt, là cướp không phải duyên. Thiên diệt Đổng Trọng Lĩnh, mộng đẹp cuối cùng khó tròn, cổ kim si nam nữ, ai có thể phá tình quan. Trầm ngâm trong, Lý Lợi không khỏi hai con mắt rừng rừng, thất vọng mất mát địa nhỏ giọng nói, tướng quốc một đời chập trùng lên xuống mấy chục nóng lạnh, chinh chiến nửa cuộc đời, giết chóc vô số. Ngoại thích loạn nước, tướng quốc mang đại quân vào ở Lạc Dương, tiêu diệt loạn tặc, phế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp, địa vị cực cao, nắm quyền thiên hạ trôi. Hơn 3 năm tới nay, triều chính hỗn loạn, thiên hạ hai nạn tần phát, chư hầu thừa cơ mà lên. Đồng tướng quốc xuất lĩnh Tây Lương quân chống lại chư hầu liên quân, thủ Tị Thủy, chiến Hồ Lao, rời gì đế đô, bệ nghệ thiên hạ. Từ xưa tới nay, lấy một quân lực lượng đối kháng quần hùng thiên hạ, cuối cùng có thể toàn thân trở ra người, duy đồng tướng quốc một người mà thôi. Một cái như thế hùng bá thiên hạ cường giả tuyệt thế, bây giờ nhưng ầm ầm ngã xuống. Cường tráng quá thay Trọng Dĩnh, thiết thay tướng quốc. Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người nhìn chính mình chúa công thương cảm như vậy biểu hiện, bọn họ tuy rằng lòng như lửa đốt, rồi lại khá cảm giác vui mừng. Bởi vì Lý Lợi dù sao không là một người vô tình vô nghĩa, mà là ân oán rõ ràng người. Thân là Đổng Trác con rể, nghe được Đổng Trác chết thảm tin tức về sau, nếu như hắn còn có thể không nhúc nhích lời nói, này hơi bị quá mức lạnh lùng vô tình, làm người lạnh leo tâm gan. Dự gốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.